Chương 622, An Uy, 1, chương 622, An Uy, 1, nhị trưởng lão trong điện đi qua đi lại, dừng bước lại, lớn tiếng nói, kế sách hiện nay, duy có đem Cố Thịnh giao cho Thái Thượng Tiên Tông, biểu đạt ấy náy của chúng ta, có lẽ có thể khiến cho đối phương lòng từ bi, buông tha ta Thiên Lan Thánh Địa. Thất trưởng lão phụ hòa nói, đúng vậy à, Cố Thịnh tuy có chút tiềm lực, nhưng cùng ta Thiên Lan Thánh Địa tổn vòng so sánh, thực sự không đáng giá nhắc tới. Cố Thịnh đang đứng tại một chỗ thiên điện phía trước cửa sổ, nhìn qua kia cố kinh khủng khí tức, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Chính mình bất quá là có chút kỳ ngộ người tu hành, bị thế lực khắp nơi thấy nặng như vậy, tức thì bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành quyết định Thiên Lan Thánh Địa vận mệnh nhân vật mấu chốt, có thể đây quả thật là hắn mong muốn sao? Mọi người ở đây tranh luận không ngớt thời điểm, Thiên Huyền thần nữ kia thanh lãnh thanh âm trong điện vang lên, "Cố Thịnh, sư phụ của ngươi đâu?" Cố Thịnh cô đơn trả lời, "Sư phụ lão nhân già ông ta đã về coi tiên." Thiên Huyền thần nữ nói rằng, "Năm đó, ta cùng lệnh sư từng có một đoạn nguồn gốc, hắn còn để lại một phần hôn thư." Vốn cho là Cố Thịnh cũng không phải là Thiên Huyền thần nữ vị hôn phu, có thể bất tình lình tin tức, làm cho cả cục diện dường như có cơ hội xoay chuyển. Hưu Sơn đạo nhân run rẩy thúc giục nói, "Cố Thịnh, nhanh, nhanh xem xét hôn thư, nói không chừng đây chính là ta Thiên Lan Thánh Địa cây cỏ cứu mạng a." Cố Thịnh bình phục một chút nội tâm vận sóng, theo hư không giới chỉ bên trong xuất ra một cái to lớn cái dương. Đám người tò mò vây lại. Cố Thịnh nhẹ nhàng mở ra cái dương, bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 450 phong hôn thư, trang giấy hoặc ố vàng, hoặc mới tinh, mỗi một phong đều tản ra đặc biệt khí tức. Công Tôn Nguyệt nhìn thấy cái này tràn đầy một dương hôn thư, lo lắng từ bản thân cùng Cố Thịnh quan hệ sẽ hay không bởi vậy chịu ảnh hưởng. Thiên Lan Thánh Mẫu đã nhận ra Công Tôn Nguyệt dị dạng, an ủi, "Nguyệt nha đầu, chớ có lo lắng. Mặc kệ cái dương này bên trong hôn thư như thế nào, ngươi cùng Cố Thịnh hôn thư đều phải ký, chỉ có như vậy khả năng hóa giải ta Thiên Lan Thánh Địa trận này đại kiếp nạn." Cố Thịnh bắt đầu ở cái này trồng chất như núi hôn thư bên trong cẩn thận tìm kiếm thuộc về Thiên Huyền thần nữ kia một phong. Mỗi cầm lấy một phong hôn thư, đều cẩn thận xem xét phía trên chữ viết cùng phù văn. Thiên Huyền thần nữ Lạc Hy đứng bình tĩnh ở một bên, để cho người ta đoán không ra tâm tư của nàng. Nhị trưởng lao ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói, "Nhiều như vậy hôn thư, Thiên Huyền thần nữ nhất định đối Cố Thịnh loại hành vi này cực kỳ bất mãn. Coi như tìm tới hôn thư, theo ta thấy, Cố Thịnh cũng vô cùng có khả năng bị tại chỗ từ hôn." Hưu Sơn đạo nhân hung hăng trừng nhị trưởng lão một cái, thấp giọng quát nói, nhắm lại ngươi miệng quá đen, chỉ có gửi hy vọng ở Cố Thịnh thật là Thiên Huyền thần nữ vị hôn phu, nếu không chúng ta đều đem khó giữ được tính mạng. Bích Tuyên đứng tại Thiên Huyền thần nữ Lạc Hy bên cạnh, hiếu kỳ tính tình cuối cùng kìm nén không được. Nàng có chút những người, nhẹ giọng hướng Thiên Huyền thần nữ hỏi, "Thần nữ điện hạ, ngài nhìn cái này Cố Thịnh, lần này có thể tìm được cùng ngài thiên đạo hôn thư sao? Ngài đối với hắn thấy thế nào?" Thiên Huyền thần nữ Lạc Hy đôi mắt nhẹ giơ lên, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt chuyên chú tìm kiếm Cố Thịnh, ngữ khí bình tĩnh nói, "Người này, miễn cưỡng phù hợp ta một chút yêu cầu." Trên mặt của nàng thần sắc thanh lãnh, để cho người ta khó mà theo ngôn ngữ cùng trong thần thái, nhìn trộm ra nội tâm ý tưởng chân thật. Bích Tuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lấy tán dương, "Thần nữ điện hạ có chỗ không biết, cái này Cố Thịnh tại thánh lộ phía trên rực rỡ hào quang. Hắn một đi ngang qua quan trạm tướng, còn thu hoạch được truyền thừa cường đại. Theo ta thấy, tại cái này tinh hoành linh vực, hắn cũng coi như khó gặp thiên tài." Nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Huyền thần nữ, dường như đang chờ đáp lại. Thiên Huyền thần nữ nhẹ giọng đáp lời, "Ân." Liền không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt vẫn bình tĩnh rơi vào Cố Thịnh trên thân, dường như xuyên thấu qua hắn đang suy tư càng sâu xa hơn sự tình. Lúc này Cố Thịnh toàn thân tâm đầu nhập tìm kiếm hôn thư, hai tay của hắn nhanh chóng lật qua lật lại hôn thư, mỗi một bản đều cẩn thận xem kỹ, không buông tha bất kỳ chi tiết. Hôn thư lật ra một bản lại một bản, nhưng thủy chung không thấy tên là Lạc Hy hôn thư. Hắn lông mày dần dần nhăn lại, trên trán thấm ra mồ hôi dị, bất đắc dĩ lắc đầu, mặt lộ vẻ thất lạc bề ngoài, nói khẽ, "Không có, ta không tìm được Lạc Hy hôn thư." Hưu Sơn đạo nhân cùng Thiên Cơ đạo nhân nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong, nghe được Cố Thịnh lời này, biến sắc, vội vàng tiến đến Cố Thịnh bên người. Hưu Sơn đạo nhân vội vàng hỏi, "Ngươi xác định?" "Quả thực không tìm được." Cố Thịnh lần nữa bất đắc dĩ gật đầu, xác nhận cái này mọi người thất vọng đáp án. Trong lúc nhất thời, trong điện đám người xôn xao, nguyên bản giấu trong lòng hy vọng phá hủy, thay vào đó là thật sâu thất vọng. Cố Thịnh trong lòng cũng một hồi mờ mịt, hắn vốn cho là mình chính là Thiên Huyền thần nữ vị hôn phu, có thể kết quả này, tới tắt ảo tưởng của hắn. Bích Tuyên giống nhau 10 phần ngoài ý muốn, nàng nguyên bản đối Cố Thịnh có thể tìm tới hôn thư lòng tin 10 phần, cảm thấy Cố Thịnh cùng Thiên Huyền thần nữ từ nơi sâu xa có liên hệ, lần này tìm hôn thư xác nhận 10 phần chắc chín. Có thể hiện thực lại làm cho nàng thất vọng, tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Nguyên bản còn tưởng rằng Thiên Huyền thần nữ Lạc Hy trong lòng cũng lặng yên lộ ra thất lạc. Nàng đang tại đấy lòng chờ mong Cố Thịnh là nàng vị hôn phu, nếu như thế, nàng liền có thể thản nhiên cam tâm tình nguyện thực hiện hôn ước. Cố Thịnh xuất hiện, từng nhường nàng tại cái này khó phân thế gian nhìn thấy viên mãn kết cục khả năng. Có thể tất cả hy vọng tan thành bọt nước, lấy nàng siêu phàm tầm mắt, tại cái này tinh hoành linh vực, lại tìm có thể vào nàng mắt khắc phái, nói nghe thì dễ. Nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão biết được Cố Thịnh không phải Thiên Huyền thần nữ vị hôn phu sau, liếc nhau, trong ánh mắt hiện lên âm tàn. Nhị trưởng lão trước tiên mở miệng, thanh âm bén nhọn đội vàng, "Đã Cố Thịnh không phải thần nữ vị hôn phu, giữ lại hắn tại đây chính là mầm thai bạn. Theo ta thấy, trực tiếp đem hắn cầm xuống giao cho Thái Thượng Tiên Tông, có lẽ có thể lắng lại Thái Thượng Tiên Tông lửa giận." Thất trưởng lão ở một bên liên tục gật đầu, phụ hòa nói, "Không sai, không chỉ có muốn giao ra, là để phòng vạn nhất, đánh trước đoạn hắn kinh mạch, phế bỏ hắn tu vi, nhường hắn không cách nào phản kháng." Hai người trong lời nói tràn đầy đối Cố Thịnh sát ý cùng quyết tuyệt. Hưu Sơn đạo nhân trợn mắt tròn xoe, bước về phía trước một bước, chỉ vào nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão lớn tiếng trách cứ, "Hai người các ngươi quả thực hoang đường đến cực điểm. Cố Thịnh đối ta Thiên Lan Thánh Địa có ân, các ngươi lại nói ra như vậy nhu nhược vong ân lời nói. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không nghĩ ngăn địch, lại chỉ muốn lấy hy sinh chính mình người, còn có một chút Thánh Địa trưởng lão đảm được sao? Đám người tranh luận không ngớt lúc, một cỗ cường đại vô song thiên uy giáng lâm Thiên Lan Thánh Địa trên không. Cỗ này thiên uy ẩn chứa vô tận áp bách chi lực, làm cho cả Thiên Lan Thánh Địa không khí đều đông lại. Thiên Lan Thánh Địa hộ tông trận pháp tại cỗ này thiên uy trùng kích vào, nhanh chóng khởi động, phát ra tia sáng chói mắt, đem toàn bộ thánh địa bao phủ, ý đồ chống cự cái này cường đại ngoại lực. Trưởng lão điện bên ngoài, một hồi gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Vương Phong phụ thân Vương Trúc, liều lĩnh bước vào. Hắn hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy điên cuồng tuyệt vọng, tiến điện liền cuồng loạn hô to: "Thiên Lan Thánh chủ, đều là cái này Cố Thịnh, hắn hại chết nhi tử ta." Chương 622, An Uy 2, chương 622, An Uy 2, Thái Thượng Tiên Tông lửa giận sắp tới, chúng ta chỉ có giết hắn giao cho Thái Thượng Tiên Tông, khả năng bảo toàn Thiên Lan Thánh địa. "Thánh chủ, ngài nhất định phải vì con ta làm chủ, giết Cố Thịnh." Thiên Lan Thánh chủ sắc mặt âm trầm, hét lớn: "Đều im miệng cho ta." Tiếng hét này khiến chấn trụ trong điện cái lộn người. Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc nhìn đám người, trầm giọng nói: "Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực chung ngự ngoại địch. Ai dám lại hồ ngôn loạn ngữ nhiễu loạn quân tâm, đừng trách ta một trường đập chết hắn." Cương đại khí thế không chỉ có chấn trụ trưởng lão điện bên trong một đám cường giả, toàn bộ Thiên Lan Thánh địa các đệ tử cảm nhận được cố khí tức này sau, cũng đều an tĩnh lại, không dám có chút gì động. Bích Tuyên lần nữa đưa ánh mắt về phía Thiên Huyền thần nữ, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Thần nữ điện hạ, cục diện này, chúng ta nên làm cái gì?" Thiên Huyền thần nữ có chút thở dài, nói rằng: "Cố Thịnh đối ta có ân, ta tự nhiên giúp hắn một lần. Chỉ là về sau sinh tử của hắn, chỉ có thể phó thác cho trời. Phụ thân ta sẽ không vì Cố Thịnh ra mặt, mà ta cũng không đầy đủ lý do thay Thiên Lan Thánh địa cản một kiếp này." Cố Thịnh đứng tại chỗ, cảm thụ được phương xa vọt tới Tiên Vương khí tức. Cố này cường đại cảm giác áp bách, nhường hắn hô hấp đều biến khó khăn, gần như ngạt thở. Trong lòng của hắn dâng lên tuyệt vọng, muốn, chẳng lẽ hôm nay ta thật muốn mệnh tang nơi này? Trước mắt tôn này Tiên Vương lực lượng, tuyệt không phải chính mình có khả năng chống lại. Thiên Huyền thần nữ bình tĩnh nói rằng: "Lần này, ta liền thay Thiên Lan Thánh địa ra mặt." Cố Thịnh nhìn xem Thiên Huyền thần nữ, nàng mặc dù chịu tương trợ, nhưng cũng chỉ lần này thôi. Về sau, chính là chết sống có số, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiên Lan Thánh chủ mang theo một đám trưởng lão đội vàng chạy đến, bọn hắn mặt mũi tràn đầy cảm kích, đối với Thiên Huyền thần nữ cúi người chào thật sâu hành lễ, trong miệng không ngừng nói cảm tạ lời nói. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào Cố Thịnh trên thân lúc, lại lộ ra oán hận. Thiên Lan Thánh chủ thầm nghĩ lấy, nếu không phải tiểu tử này, Thiên Lan Thánh địa như thế nào lại đưa tới cái loại này tai họa ngập đầu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, hắn cùng cái khác trưởng lão liên nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, đều quyết định chỉ cần có thể vượt qua lần này nguy cơ, liền muốn đem Cố Thịnh trục xuất Thiên Lan Thánh địa, cùng hắn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, để tránh Thái Thượng Tiên Tông tiếp tục trả thù. Hưu Sơn đạo nhân đi đến Cố Thịnh bên người, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cố Thịnh, nghe ta một lời khuyên, rời đi Thiên Lan Thánh địa a, mặc dù có Thiên Huyền thần nữ ra mặt, lần này thế cục hung hiểm vạn phần." Cố Thịnh lắc đầu, nói rằng: "Ta không thể đi. Nếu ta đi, Thiên Lan Thánh địa chắc chắn bởi vì ta gặp càng lớn tai họa. Ta có thể nào vì mình an nguy, vứt bỏ thánh địa tại không để ý?" Hưu Sơn đạo nhân bất đắc dĩ thở dài, biết không cách nào thuyết phục Cố Thịnh, chỉ có thể từ bỏ cưỡng ép mang đi hắn ý nghĩ. Thiên Cơ đạo nhân vẻ mặt cảm giác bất lực. Thái Thượng Tiên Tông thực lực xa không phải Thiên Lan Thánh địa có thể so sánh. Tinh hành linh vực đã hồi lâu chưa từng xuất hiện tiên vương kinh khủng như vậy tồn tại, mà Thái Thượng Tiên Tông vì cho Càn Khôn Tôn Vương báo thù, dễ dàng như vậy phái ra một tôn tiên vương, cái này đủ để chứng minh song phương thực lực sai biệt chi lớn. Cố Thịnh cưỡng chế sợ hãi trong lòng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên quyết, suy nghĩ, hy vọng duy nhất liền ký thác vào Thiên Huyền thần nữ trên thân. Nếu ngay cả nàng đều cứu không được chính mình, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình sau cùng át chủ bài, Thái Cực Hôn Nguyên Tiên Thư. Hắn cũng không phải loại kia ngồi chờ chết người, cho dù đối mặt tiên vương, cũng muốn ra sức đánh cược một lần. Cố Thịnh nhớ tới chính mình hôn thư. Kia hôn thư vốn là hắn cùng Thiên Huyền thần nữ ở giữa tín vật, mặc dù thế cục nguy cấp, nhưng hắn vẫn muốn đem cất kỹ. Hắn quay người đi hướng cất đặt hôn thư dương gỗ, khi hắn cầm lấy hôn thư lúc, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn dương gỗ nơi hẻo lánh bên trong, có một đạo như ẩn như hiện trong suốt kết giới. Kết giới này bị hôn thư đè ở phía dưới, lúc trước hắn chưa hề phát hiện. Cố Thịnh suy đoán kết giới này nội bộ có lẽ cất giấu thứ gì. Hắn vô ý thức vươn tay, nếm thử dùng linh lực đi phá vỡ kết giới. Hắn phát hiện kết giới này cực kỳ kiên cố, lấy thực lực của hắn, cần một kích toàn lực mới có thể phá vỡ. Vì để tránh cho kinh động người khác, hắn điều động thể nội linh lực, hướng phía kết giới công tới. Cố Thịnh một cử động kia, rất nhanh đưa tới mọi người tại đây chú ý. Tam trưởng lao vốn là tâm tình bực bội, nhìn thấy Cố Thịnh tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm, còn tại loay hoay hôn thư, không kiên nhẫn lớn tiếng chỉ trích nói: "Cố Thịnh, đến lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ kia hôn thư có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ bị tiên vương khí thế sợ vỡ mật, còn tại làm lấy chính mình là Thiên Huyền thần nữ vị hôn phu mộng đẹp?" Càn Khôn Tôn Vương hồi tưởng lại chính mình tại tinh hành linh vực bị Cố Thịnh trấn áp sỉ nhục kinh nghiệm, cơ hồ mất lý trí. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy dữ tợn, hung tợn nói rằng: "Thái nhất tiên vương, kia Cố Thịnh thực sự ghê tởm, ta nhất định phải tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh, mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta. Chỉ là như kia Thiên Huyền thần nữ ra mặt che chở Cố Thịnh, phải làm như thế nào? Có thể hay không cũng cho nàng điểm lợi hại nhìn xem?" Thái nhất tiên vương có chút ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, trầm mặc một lát sau, mở miệng: "Ta Thái Thượng Tiên Tông còn cần điệu thấp làm việc, âm thầm xúc tích lực lượng, không thể tùy tiện cùng Tử Linh Thần Sơn lên xung đột. Nếu là kia Thiên Huyền thần nữ không biết sống chết, dám đến xấu chúng ta sự tình, hừ, ta tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất định phải nhường nàng biết ta Thái Thượng Tiên Tông lợi hại." Thanh Hà Thánh Địa đại trưởng lão vẻ mặt đội vàng đi đến Thanh Hà Thánh Chủ trước mặt, có chút không lời, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm: "Thánh Chủ, Thái Nhất Tiên Vương giáng lâm tinh hoành linh vực, thẳng đến Thiên Lan Thánh Địa mà đi, chúng ta muốn hay không cũng đi đến một chút náo nhiệt?" Thanh Hà Thánh Chủ ngồi ở kia cao lớn trên ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, ánh mắt không chừng. Hắn trầm tư hồi lâu, nói rằng: "Đây chính là người ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Thiên Lan Thánh Địa lần này sợ là thai kiếp khó thoát, chúng ta lúc này thì đến, nói không chừng có thể một lần hành động diệt đi Thiên Lan Thánh Địa, mở rộng ta Thanh Hà Thánh Địa phạm vi thế lực." Truyền lệnh xuống, triệu tập thánh địa bên trong tất cả cường giả, lập tức xuất phát tiến về Thiên Lan Thánh Địa. Trong lúc nhất thời, Thanh Hà Thánh Địa bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng. Thân mang thống nhất phục sức các đệ tử đội vàng buôn đầu, vận chuyển lấy các loại pháp bảo, vật tư. Các cường giả theo bế quan chi địa đi ra, quanh thân linh lực phun trào, khí thế hung hăng hội tụ vào một chỗ. Chỉ chốc lát sau, trùng trùng điệp điệp đội ngũ liền hướng phía Thiên Lan Thánh Địa phương hướng mau chóng đuổi theo. Cái khác thánh địa nhận được tin tức sau, cũng đều ngao ngoe muốn động. Những này thánh địa các cao tầng tại riêng phần mình lãnh địa bên trong khẩn cấp thương nghị, sau khi cân nhắc hơn thiệt, đều cảm thấy đây là một cái chia cắt Thiên Lan Thánh Địa tuyệt hảo thời cơ. Nguyên một đám thánh địa phái ra chính mình tinh nhuệ lực lượng, hướng phía Thiên Lan Thánh Địa dũng mãnh lao tới. Mà tại Thủy Linh các bên trong, Cố Thịnh muội muội Cấu Ngọc đang ngồi ở trong phòng của mình tu luyện. Kia cố cường đại tới kinh khủng tiên vương khí tức vào tới, đem toàn bộ Thủy Linh các bao phủ. Cấu Ngọc chỉ cảm thấy ngực giống như là đè ép một khối vạn cân tự thạch, hô hấp đều biến khó khăn, sắc mặt biến trắng bệnh. Trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới chính là ca ca Cố Thịnh an nguy. Chương 623, dẫn lửa thân trên, 1, chương 623, dẫn lửa thân trên, 1, ca ca, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình a. Cố Ngọc tự mình lẩm bẩm, cắn môi một cái, đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến. Nàng quyết định đi tìm ca ca, dù là phía trước là đầm rồng hang hổ, nàng cũng tuyệt không lùi bước. Cố Ngọc vừa đi ra gian phòng, lại đụng phải chính mình sư nương. Sư nương nhìn thấy cố mặt ngọc sắc tái nhợt, bước chân lương thường, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, lo lắng mà hỏi thăm: "Ngọc Nhi, ngươi làm sao? Xảy ra chuyện gì?" Cố Ngọc cũng không đoán hoài tới rất nhiều, vội vàng nói rằng: "Sư nương, ta cảm giác được một cỗ rất cường đại khí tức, ta lo lắng ca ca gặp nguy hiểm, ta muốn đi tìm hắn." Liền muốn tránh thoát sư nương tay. Sư nương kéo lại Cố Ngọc, nghiêm túc nói rằng: "Không được, bên ngoài hiện tại quá nguy hiểm, một mình ngươi ra ngoài quá mạo hiểm. Ngươi ca ca hắn người hiện tự có thiên tướng, không có việc gì." Cố Ngọc trong mắt tràn đầy lo lắng, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, đau khổ cầu khẩn nói: "Sư nương, ta van cầu ngài, để cho ta đi thôi. Ta thật rất lo lắng ca ca, ta nhất định phải đi xem hắn một chút." Sư nương nhìn xem Cố Ngọc kia lo lắng bộ dáng, trong lòng cũng có chút không đành lòng, nhưng lại thực sự không yên lòng nàng một người ra ngoài. Đang do dự ở giữa, Cố Ngọc thừa dịp sư nương không chú ý, tránh thoát sư nương tay, hướng phía trưởng lão điện phương hướng chạy tới. Sư nương bất đắc dĩ thở dài, dậm chân, nói rằng: "Đứa nhỏ này, thật sự là quật cường. Mà thôi, ta còn là theo sau xem một chút đi, cũng đừng làm cho nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Liền thi triển linh lực, hướng phía Cố Ngọc rời đi phương hướng đuổi theo. Cố Ngọc một đường chạy chậm, hướng phía trưởng lão điện chạy đi. Trên đường, nàng nghe được chung quanh các đệ tử đều đang nghị luận. "Nghe nói không, Tiên Huyền thần nữ ngay tại trưởng lão điện chọn lựa vị hôn phu đâu?" "Đúng vậy à, đây chính là chúng ta tinh hoành linh vực đại sự à, cũng không biết ai có cái này phúc khí có thể bị Tiên Huyền thần nữ coi trọng." Cố Ngọc tâm muốn, ca ca có thể hay không cũng tại trưởng lão điện đâu? Nếu như Tiên Huyền thần nữ đang chọn tuyển vị hôn phu, nói không chừng ca ca sẽ đi tham gia náo nhiệt đâu. Nghĩ tới đây, Cố Ngọc bước nhanh hơn, hận không thể lập tức bay đến trưởng lão điện. Cố Ngọc còn chưa đi tới trưởng lão điện, kia cô cường đại tiên vương khí tức đã giáng lâm tại Thiên Lan Thánh Điện. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thiên Lan Thánh Địa kia bảo hộ vô số năm hộ tông trận pháp, tại cỗ này khí tức khủng bố trùng kích vào, sụp đổ, hóa thành vô số quang mang mảnh vỡ, tiêu tán trong không khí. Tương đạo chói mắt thánh quang theo thánh địa bên trong phóng lên tận trời, kia là thánh địa bên trong các cường giả tại khẩn cấp điều động linh lực, ý đồ chống cự cỗ này khí tức cường đại. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, tại tiên vương lực lượng tuyệt đối trước mặt, sự chống cự của bọn hắn lộ ra như thế không có ý nghĩa. Thánh quang tại tiên vương khí tức áp bách dưới, dần dần ảm đạm đi, hoàn toàn sụp đổ. Thái Nhất Tiên Vương cao cao lơ lửng tại Thiên Lan Thánh Địa trên không, lạnh lùng quan sát dưới chân những cái kia run lẩy bẩy thánh địa đệ tử, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn hừ lạnh một tiếng: "Hừ, liền các ngươi chút thực lực ấy, quả thực so ta Thái Thượng Tiên Tông nuôi linh sủng còn muốn yếu hơn mấy phần, cũng dám ở cái này tinh hoành linh vực xưng hùng." Thái Nhất Tiên Vương đứng chắc tay, lạnh lùng quan sát phía dưới Thiên Lan Thánh Địa một đám đệ tử. Hắn nhìn xem tinh hoành linh vực thất đại thánh thế hệ tuổi trẻ, nghĩ đến có thể từ đó tìm được mấy cái khả tạo chi tài, nhưng bây giờ cái này Thiên Lan Thánh Địa đệ tử biểu hiện, thật sự là nhường hắn thất vọng. Liền thực lực như vậy, cũng dám danh xưng thánh địa đệ tử. "Hừ." Thái Nhất Tiên Vương nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nghe đồn Càn Khôn Tôn Vương tại thánh lộ bị các ngươi Thiên Lan Thánh Địa đệ tử trấn áp, ta nhìn thực sự hoang đường. Càn Khôn Tôn Vương chính là ta Thái Thượng Tiên Tông mạnh nhất thiên tài, cùng thế hệ bên trong, ai có thể địch? Hắn lời này vừa ra, Thiên Lan Thánh Địa các đệ tử đều mặt lộ vẻ xấu hổ, không ít người càng là cúi đầu, không dám cùng Thái Nhất Tiên Vương đối mặt. Thái Nhất Tiên Vương khí thế bộc phát, thẳng cấp đánh tới hướng Thiên Lan Thánh Địa. Cố khí thế này quá mức kinh khủng, vô số người bị dọa đến sợ vỡ mật, hai chân như nhũn ra, thậm chí có một ít thực lực hơi yếu đệ tử trực tiếp bị dọa đến ngất đi. Trưởng lão điện bên trong đỉnh cấp các cường giả, ngày bình thường tại Thiên Lan Thánh Địa đó cũng là uy phong bát diện, tại Thái Nhất Tiên Vương khí thế phía dưới cũng run lẩy bẩy. Thiên Lan Thánh Chủ trừng lớn hai mắt, nhìn qua Thái Nhất Tiên Vương, đầu óc trống rỗng. Trong lòng của hắn tràn đầy rung động, vốn cho là chính mình đối Tiên Vương thực lực đã có dự đoán, nhưng chân chính đối mặt, mới phát hiện Tiên Vương cường đại viễn siêu tưởng tượng. cái này, đây cũng là tiên vương thực lực sao? Chúng ta ở trước mặt hắn, không chịu được như thế một kích, Tiên Lan Thánh Chủ tự lẩm bẩm. Mọi người ở đây bị Thái Nhất Tiên Vương khí thế ép tới không thở nổi lúc, một đạo thần quang bảy màu bay lên, đem Thiên Huyền Thần Nữ cùng Cố Thịnh bao phủ trong đó. Thiên Huyền Thần Nữ vẻ mặt trấn định, trong tay cầm Nhật Nguyệt Thời Không Thần Thuyền, đây chính là tử linh giới cường đại nhất thời không pháp khí. Thực lực của mình tại Tiên Vương trước mặt giống như sâu kiến, nhưng cái này Nhật Nguyệt Thời Không Thần Thuyền nói không chừng có thể đỡ một chút Thái Nhất Tiên Vương khí thế, càng quan trọng hơn là nhờ vào đó cho thấy chính mình tử linh giới chủ nữ nhi thân phận, có lẽ có thể trấn nhiếp Thái Nhất Tiên Vương. Thái Nhất Tiên Vương nhìn thấy Thiên Huyền Thần Nữ tê ra Nhật Nguyệt Thời Không Thần Thuyền, nao nao, sau đó ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này nho nhỏ Tiên Lan Thánh Địa còn có như vậy bảo vật, người nắm giữ vẫn là tử linh giới chủ nữ nhi. Làm sơ suy nghĩ, hắn thu hồi kia trấn áp thương khung uy áp, mang theo Càn Khôn Tôn Vương, bước ra một bước, đi ngang qua hư không, trong chớp mắt liền đáp xuống Trưởng Lão Điện trên không. Càn Khôn Tôn Vương vừa nhìn thấy Thiên Huyền Thần Nữ, sắc mặt biến ấm lãnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Huyền Thần Nữ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt ngươi Thiên Huyền Thần Nữ, dám che chở cựu gia của ta." Thiên Huyền Thần Nữ không sợ hãi chút nào, lạnh lùng nhìn lại đã qua, nói rằng, "Càn Khôn Tôn Vương, nơi này là Thiên Lan Thánh Địa, hôm nay ta tuyệt sẽ không để các ngươi ở đây giết người." Thái Nhất Tiên Vương trầm giọng nói, "Thiên Huyền Thần Nữ, ta hôm nay chỉ là đến thay Càn Khôn Tôn Vương giết một người, không có quan hệ gì với ngươi, mong rằng ngươi chớ có nhúng tay." Thiên Huyền Thần Nữ đôi lông mày nhíu lại, chém đinh chặt sắt nói, "Thái Nhất Tiên Vương, Thiên Lan Thánh Địa đối ta có ân, ai cũng đừng nghĩ ở chỗ này tùy ý làm bậy, giết người càng là không được." Càn Khôn Tôn Vương giận quá thành cười, "Ha ha ha ha. Thiên Huyền Thần Nữ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ ngăn cản ta giết cựu gia của ta? Chớ nói chỉ là giết mấy người, coi như ta diệt cái này Thiên Lan Thánh Địa, Tử Linh Giới chủ cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này nhúng tay." Thiên Huyền Thần Nữ trong lòng cảm giác nặng nề, nàng làm sao không biết rõ Càn Khôn Tôn Vương lời nói có thể là thật. Tử Linh Giới chủ sự vụ bận rộn, giống Thiên Lan Thánh Địa loại chuyện nhỏ nhặt này, xác thực rất không có khả năng vì đó ra mặt, trừ phi Thái Nhất Tiên Vương hoặc Càn Khôn Tôn Vương đối với mình tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Người chung quanh cũng dần dần ý thức được điểm này, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người sợ hãi lan tràn, một chút nhát gan đã bắt đầu vụng trộm thoát đi Thiên Lan Thánh Địa. Chương 623, dẫn lửa thân trên 2, chương 623, dẫn lửa thân trên 2, Bích Tuyên đứng tại Thiên Huyền Thần Nữ bên cạnh, nhìn xem thế cục dần dần mất khống chế, thấp thỏm bất an trong lòng. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Thiên Huyền Thần Nữ ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, "Thiên Huyền Thần Nữ, phải làm sao mới ở đây?" Bọn hắn quá cường đại. Thiên Huyền Thần Nữ cho Bích Tuyên một cái an tâm ánh mắt, nhẹ nói, "Chớ hoảng sợ, ta đã sớm chuẩn bị." Thiên Huyền Thần Nữ cao giọng tuyên bố, "Chư vị nghe cho kỹ, Cố Thịnh chính là vị hôn phu của ta, là Tử Linh Giới chủ tương lai con rể." Cái này một tuyên bố, trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Thiên Huyền Thần Nữ cùng Cố Thịnh, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Thái Nhất Tiên Vương cùng Càn Khôn Tôn Vương cũng ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không ngờ tới Thiên Huyền Thần Nữ sẽ đến một màn như thế. Càn Khôn Tôn Vương càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn một mực đem Thiên Huyền Thần Nữ coi là chính mình độc chiếm, trong lòng sớm đã nhận định Thiên Huyền Thần Nữ tương lai chắc chắn là đạo lữ của mình. Nhưng lại biết được Thiên Huyền Thần Nữ là hắn lớn nhất cựu gia vị hôn thê, vậy làm sao có thể nhường hắn tiếp nhận? Càn Khôn Tôn Vương nghe nói Thiên Huyền Thần Nữ tuyên bố Cố Thịnh là vị hôn phu của nàng, trong chốc lát kích động đến mặt đỏ tới mang tai, cái cổ nổi gân xanh, tựa như một đầu sắp nhắm người mà vẻ cuồng nộ dã thú. Cái kia vằn bệnh kia máu hai con người, gắt gao nhìn chăm chú Thiên Huyền Thần Nữ, muốn từ nàng khuôn mặt bên trên bắt được nói dối vết tích. Thiên Huyền Thần Nữ vẻ mặt bình tĩnh, còn nhẹ nhẹ kéo lại Cố Thịnh cánh tay, tư thái kia thân mật lại tự nhiên, càng thêm kích thích Càn Khôn Tôn Vương. Trong đám người truyền ra trận trận hít vào khí lạnh thanh âm, rất nhiều trong ánh mắt không che giấu chút nào toát ra ghen ghét. Thiên Huyền Thần Nữ thân phận bối cảnh cực kỳ hiển hách, tại Tử Linh giới chính là cao cao tại thượng tồn tại, dung mạo khí chất càng là siêu phàm thoát tục, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, không ai bằng. Nàng xưng Cố Thịnh cái này đến từ tinh hoành linh vực bình thường tu chân giả là vị hôn phu, có thể nào không khiến người ta đã kinh lại ghen. Cố Thịnh bị Thiên Huyền Thần Nữ bất thình lình cử động làm cho hơi cảm giác xấu hổ, thân thể có hơi hơi cương. Nhưng hắn tâm tư rất nhanh lại trở lại ngay tại phá giải dương gỗ bên trên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Kia dương gỗ quanh thân tản ra khí tức thần bí, trên đó kết giới phức tạp mà huyền ảo. Sư phụ tại trong dương bố trí xuống cường đại như thế kết giới tất có thâm ý, có lẽ trong đó cất giấu liên quan đến chính mình vận mệnh, thậm chí toàn bộ tinh hoành linh vực ngạc nhiên mừng rỡ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực liên tục không ngừng rót vào cái dương, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, lại không hề hay biết. Càn Khôn Tôn Vương đến cùng tâm trí hơn người, rất nhanh liền cưỡng chế nội tâm lửa giận, tỉnh táo lại. Hắn mang theo vài phần trào phúng nói rằng, "Thiên Huyền Thần Nữ, ngươi thân là tử linh giới cao cao tại thượng thần nữ, mà cái này Cố Thịnh bất quá là tinh hoành linh vực bình thường tu chân giả, hai người các ngươi thân phận cách xa cực lớn, sao có thể có hôn ước? Như vậy lý do, không khỏi quá mức hoang đường." Thiên Huyền Thần Nữ không chút hoang mang, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ giọng giải thích nói, "13 năm trước đây, ta từng tiến về tinh hoành linh vực lịch luyện. Khi đó, ta vô ý bị giao long con non truy sát, tính mệnh nguy cơ sớm tối, cơ hồ mất mạng. Thời khắc mấu chốt, là Cố Thịnh sư phụ xuất thủ cứu ta, là báo đáp ơn cứu mạng, cũng vì định ra lượng giới chuyên tốt, sư phụ liền cùng Cố Thịnh định xong hôn ước. Việc này tại Tử Linh giới đã từng gây nên không nhỏ náo động, ta tin tưởng Càn Khôn Tôn Vương cùng Thái Nhất Tiên Vương không phải không biết." Càn Khôn Tôn Vương cùng Thái Nhất Tiên Vương nghe xong lời nói này, đều là sắc mặt đổi biến, lâm vào trầm mặc. Bọn hắn xác thực từng nghe nói 13 năm trước đây Thiên Huyền Thần Nữ hạ giới lịch luyện tao ngộ nguy cơ, Tử Linh giới chủ giới cơn nóng giận diệt giao long nhất tộc sự tình. Nghĩ đến, như thật có hôn ước này sự tình, cũng là nói thông được. Càn Khôn Tôn Vương càng nghĩ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trong lòng của hắn tiêu khổ, chính mình người con gái thân yêu nhất, cùng mình thống hận nhất người có hôn ước, đây quả thực là vận mệnh đối với hắn tàn khốc nhất trêu cợt, nội tâm chịu đả kích nhường hắn cơ hồ ngạt thở. Thái Nhất Tiên Vương cũng lâm vào cảnh lưỡng nan. Trong lòng của hắn suy nghĩ, như Cố Thịnh đúng như Thiên Huyền Thần Nữ lời nói, là vị hôn phu của nàng, vậy liền thành Tử Linh giới chủ con rể tương lai. Chính mình mặc dù là cao quý tiên vương, nhưng nếu tùy tiện đối Cố Thịnh động thủ, tất nhiên sẽ chọc giận Tử Linh giới chủ, đến lúc đó Tử Linh giới dốc toàn bộ lực lượng, chính mình sở tại thế lực sợ là khó mà ngăn cản. Nghĩ đến đây, hắn trong ánh mắt tràn đầy do dự. Thái Nhất Tiên Vương lặng lẽ truyền âm cho Càn Khôn Tôn Vương, ngữ khí mang theo vài phần cẩn thận, "Càn Khôn huynh, việc này chỉ sợ có kỳ quặc, chúng ta vẫn là về trước đi, đem sự tình hiểu rõ ràng mới quyết định, tùy tiện động thủ, sợ sinh đại họa." Càn Khôn Tôn Vương lại bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, truyền âm trả lời, "Không được. Cái này Cố Thịnh 5 lần 7 lượt xấu ta chuyện tốt, hôm nay coi như hắn thật sự là Tử Linh giới chủ con rể, ta cũng muốn nhường hắn trả giá đắt." Thái Nhất Tiên Vương trong lòng càng thêm khó xử, vẻ mặt đau khổ nói, "Càn Khôn huynh, như hắn thật sự là Tử Linh giới chủ tương lai con rể, chúng ta sao dám tùy tiện động thủ a, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao?" Bích Tuyên một mực tại một bên cẩn thận quan sát Càn Khôn Tôn Vương cùng Thái Nhất Tiên Vương phản ứng. Gặp bọn họ hai người bộ dáng như vậy, trong lòng suy đoán, bọn hắn sợ là không dám đối Cố Thịnh xuất thủ. Lại nhìn Tiên Huyền Thần Nữ, vẻ mặt tự tin thái độ, hiển nhiên cũng chắc chắn bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bích Tuyên trong lòng đối Cố Thịnh nhìn với con mắt khác, nghĩ thầm cái này Cố Thịnh nhìn như bình thường, có thể cùng Tử Linh giới thần nữ có như vậy nguồn gốc, cũng là không đơn giản. Thiên Huyền Thần Nữ tiếc nuối nhìn về phía Cố Thịnh. Cố Thịnh lúc này còn tại hết sức chăm chú phá giải dương gỗ kết giới, đối chung quanh phát sinh tất cả dường như không nghe thấy. Nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão trong lòng tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn trợn mắt nhìn xem Cố Thịnh tại Thiên Huyền Thần Nữ che chở cho, dường như liền phải biến nguy thành an, có thể nào cam tâm. Nhị trưởng lão khổ sở suy nghĩ phá cục phương pháp. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, đội vàng hỏi thất trưởng lão, "Thất đệ, ngươi cũng đã biết Vương Trúc tiểu tử kia ở nơi nào?" Thất trưởng lão nao nao, lập tức kịp phản ứng, trên mặt lộ ra âm độc nụ cười, nói rằng, "Nhị ca yên tâm, kia Vương Trúc ta một mực phái người nhìn chằm chằm, hắn liền tại phụ cận." Nhị trưởng lão trên mặt cũng hiện ra nụ cười quỷ dị, dường như đã thấy thay đổi thế cục hy vọng. Cố Thịnh theo cuối cùng một đạo linh lực rót vào, trên cái dương kết giới quang mang dần dần ảm đạm, mắt thấy là phải hoàn toàn biến mất. Ngoài ý muốn đã xảy ra. Kia Cố Thịnh gần đây làm việc quá mức tùy tiện, nhiều lần xấu chúng ta chuyện tốt. Lập tức nếu không ra tay, ngày sau nhất định trở thành họa lớn. Càn Khôn Tôn Vương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, gắt gao trừng mắt Thái Nhất Tiên Vương. Thái Nhất Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo, ngựa khí trầm ổn nói, "Tôn Vương chớ vội vàng sao động, Cố Thịnh phía sau dường như có thần bí lực lượng duy trì, tùy tiện ra tay, sợ rằng sẽ rước họa vào thân." Thiên Lan Thánh Địa Thánh Chủ cùng các trưởng lão điểm ngồi hai bên, vẻ mặt khác nhau. Cố Thịnh ngay tại thiên điện, hết sức chăm chú mà đối với trước mặt dương gỗ. Cái này dương gỗ nhìn như bình thường, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, quanh thân còn quấn một tầng như có như không kết giới. Cố Thịnh hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực theo lòng bàn tay tuôn ra, ý đồ xông phá kết giới này. Hắn đã hao phí đại lượng tinh lực. Chương 624, không có việc gì, 1, chương 624, không có việc gì, 1, kết giới này cực kỳ quái dị, ta thử rất nhiều biện pháp, nhưng thủy chung không cách nào phá giải. Cố Thịnh trong lòng lo lắng, động tác trên tay lại không chút nào đình chỉ. Ngay tại Cố Thịnh là phá giải kết giới vắt hết óc lúc, trưởng lão điện ngoại chuyện đến một hồi rối loạn. Người nào dám tự tiện xông vào trưởng lão điện? Thủ vệ tiếng giống giận dữ truyền đến, ngay sau đó là một hồi tiếng đánh nhau. Đám người còn không có kịp phản ứng, một thân ảnh phá tan cửa điện, xông vào trưởng lão điện. Người này chính là Vương Trúc, tóc hắn lộn xộn, quần áo tổn hại, mang trên mặt mấy phần điên cuồng cùng đắc ý mà trong tay hắn đang nắm lấy một nữ tử, Cố Ngọc. Cố Ngọc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, lại bị Vương Trúc chăm chú khống chế, không thể động đậy. "Vương Trúc, ngươi đây là ý gì?" Thiên Lan Thánh Địa Thánh Chủ đứng người lên, tức giận quát. Vương Trúc lại dường như không nghe thấy, trực tiếp đi hướng trong điện, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Cố Thịnh trên thân. "Cố Thịnh, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Cố Thịnh nhìn thấy muội muội bị Vương Trúc nắm lấy, hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ hô to, "Vương Trúc, buông nàng ra. Ngươi nếu dám tổn thương nàng mảy may, ta định để ngươi chết không có chỗ chôn." Liều lĩnh hướng phía Vương Trúc tiến lên. Công Tôn Nguyệt cùng Thiên Lan Thánh Mẫu lập tức ra tay. Công Tôn Nguyệt trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí hướng phía Vương Trúc đánh tới. Thiên Lan Thánh Mẫu thì chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo nhu hòa quang mang hướng phía Cố Ngọc bao phủ tới, ý đồ đem nàng theo Vương Trúc trong tay cứu ra. Vương Trúc sớm có phòng bị, hắn tùy tiện tránh đi Công Tôn Nguyệt kiếm khí, đồng thời trong tay linh lực phun trào, đem Thiên Lan Thánh Mẫu quang mang ngăn cản bên ngoài. Muốn cứu nàng, không dễ dàng như vậy. Vương Trúc cười lạnh, trên tay dùng sức, Cố Ngọc nhịn đau không được hô ra tiếng. "Vương Trúc, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Càn Khôn Tôn Vương mở miệng hỏi. Hắn mặc dù đối Cố Thịnh lòng mang bất mãn, nhưng cũng bị Vương Trúc bất thình lình cử động làm cho có chút không nghĩ ra. Vương Trúc cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là âm hiểm. "Càn Khôn Tôn Vương, Thái Nhất Tiên Vương, cái này Cố Thịnh căn bản không phải Thiên Huyền Thần Nữ vị hôn phu. Hắn một mực tại lửa gạt các ngươi." Hắn đem Cố Ngọc đẩy về phía trước, "Hôm nay, ta liền dùng nàng để đối phó Cố Thịnh, để các ngươi thấy rõ diện mục thật của hắn." Càn Khôn Tôn Vương cùng Thái Nhất Tiên Vương nghe được Vương Trúc lời nói, sắc mặt thay đổi. Càn Khôn Tôn Vương kích động đứng người lên, lớn tiếng nói, "Vương Trúc, ngươi nói thật là thật. Ngươi nếu dám lừa gạt bản vương, định không dễ tha." Thái Nhất Tiên Vương cùng ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía Cố Thịnh trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng sát ý. "Cố Thịnh, ngươi tốt nhất cho bản vương một hợp lý giải thích, nếu không, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Cố Thịnh một bên ý đồ tới gần Cố Ngọc, một bên lớn tiếng giải thích, hai vị tiền bối, đừng nghe hắn nói hiệu nói bượng. Ta cùng Thiên Huyền Thần Nữ hôn ước thiên chân vạn sát. Vương Trúc không cho Cố Thịnh cơ hội giải thích. Hắn lần nữa nắm lấy Cố Ngọc, đối Càn Khôn Tôn Vương nói, Tôn Vương, chỉ cần ngài ra tay đối phó Cố Thịnh, ta liền đem nữ tử này giao cho ngài xử trí. Càn Khôn Tôn Vương ánh mắt lộ ra do dự, sau đó nói rằng, tốt. Vương Trúc, nếu ngươi nói là thật, bản vương định sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn về phía Thái Nhất Tiên Vương, Tiên Vương, ngươi ta cùng nhau ra tay, cầm xuống cái này Cố Thịnh. Thái Nhất Tiên Vương quanh thân tiên lực phun trào, chuẩn bị ra tay. Cố Thịnh trong lòng tuyệt vọng, nhưng cũng không từ bỏ. Hắn cưỡng ép áp chế nội tâm phẫn nộ, lần nữa phóng tới Vương Trúc. Vương Trúc, thả ta ra muội muội. Hưu Sơn đạo nhân một mực tại một bên quan chiến, thấy Cố Thịnh lâm vào tuyệt cảnh, cũng nhịn không được nữa. Chớ có làm càn. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay phất trần vung lên, một đạo cường đại linh lực hướng phía Vương Trúc công tới. Vương Trúc cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang. Hắn nhẹ nhàng chợt lấy người, tránh đi Hưu Sơn đạo nhân công kích, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo hắc sắc quang mang theo trong tay hắn bắn ra, trực tiếp đón lấy Hưu Sơn đạo nhân linh lực. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, linh lực va chạm sinh ra cường đại lực trùng kích đem chung quanh cái bàn chấn động đến nát bấy. Hưu Sơn đạo nhân bị cố lực lượng này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt biến trắng bệnh. Nghỉ trước núi bối. Cố Thịnh kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn đã mất rảnh bận tâm Hưu Sơn đạo nhân, bởi vì Thái Nhất Tiên Vương công kích đã đến trước mắt. Thái Nhất Tiên Vương trong tay tiên pháp ngưng tụ, hóa thành một đạo hào quang lóe ánh, hướng phía Cố Thịnh đánh tới. Quang mang này ẩn chứa lực lượng cường đại, những nơi đi qua, không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Cố Thịnh trong lòng thầm kêu không tốt, mong muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình bị một cô vô hình lực lượng giam cầm, không thể động đậy. Ngay tại hắn cho là mình bỏ mạng ở đây thời điểm, một đạo quang mang theo phía sau hắn xuất hiện. Thiên Huyền Thần Nữ chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn, trong tay cầm một chiếc tản ra nhật nguyệt quang mang thần thuyền, nhật nguyệt thời không thần thuyền. Thần thuyền nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo nhu hòa quang mang đem Cố Thịnh bao phủ trong đó, chặn lại Thái Nhất Tiên Vương công kích. Thần nữ, ngươi đây là ý gì? Thái Nhất Tiên Vương sầm mặt lại, không vui hỏi. Thiên Huyền Thần Nữ nhìn xem Thái Nhất Tiên Vương nói, Tiên Vương, Cố Thịnh là vị hôn phu ta, ta có thể nào trơ mắt nhìn xem hắn bị các ngươi tổn thương? Thái Nhất Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, thần nữ, ngươi đừng bị tiểu tử này che đôi mắt. Hắn căn bản không xứng với ngươi. Ngay tại hai người tranh luận lúc, Cố Thịnh bởi vì Thái Nhất Tiên Vương tiên lực xung kích, bị trọng thương. Hắn một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lảo đảo muốn ngã. Nhưng dù vậy, ánh mắt của hắn như cũ chăm chú nhìn Vương Trúc cùng bị Vương Trúc nắm trong tay Cố Ngọc. Vương Trúc, ta nhất định phải giết ngươi. Cố Thịnh cắn răng nghiến lợi nói rằng. Vương Trúc lại đắc ý cười một tiếng, đem Cố Ngọc giao cho Càn Khôn Tôn Vương. Tôn Vương, nữ tử này liền giao cho ngài. Càn Khôn Tôn Vương tiếp nhận Cố Ngọc, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cố Thịnh, hôm nay chính là của ngươi tận thế. Cố Thịnh nhìn thấy muội muội rơi vào Càn Khôn Tôn Vương trong tay, phẫn nộ trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Hắn liều lĩnh lần nữa phóng tới Vương Trúc, thân thể của hắn đã cực độ suy yếu, cái này xông lên, chỉ là nhường hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Thái Nhất Tiên Vương ánh mắt lộ ra sát ý, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị đối Cố Thịnh ra tay đột gác. Cố Thịnh, chịu chết đi. Ngay tại Thái Nhất Tiên Vương công kích sắp trúng đích Cố Thịnh lúc, Cố Thịnh trong ngực dương gỗ phát ra một hồi chấn động kịch liệt. Giang rác một tiếng, dương gỗ bị chấn bể. Mấy chục phong hôn thư theo trong dương phiêu tán đi ra, trên không trung bay múa. Mọi người đều là sửng sở, dừng lại trong tay động tác, ánh mắt rơi vào những cái kia hôn thư bên trên. Một trận gió thổi qua, một phong hôn thư bay xuống, lật ra giao diện bên trên, thình lình viết Cố Thịnh cùng Lạc Hi hai người danh tự. Lạc Hi chính là Thiên Huyền Thần Nữ danh tự. Cố Thịnh nhìn thấy hôn thư bên trên chính mình cùng Lạc Hi danh tự, hắn kích động đến toàn bộ thân thể đều run lẩy bẩy, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này, đây là có chuyện gì? Hai tay của hắn vô ý thức duỗi ra, mong muốn bắt lấy kia phong hôn thư. Thái Nhất Tiên Vương nguyên bản toàn lực phát ra công kích, khi nhìn đến kia phong hôn thư, ngừng lại. Chương 624, không có việc gì, 2, chương 624, không có việc gì, 2, cái này Lạc Hi chẳng lẽ chính là Thiên Huyền Thần Nữ ban hẳn danh? Nếu là như vậy, cái này hôn thư lại là chuyện gì xảy ra? Trên mặt của hắn biểu lộ biến hết sức phức tạp. Thiên Huyền Thần Nữ khi nhìn đến kia phong hôn thư, cả người cũng là rung động. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn hôn thư bên trên danh tự, trong ánh mắt đầu tiên là lộ ra mê mang, giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt biến tái nhợt. Trong đầu của nàng không tự chủ được hiện ra mẫu thân thời khắc hấp hối hình tượng. Mẫu thân lúc ấy suy yếu nằm ở trên giường, lôi kéo tay của nàng, đứt quãng nói rằng: "Thi Nhi, vi nương tại ngươi khi còn bé, cùng một vị cao nhân định ra hôn ước. Ngày sau nếu có duyên, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn." Thiên Huyền Thần Nữ bờ môi run nhẹ nhẹ, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay sẽ lấy phương thức như vậy, nhìn thấy phần này hôn ước. Thái Nhất Tiên Vương thu hồi công kích của mình, quay đầu nhìn về phía Càn Khôn Tôn Vương, thần sắc nghiêm túc hỏi: "Càn Khôn, cái này Lạc Hi thật là Thiên Huyền Thần Nữ danh tự?" Càn Khôn Tôn Vương nghe được Thái Nhất Tiên Vương tra hỏi, sắc mặt biến hóa, hắn không có trực tiếp trả lời, biểu lộ có vẻ hơi mất tự nhiên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, hắn bộ dáng này, trong mắt mọi người, đã đợi cùng với chấp nhận. Cố Thịnh thừa dịp cái này khoảng cách, chỗ nào sẽ còn buông tha cơ hội. Dưới chân hắn điểm nhẹ, hướng phía Vương Trúc vị trí bỏ tới. Vương Trúc, chính là bởi vì vừa rồi phát sinh biến cố, có chút ngây người. Cố Thịnh đi vào trước mặt hắn, đưa tay chính là một quyền, trực đảo Vương Trúc ngực. Vương Trúc kịp phản ứng, mong muốn tránh né, cũng đã không còn kịp rồi. Một quyền này nặng nề mà đánh vào lồng ngực của hắn, Vương Trúc kêu lên một tiếng đau đớn, cả người hướng về sau lùi lại mấy bước. Cố Thịnh thừa cơ hướng về phía trước, một tay lấy bị Vương Trúc cưỡng ép muội muội Cấu Ngọc đoạt lại. Hắn chăm chú đem Cấu Ngọc bảo hộ ở sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Vương Trúc trong lòng giận dữ, mong muốn xuất thủ lần nữa cướp đoạt Cấu Ngọc. Ngay tại hắn vừa có hành động thời điểm, một đạo thánh khiết quang mang từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ trong đó. Hóa ra là Thiên Lan Thánh Mâu xuất thủ, nàng thánh quang đem Vương Trúc chăm chú trói buộc chặt, nhường hắn không thể động đậy. Vương Trúc chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Thịnh mang theo Cấu Ngọc rời đi, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Thiên Huyền Thần Nữ lúc này đã thoáng bình phục tâm tình của mình, nàng nhìn về phía Cố Thịnh, trong ánh mắt mang theo chất vấn, nói rằng: "Ngươi vì sao vừa rồi không xuất ra cái này hôn thư? Nếu không phải cái này hôn thư xuất hiện, hôm nay ngươi ta đều đem lâm vào hiểm cảnh." Cố Thịnh nghe được Thiên Huyền Thần Nữ chất vấn, có chút túi đầu xuống, giải thích nói: "Cái dương này là sư phụ ta để lại cho ta, hắn ở bên trong bày ra kết giới. Ta trước đó một mực không có phát hiện cái này hôn thư, thẳng đến vừa rồi cái dương nổ tung, ta mới nhìn đến." Thiên Huyền Thần Nữ nghe xong Cố Thịnh giải thích, trong lòng mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có lại truy đến cùng xuống dưới. Nàng quay người nhìn về phía Càn Khôn Tôn Vương cùng Thái Nhất Tiên Vương, trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm, lớn tiếng chất vấn: "Cái này hôn thư đã xuất, các ngươi còn chất vấn thân phận của hắn?" Thái Nhất Tiên Vương trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, hắn ho nhẹ một tiếng, nói rằng: "Đã hôn thư đều lấy ra, vậy dĩ nhiên là không có gì có thể chất vấn." Nói, trong lòng của hắn lại ảo não, hôm nay vấn đề này làm được thật sự là quá tệ, không chỉ có không thể cầm xuống Cố Thịnh, còn làm ra lớn như thế ô long. Thiên Huyền Thần Nữ nghe được Thái Nhất Tiên Vương lời nói, khẽ gật đầu, nói rằng: "Đã như vậy, Thái Nhất Tiên Vương, ngươi có thể rời đi. Nếu là ngươi lại ở chỗ này dây dưa, ta liền bẩm báo phụ thân, nhường hắn đến xử lý việc này." Thái Nhất Tiên Vương nghe được Thiên Huyền Thần Nữ nói như vậy, trong lòng mặc dù mười phần khó chịu, nhưng hắn cũng biết chính mình đối lý, nếu là thật sự đem chuyện nháo đến Thiên Huyền Thần Nữ phụ thân nơi đó, chính mình khẳng định không chiếm được lợi ích. Hắn nhìn về phía Càn Khôn Tôn Vương, nói rằng: "Càn Khôn, chúng ta đi thôi, hôm nay chuyện này xem như cắm." Càn Khôn Tôn Vương lại giống như là không có nghe được Thái Nhất Tiên Vương lời nói đồng dạng, toàn thân sắc ý, nhìn chằm chằm Cố Thịnh. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Nguyên bản hắn đã đạt đến nguyên anh cảnh cực hạn, tại cái này một, hắn mạnh mẽ xông phá tầng này gông cùng xiển xích, bước vào nửa bước địa cung cảnh. Nhưng hắn khí thế cũng không có như vậy dừng lại, tiếp tục kéo lên, lại xông vào địa cung cảnh sơ kỳ. Thái Nhất Tiên Vương đứng ở một bên, cau mày. Thiên Lan Thánh Địa cùng Càn Khôn Tôn Vương ở giữa khúc mắc, lo lắng Thiên Lan Thánh Địa sẽ ở âm thầm chơi ngáng chân, hỏng Càn Khôn Tôn Vương đại sự. "Tôn Vương, cái này Thiên Lan Thánh Địa từ trước đến nay cùng chúng ta không hợp nhau, lần này bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cần cẩn thận đề phòng mới là." Thái Nhất Tiên Vương ngữ khí bội vàng, ý đồ thuyết phục Càn Khôn Tôn Vương cẩn thận làm việc. Càn Khôn Tôn Vương hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, Thái Nhất Tiên Vương, ngươi cũng không tránh khỏi quá mức nhát gan sợ phiền phức. Nếu không phải trước ngươi có gọi, bổn thiếu chủ không cần tự mình ra tay. Nguyên bản kế hoạch nhường kia Cố Thịnh tại trong tuyệt vọng bị ngược sát, đều bị ngươi cho pha trộn." Thái Nhất Tiên Vương trong lòng tuy có bất mãn, nhưng đối mặt Càn Khôn Tôn Vương, hắn cũng không dám quá mức biểu lộ, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Càn Khôn Tôn Vương thân làm Thái Thượng Tiên Tông thiếu chủ, thân phận tôn quý, tại Thái Thượng Tiên Tông nội địa vị cực cao, Thái Nhất Tiên Vương cho dù thân làm tiên vương, cũng không thể không có chỗ kiêng kỵ. Càn Khôn Tôn Vương liếc nhìn một vòng bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy ngạo mạn cùng tự tin. Bổn thiếu chủ thân làm Thái Thượng Tiên Tông thiếu chủ, lựa bọn hắn cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Nói, hắn hung tợn trừng Thiên Lan Thánh Mẫu một cái, ngày đó chính là Thiên Lan Thánh Mẫu ra tay, chặn công kích của hắn, mới khiến cho Cố Thịnh có thể chạy trốn, món nợ này hắn một mực ghi ở trong lòng. Thái Nhất Tiên Vương lập tức ngầm hiểu. Càn Khôn Tôn Vương ý tứ, lập tức không do dự nữa, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó hét lớn một tiếng, nôn xuất pháp thủy. Kinh khủng tiên lực theo trong cơ thể hắn đổ xuống mà ra, hướng về bốn phía tràn ngập ra, bất quá liền đã bao phủ toàn bộ Thiên Lan Thánh Địa. Tại cỗ này tiên lực bao phủ xuống, Thiên Lan Thánh Địa bên trong bất luận kẻ nào cũng bật, đều bại lộ tại Thái Nhất Tiên Vương dưới mí mắt. Bất luận là pháp khí nhỏ bé chấn động, vẫn là trận pháp vận chuyển vết tích, đều không thể trốn qua hắn thần niệm giám sát. Chỉ cần có chút dị động, hắn liền có thể tại phát giác, cũng đem nó gạt bỏ. Thiên Lan Thánh Địa bên trong, Thánh Chủ cảm nhận được cỗ này cường đại tiên uy, sắc mặt biến tái nhợt. Tại Thái Nhất Tiên Vương tiên uy nghiền ép hạ, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân run rẩy, liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Thánh Địa bên trong đệ tử khác nhóm, cũng đều bị cỗ này tiên đe dọa đến run lẩy bẩy, không ít người thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cố Ngọc đứng tại Cố Thịnh bên cạnh, nhìn trước mắt một màn này, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nàng nắm chặt Cố Thịnh ống tay áo, run rẩy nói rằng: "Ca ca, phải làm sao mới ở đây? Bọn hắn quá cường đại." Cố Thịnh nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Ngọc tay, an ủi: "Ngọc Nhi, đừng sợ, trời sập xuống có ca ca chống đỡ, không có việc gì." Càn Khôn Tôn Vương nghe được Cố Thịnh lời nói, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiếng cười của hắn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Chỗ đến, phương viên trăm mét hư không cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Chương 625, hẳn phải chết không nghi ngờ, 1, chương 625, hẳn phải chết không nghi ngờ, 1, một chút áp sát quá gần đệ tử, trực tiếp bị cố lực lượng này chấn động đến miệng phun máu tươi, trong đó không thiếu nguyên anh cảnh tu vi hạch tâm đệ tử. Ha 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 ha, chỉ bằng ngươi, cũng dám nói trời sập xuống có ngươi chống đỡ. Quả thực là không biết lượng sức. Càn Khôn Tôn Vương vừa cười, một bên dùng tay chỉ Cố Thịnh, khắp khuôn mặt là trào phúng. Trung quanh các đệ tử bắt đầu nghị luận lên. Một vị lớn tuổi hạch tâm đệ tử trong mắt để lộ ra sợ hãi thật sâu, hắn thấp giọng nói rằng: "Cái này Càn Khôn Tôn Vương thực lực quá mức kinh khủng, ta tại tiếng cười của hắn bên trong cảm nhận được uy hiếp chí mạng, như hắn thật muốn đối với chúng ta ra tay, chúng ta chỉ sợ không người có thể ngăn cản." Một vị khác đã từng thánh tử hữu lực người cạnh tranh cư gia đình cho cũng nhẹ gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng: "Không tệ, ta mặc dù tự nhận là thực lực không kém, nhưng đối mặt Càn Khôn Tôn Vương, ta cũng không thể không thừa nhận, chính mình còn lâu mới là đối thủ của hắn." người này quá mức cường đại, chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Mọi người đều là sắc mặt đại biến, đối Càn Khôn Tôn Vương thực lực cảm thấy càng phát ra sợ hãi. Càn Khôn Tôn Vương nghe được đám người nghị luận, trong lòng càng là đắc ý phi phàm. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay trộm một cái, Hồng Hoang Sinh Tử kiếm xuất hiện trong tay hắn. Tay hắn nắm trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Cố Thịnh, hung tợn nói rằng: "Cố Thịnh, hôm nay ngươi nếu đem vị hôn phu của ngươi tặng cho bổn thiếu chủ, bổn thiếu chủ liền tha cho ngươi muội muội một mạng, nếu không, bổn thiếu chủ nhất định phải nhường nàng sống không bằng chết." Cố Thịnh nghe được Càn Khôn Tôn Vương lời nói, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Cặp mắt của hắn biến đỏ bừng, lực lượng trong cơ thể bắt đầu điên cuồng tăng vọt. "Càn Khôn Tôn Vương, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng." Cố Thịnh nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người cũng theo đó kéo lên. Càn Khôn Tôn Vương phát giác được Cố Thịnh lục thân dường như trở nên mạnh mẽ rất nhiều. "Hừ, mấy ngày không thấy, nhục thể của ngươi cũng là có chút tiến bộ, cái này lại như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là phí công." Càn Khôn Tôn Vương vừa nói, một bên đem lực lượng trong cơ thể vận chuyển lại, chuẩn bị nên đón Cố Thịnh công kích. Cố Thịnh không có trả lời Càn Khôn Tôn Vương lời nói, mà là sau đó bước về phía trước một bước. Xung quanh thân thể của hắn, cường đại linh lực bắt đầu hội tụ, khí tức cũng tại đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh phong. Cỗ này linh lực tiếp tục kéo lên, vọt thẳng vào địa cung cảnh lĩnh vực. "Cái gì?" Càn Khôn Tôn Vương vốn cho là Cố Thịnh bất quá là nguyên anh cảnh tu vi, cho dù nhục thân có chỗ tăng cường, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Có thể Cố Thịnh tại đem khí tức tăng lên tới địa cung cảnh lĩnh vực, cái này khiến hắn làm sao có thể không chấn kinh. Cố Thịnh quanh thân khí thế liên tục tăng lên, một lần hành động đột phá đến địa cung cảnh sơ kỳ. Cố Thịnh tự thánh lộ trở về bất quá ngắn ngủi thời gian, lại tuổi còn trẻ, mới chừng 20, cũng đã đạt tới cảnh giới như thế, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Huống chi, hắn chiến lược kinh người, tại cùng cảnh giới bên trong, đủ để trấn áp những cái kia bị thế nhân coi là khoáng thế kỳ tài tồn tại, thiên phú như vậy cùng thực lực, tại tinh hoành linh vực bên trong có thể xưng xưa nay chưa từng có, gần như không tồn tại. Trưởng lão điện các trưởng lão, ngày bình thường kiến thức rộng rãi, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Hưu Sơn đạo nhân cùng Thiên Cơ đạo nhân vẻ mặt đắc ý, đây là bọn hắn chuyện trong dự liệu. Cố Thịnh là mượn thành hình thiên lôi chi lực mới lấy đột phá. Hồi tưởng lại ban đầu ở Thần Phong Lôi Sơn, chính bọn hắn cũng là dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng bọn hắn lại bởi vì chính mình tuệ nhãn biết châu, sớm nhìn ra Cố Thịnh bất phàm mà đắc ý Càn Khôn Tôn Vương nguyên bản cao cao tại thượng, vẻ mặt cuồng vọng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Cố Thịnh đột phá tới địa cung cảnh lúc, trên mặt cuồng vọng bị kinh hãi thay thế. Hắn không tự chủ được nhớ tới tại thánh lộ phía trên, bị Cố Thịnh mạnh mẽ trấn áp những cái kia thê thảm đau đớn kinh nghiệm. Những ký ức kia để lại cho hắn khó mà ma diệt bóng ma tâm lý. Chính mình duy có tại cảnh giới nghiền ép Cố Thịnh lúc, mới dám tới giao thủ. Hai người ở vào cùng cảnh giới, trong lòng của hắn tràn đầy kiêng kỵ. "Cố Thịnh, ngươi bất quá là vận khí tốt mà thôi, dám lớn lối như vậy." Càn Khôn Tôn Vương ngoài mạnh trong yếu mà quát, ý đồ dùng cái này để che giấu chính mình nội tâm sợ hãi. Cố Thịnh lạnh lùng lườm Càn Khôn Tôn Vương một cái, nhàn nhạt đáp lại nói: "Càn Khôn Tôn Vương, hôm nay liền để ngươi biết, cho dù tại cùng cảnh giới, ngươi cũng không phải đối thủ của ta." Vừa dứt lời, thân hình của hai người bắt đầu chuyển động. Càn Khôn Tôn Vương dẫn đầu làm khó dễ, trong tay hắn Hồng Hoang Sinh Tử kiếm giơ lên cao cao, vung lên, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí gào thét mà ra. Cuồn cuộn ma khí theo trong kiếm mãnh liệt tuôn ra, hóa thành vô số dữ tợn ma vật, dương nhanh múa vút hướng phía Cố Thịnh bổ giết tới. Cố Thịnh hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào. Hắn năm ngón tay nhanh chóng nắm chặt thành quyền, thể nội bàng bạc linh lực cùng bá đạo nhục thân lực lượng hội tụ tại trên nắm tay. Trên đỉnh đầu hắn vương, thái cổ luân hồi trung trống rông hiện hiện. Cái này miệng trung lớn tản ra cổ pháp ma khí tức cường đại, bộc phát ra không có gì sánh kịp phòng ngự khí thế. Cố Thịnh lấy thái cổ luân hồi trung làm thuẫn, ngăn cản ma vật công kích, lại lấy nắm đấm làm mâu, ngang nhiên hướng phía Càn Khôn Tôn Vương mà tới. Hai người pháp khí dẫn đầu đụng vào nhau, một cỗ cường đại phong bạo lấy va chạm điểm làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Cố Thịnh nắm đấm mạnh mẽ đện ở Hồng Hoang Sinh Tử kiếm bên trên, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Hồng Hoang Sinh Tử kiếm khí bị đánh bạo, hóa thành khắp thiên kiếm mưa, hướng phía bốn phía vẩy ra mà đi. Kiếm kia mưa sắc bén, chô đến, mặt đất bị vạch ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Những này mưa kiếm mặc dù sắc bén, lại chưa thể trọng thương Cố Thịnh, chỉ là phá vỡ quần áo của hắn cùng làn da, lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết máu. Càn Khôn Tôn Vương thì bị Cố Thịnh cái này lực lượng cường đại đẩy lui vài chục bước, mỗi một bước rơi xuống đất, đem lại địa dẫm đến nát bấy, đá vụn văng khắp nơi. Phen này giao thủ, bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, lại thấy chung quanh vô số người hít vào khí lạnh. Bọn hắn đã chấn kinh tại Càn Khôn Tôn Vương kia chiến lược mạnh mẽ, có thể thi triển ra uy lực như thế to lớn chiêu thức. Càng kinh thán hơn tại Cố Thịnh thực lực, tại cùng cảnh giới hạ, có thể dễ dàng như vậy áp chế Càn Khôn Tôn Vương. Thái Nhất Tiên Vương đứng ở một bên, nhìn thấy Càn Khôn Tôn Vương ăn thiệt thòi, cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc trước hắn còn đối Càn Khôn Tôn Vương bị Cố Thịnh đánh bại một chuyện trong lòng còn có chất vấn, cảm thấy Càn Khôn Tôn Vương bất quá là cố ý nói ngoa. Nhưng tận mắt nhìn thấy Cố Thịnh áp chế Càn Khôn Tôn Vương, hắn mới chính thức ý thức được Cố Thịnh lợi hại. Cái này Cố Thịnh, quả thật là danh bất hư truyền a. Thái Nhất Tiên Vương tự lẩm bẩm, trong lòng may mắn chính mình trước đó không có tùy tiện cùng Cố Thịnh là địch. Thiên Huyền Thần Nữ cũng đứng ở trong đám người, nàng kia mỹ lệ trong hai con ngươi tràn đầy chấn kinh. Trận này là công bình nhất cùng cảnh giới đọ sức, Cố Thịnh có thể áp chế Càn Khôn Tôn Vương, cũng đủ để giải thích rõ thực lực của hắn đúng là Càn Khôn Tôn Vương phía trên. Xem ra, cái này Cố Thịnh ngày sau tất thành đại khí. Càn Khôn Tôn Vương bị Cố Thịnh áp chế, trong lòng thẹn quá hóa giận. Nếu không sử xuất toàn lực, hôm nay thua không nghi ngờ. Hắn điều động thể nội toàn bộ linh lực, chuẩn bị thi triển Thái Thượng Tiên Tông uy lực mạnh nhất kiếm thuật, không giấu vết ma kiếm. Chương 625, hẳn phải chết không nghi ngờ, 2, chương 625, hẳn phải chết không nghi ngờ, 2, Càn Khôn Tôn Vương quanh thân ma khí mãnh liệt mà ra, tràn ngập toàn bộ trưởng lão điện. kia ma khí nồng nặc, liền thương khung đều bị che đậy một nửa, khiến cho toàn bộ thiên địa đều biến mở tối không ánh sáng. Càn Khôn Tôn Vương trong tay Hồng Hoang Sinh Tử Kiếm giơ lên, trên thân kiếm, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, theo chú ngữ phun ra, Hồng Hoang Sinh Tử Kiếm bên trên ma văn càng thêm loài sáng. Cố Thịnh, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Càn Khôn Tôn Vương hét lớn một tiếng, trong tay Hồng Hoang Sinh Tử Kiếm vung lên, một đạo kiếm khí màu đen theo trong kiếm gào thét mà ra. Đạo kiếm khí này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nó không có chút nào tiếng vang, lại ẩn chứa lực lượng cường đại, những nơi đi qua, không gian lưu lại từng đạo màu đen khe hở. Đây chính là Thái Thượng Tiên Tông mạnh nhất võ kỹ sao? Uy lực khủng bố như thế. Đúng vậy à, một kiếm này xuống dưới, chỉ sợ cái này trưởng lão điện đều muốn bị san thành bình điện. Cố Thịnh lần nguy hiểm này, cho dù hắn thực lực mạnh hơn, đối mặt cường đại như thế võ kỹ, cũng rất khó ngăn cản à. Người chung quanh nghị luận, đều vì Cố Thịnh lau một vệt mồ hôi. Một đạo thanh âm thanh lệ truyền đến. Càn Khôn Tôn Vương, ngươi ỷ vào tự thân võ kỹ cao tuyệt, ước hiếp một cái hậu bối, tính là gì thật anh hùng hảo hán? Có bản lĩnh, ngươi dùng ngang cấp võ kỹ cùng hắn quyết đấu. Người nói chuyện chính là Thiên Huyền Thần Nữ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chỉ trích lấy Càn Khôn Tôn Vương. Càn Khôn Tôn Vương phát ra một hồi cười lạnh, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy khinh thường. Hừ, công pháp và linh khí vốn là chúng ta tu chân giả thực lực một bộ phận, nào có quy củ nhiều như vậy. Hôm nay ta nhất định phải đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Nói xong, trong tay hắn Hồng Hoang Sinh Tử Kiếm vung lên, lấy hắn làm trung tâm, nhấc lên một hồi màu đen ma vân phong bạo, ma vân cuộn cuộn, che khuất bầu trời. Càn Khôn Tôn Vương hướng phía Cố Thịnh bắn nhanh mà đi. Trong quá trình hắn di động, Hồng Hoang Sinh Tử Kiếm bị hắn mua đến kín không kẽ hở, từng đạo đủ để diệt sát bất kỳ địa cung cảnh cường giả kiếm khí, hướng phía Cố Thịnh điên cuồng phách chạm mà xuống. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở, phát ra làm người sợ hãi tư tư âm thanh. Thiên Huyền Thần Nữ vẻ mặt đại biến, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, nàng lo lắng hướng phía Cố Thịnh hô, "Cố Thịnh, không cần cứng đối cứng, kia Hồng Hoang Sinh Tử Kiếm uy lực vô tận, không giấu vết ma kiếm căn bản không phải đối thủ của nó, ngươi nhanh nghĩ biện pháp né tránh." Hưu Sơn đạo nhân cũng bí mật truyền âm cho Cố Thịnh, "Cố Thịnh, thân phận của ngươi là thủ, nhất định không thể ở đây hao tổn. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp lấy thân phận thoát khỏi cái này Càn Khôn Tôn Vương truy sát." Mà ở một bên, Cố Ngọc nhút nhát nhìn xem đây hết thảy, trong mắt chứa đầy nước mắt, nàng chỉ là nhẹ giọng hô hoán Cố Thịnh danh tự, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là hy vọng Cố Thịnh có thể bình an vô sự. Càn Khôn Tôn Vương đã giết tới Cố Thịnh trước người, trong tay hắn diệt thế ma kiếm giơ lên cao cao, khuấy động vạn mét ma vân, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng phía Cố Thịnh mạnh mẽ chém xuống. Trong lúc nhất thời, ma vân cuồn cuộn, kiếm khí tung hành. Cố Thịnh đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nghe người bên cạnh thuyết phục, nhìn xem cấp tốc rơi xuống Hồng Hoang Sinh Tử Kiếm. Ngoài dự liệu chính là, khoe miệng của hắn lộ ra nghiền ngẫm cười lạnh. Càn Khôn Tôn Vương nhìn thấy Cố Thịnh biểu lộ, trong lòng khẽ giật mình, hắn vốn cho là Cố Thịnh sẽ bị dọa đến kết đảm, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại không nghĩ rằng Cố Thịnh cũng không sợ hãi, cũng không chạy trốn, chỉ là như thế lạnh nhạt nhìn xem hắn cái này tất sát một kiếm chém xuống. Hừ, tiểu tử này chẳng lẽ sợ choáng váng? Càn Khôn Tôn Vương thầm nghĩ lấy, lập tức hắn gầm hét lên, mặc kệ ngươi ra sao phản ứng, hôm nay cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nói, kiếm trong tay hắn thế mạnh hơn, toàn lực hướng phía Cố Thịnh chém tới. Hưu Sơn đạo nhân thấy Cố Thịnh không hề có động tĩnh gì, gấp đến độ hô to, "Cố Thịnh, ngươi còn lo lắng cái gì, đi mau à?" Cố Thịnh lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nụ cười kia bên trong lộ ra một cỗ tự tin cùng thong dong. "Ta đang muốn cầm cái này Càn Khôn Tôn Vương luyện tập, thử một lần ta cái này phá thiên quyền uy lực như thế nào." Hưu Sơn đạo nhân tâm thần rung động, hắn chẳng thể nghĩ tới Cố Thịnh sẽ làm ra quyết định như vậy. Nhưng hắn trong lòng cũng dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt, muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong thánh cấp công pháp phá thiên quyền, cứ có thể hay không đối kháng lên giới kiếm thuật. Thiên Lan Thánh chủ mở miệng nói, "Thánh cấp công pháp phá thiên quyền tuy mạnh, nhưng mong muốn ngăn cản được tử linh giới cấp cao nhất công pháp, chỉ sợ là khó như lên trời." Đại trưởng lão cũng ở một bên gật đầu biểu thị đồng ý, "Đúng vậy à, cái này Càn Khôn Tôn Vương Hồng Hoang Sinh Tử Kiếm uy lực quá mức kinh khủng, Cố Thịnh đứa nhỏ này lần này sợ là giữ nhiều lành ít." Càn Khôn Tôn Vương nghe được Cố Thịnh lời nói, ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười kia bên trong tràn đầy trào phúng. "Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi tiểu tử này, còn muốn dùng phá thiên quyền đối kháng ta Hồng Hoang Sinh Tử Kiếm, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Hôm nay, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là cách biệt một trời." Cố Thịnh lại đối Càn Khôn Tôn Vương chế giễu mỉm mặt làm ngơ. Hắn hai mắt nhắm lại, hắn khí tức quanh người bắt đầu điên cuồng phun trào. Hắn năm ngón tay nắm chặt, thành quyền, nhục thân lực lượng tại nắm đấm của hắn chỗ điên cuồng hội tụ. Chính mình đánh cược, chính là Thương Thiên Thánh Thể có thể hay không đền bù cùng không giấu vết ma kiếm ở giữa chênh lệch. Cố Thịnh toàn lực vận chuyển tâm pháp, linh lực trong cơ thể điên cuồng phun ra ngoài, hướng phía cánh tay phải của hắn hội tụ mà đi. Nhục thể của hắn lực lượng vốn là cường đại, lại có linh lực gia trì, cả người khí thế nhảy lên tới một cái kinh khủng độ cao. Đúng. Cố Thịnh bước ra hai bước, mỗi một bước rơi xuống đều dường như làm cho cả thiên địa cũng vì đó rung dậy. Trên cánh tay phải nắm đấm, lực lượng đã góp nhặt tới được đỉnh phong. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua đối diện bổ tới Hồng Hoang Sinh Tử Kiếm, trực tiếp ném ra một quyền. Một mực lơ lửng tại Cố Thịnh bên cạnh Thái Cổ Luân Hồi Trung cũng khuấy động ra một hồi to tiếng chuông. Tiếng chuông này du dương mà uy nghiêm, lôi cuốn lấy vô tận linh lực, hướng phía Hồng Hoang Sinh Tử Kiếm mà tới. Thái Cổ Luân Hồi Trung cùng Hồng Hoang Sinh Tử Kiếm lần nữa chạm vào nhau, cuồng bạo bạo tạc dư ba lấy ba chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến. Những nơi đi qua, sông núi sụp đổ, đại địa nứt ra, vô số cây cối bị nổ tận gốc, cuốn vào kia năng lượng kinh khủng phong bạo bên trong. Hồng Hoang Sinh Tử Kiếm kiếm khí quá mức cường đại, xuyên thấu Thái Cổ Luân Hồi Trung phòng ngự, hướng phía Cố Thịnh tiếp tục bổ tới. Càn Khôn Tôn Vương thấy cảnh này, trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười, hắn coi là Cố Thịnh lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Càn Khôn Tôn Vương nụ cười ngưng kết, thay vào đó là vẻ mặt hãi nhiên. Cố Thịnh trên nắm tay ẩn chứa một cỗ oanh phá thiên địa chi uy, nắm đấm kia bung lên, trực tiếp đem hướng phía hắn bổ tới kiếm khí oanh mở. Kiếm khí tại Cố Thịnh quyền hạ nổ tung. Cố Thịnh nắm đấm lôi cuốn lấy đinh thai nhức óc tiếng long ngâm, xông mở vỡ vụn kiếm khí, một đường đánh nổ tầng tầng hư không, hướng phía Càn Khôn Tôn Vương ngực thẳng đến mà đi. Càn Khôn Tôn Vương vẻ mặt đại biến, thế nào cũng không nghĩ đến Cố Thịnh một quyền này lợi hại như thế. Trong lúc bối rối, hắn vội vàng giơ lên hai tay, mong muốn đón đỡ Cố Thịnh một quyền này. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Cố Thịnh nắm đấm nặng nề mà đập vào Càn Khôn Tôn Vương trên hai tay. Một hồi thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn truyền đến. Càn Khôn Tôn Vương chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp cự lực đánh tới, hai tay của hắn đã mất đi khí lực, cả người ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm huyết điễn, thân thể bay rất ra ngoài. Chương 626, không có ý nghĩa, 1, chương 626, không có ý nghĩa, 1, Cố Thịnh nhìn xem bay rất ra ngoài Càn Khôn Tôn Vương, trong mắt dâng lên một cỗ nồng đậm sát khí. Hắn vô ý thức mong muốn truy sát tới, rất nhanh hắn liền đè xuống xung động trong lòng. Mà Càn Khôn Tôn Vương tại bay ngược quá trình bên trong, dường như kích phát thể nội cấp độ càng sâu lực lượng. Hắn quanh thân xông ra đáng sợ hơn ma khí, kia ma khí đem hắn bao phủ. Tại ma khí bộc vào, Càn Khôn Tôn Vương trực tiếp đánh ra một cái thương khung lỗ thủng. Cố Thịnh trong lòng tỏa ra cảnh giác, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác gáp bách đánh tới. Càn Khôn Tôn Vương trong ngực quần áo không gió mà bay, da thịt của hắn bắt đầu băng liệt, nồng hắc huyết xương mù từ đó lan tràn ra. Trong huyết vụ, một khối khắc lấy cung điện huyết sắc ngọc bài bay ra. Huyết vụ càng thêm nồng đậm, như muốn đem toàn bộ thiên địa nhuộm thành huyết hồng, ngọc bài lơ lửng trong đó. Một cỗ kinh thế ma khí theo ngọc bài bên trong mãnh liệt xông ra, tràn ngập tứ phương. Đây là cái gì khí tức? Mọi người chung quanh kinh thanh la lên. Cỗ khí tức này cường đại đến vượt quá tưởng tượng, so uy danh hiển hách thái nhất tiên vương còn cường thịnh hơn mấy phần. Thiên Lan Thánh Địa đám người, theo mới vào tu hành phổ thông đệ tử, tới ngày thường cao cao tại thượng thánh chủ, đều cảm nhận được khủng hoảng. Loại cảm giác này, dường như bọn hắn đối mặt cũng không phải là bình thường tu chân giả, mà là trưởng khống vạn vật chí cao thiên đạo. Thái nhất tiên vương sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình cả kinh nói không ra lời. Thẳng đến Thái nhất tiên vương trong miệng thốt ra tông chủ hai chữ, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Là Thái thượng tiên tông tông chủ. Trong đám người có người nhỏ giọng suy đoán, không đúng, không phải thật sự thần, chỉ là thứ nhất sợi thần niệm. Thiên Lan Thánh chủ đội vàng phản bác đại trưởng lão lời nói. Đám người đối Thái thượng tiên tông e ngại càng thêm thâm trầm. Vẹn vẹn một sợi thần niệm, liền có như thế khí thế khủng bố, như chân thân giáng lâm, quả thực không cách nào tưởng tượng. Càn Khôn Tôn Vương giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, khắp khuôn mặt là thống khổ, hướng phía ngọc bài điên cuồng mà la lên, "Phụ thân, ngài cần phải là hài nhi làm chủ a." Theo hắn gầm thét, giữa thiên địa năng lượng điên cuồng hội tụ, một tôn cao vạn trượng pháp thiên tượng địa ngưng tụ thành hình. Kia pháp thiên tượng địa hai mắt sáng tỏ, lại lộ ra ngoài ý muốn. Thái thượng tiên tông tông chủ thanh âm như lôi đình nổ vang, "Hừ." Một tiếng này hừ lạnh, nhường không khí nhiệt độ kịch liệt kéo lên, chung quanh thực vật tự đốt, u hỏa trên không trùng phiêu đãng. Cố Thịnh chỉ cảm thấy kia cố cường đại ánh mắt rơi vào trên người mình, trong lòng tâm tình chập chờn bị liệt. Người mang thương thiên thánh thể, lại có tiên mạch, vẫn là thiên cổ khó gặp tiên tiên linh căn, con ta thua không an. Tông chủ thanh âm lại lần nữa vang lên. Tông chủ ánh mắt ngưng tụ, dường như phát hiện gì rồi không giống bình thường chỗ. Hán thần niệm vọt thẳng nhập Cố Thịnh thể nội, mục tiêu trực chỉ Cố Thịnh thể nội Thái cực hỗn nguyên tiên thư. Không tốt. Cố Thịnh trong lòng kinh hãi, đây chính là hắn bí mật lớn nhất, chưa hề bị ngoại nhân xem thấu, bị cái này Thái thượng tiên tông tông chủ phát giác được mánh khóe. Ngay tại hắn bối rối lúc, nữ tử thần bí phát ra một tiếng khinh thường cười khẽ. Theo tiếng cười, nữ tử thần bí bên ngoài cơ thể dâng lên một tầng mê vụ, nhanh chóng bao phủ lại Thái cực hỗn nguyên tiên thư. Tông chủ thần niệm đảo qua, lại tựa như không hề phát hiện thứ gì, thậm chí trực tiếp xuyên tấu mà qua, dường như Thái cực hỗn nguyên thiên thư tồn tại ở một cái khác tầng thời không. Cố Thịnh nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần bí mật không bị phát hiện, tất cả liền còn có cơ hội xoay chuyển. Thiên Huyền thần nữ đang trọi cứng lấy đại đế cấp bậc thiên uy, mỗi phóng ra một bước đều lộ ra cực kỳ gian nan. Nhưng nàng vẫn là đi đến Cố Thịnh bên người, hướng phía lơ lửng giữa không trung huyết sắc ngọc bài hành lễ, run rẩy nói rằng: "Tiền bối, còn mời ngài buông tha Cố Thịnh." Tông chủ có chút hăng hái đánh giá Cố Thịnh, dường như cảm thấy vấn đề này càng thêm thú vị. Càn Khôn Tôn Vương thấy này, trong lòng lo lắng bất phần, vội vàng thúc giục nói: "Phụ thân, ngài còn chưa độc thủ. Tiểu tử này hôm nay để cho con của ta như thế khó xử, tuyệt không thể buông tha hắn." Tông chủ trong lòng đã có định đoạt, cũng không lập tức hành động. Càn Khôn Tôn Vương ỷ vào thân phận mình, ngày thường cao ngạo, hôm nay lại bị Cố Thịnh mạnh mẽ đả kích. Nếu không diệt trừ Cố Thịnh, cái này chắc chắn trở thành tâm ma của hắn, ảnh hưởng hắn tương lai tu hành thành tựu. Thiên Huyền thần nữ thấy tông chủ chậm chạp không có động tác, trong lòng quýnh lên, vội vàng nói bổ sung: "Tiền bối, hắn cho dù còn chưa thành hôn, đó cũng là phụ thân ta sắp qua cửa con rể." Tông chủ chỉ là lạnh nhạt nói, bằng vào ta thân phận cùng thực lực, giết hắn một cái chưa quá môn con rể mà thôi, không tính là gì đại sự. Cùng lắm thì ta trả lại hắn một cái con rể liền có thể, nhi tử ta liền rất thích hợp. Thiên Huyền thần nữ thì trong lòng trầm xuống, theo tông chủ trong giọng nói, nàng nghe được không che giấu chút nào sát ý. Càn Khôn Tôn Vương lòng tràn đầy vui vẻ nhìn về phía Thái thượng tiên tông tông chủ, trong ánh mắt tràn đầy lấy lòng. Thái thượng tiên tông tông chủ nhàn nhạt gật đầu, một cỗ bảng bạc pháp thiên tượng địa chi lực mãnh liệt mà ra. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, Thiên Lan Thánh địa bên trong đạo quan cùng phòng ốc bắt đầu lay động, sụp đổ. Từng khối gạch đá băng liệt, từng mảnh gạch ngói vụn bể ra. Trường lão điện xem như Thiên Lan Thánh địa cực kỳ trọng yếu địa phương, hộ điện trận pháp cảm nhận được nguy cơ, tự phát vận chuyển lại. Trận pháp ý đồ ngăn cản luồng sức mạnh mẽ này. Tại Thái Thượng Tiên Tông tông chủ kia thực lực mang tính áp đảo trước mặt, hộ điện trận pháp vẹn vẹn giữ vững được mấy cái thời gian hô hấp, liền phanh một tiếng, ầm vang nổ tung. Theo trận pháp sụp đổ, trưởng lão điện bên trong các cường giả bị cường đại lực trùng kích chấn động đến chật vật bay ra. Bọn hắn trên không trung thân hình bặm mẹo, có miệng phun máu tươi, có quần áo tả tơi, nguyên một đám hiển thị rõ chật vật thái độ. Trong điện liền chỉ còn lại Cố Thịnh một người. Cố Thịnh nhìn xem bị vây ra trưởng lão điện muội muội, trên mặt cũng không tự giác lộ ra cười khổ. Bên mình cơ hồ không có phần thắng chút nào, vô ý thức đem trong lòng tất cả hy vọng đều ký thác vào kia thần bí Thái Cực Hỗn Nguyên trên thiên thư. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng bản này trong truyền thuyết kỳ thư có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, thay đổi cả khuôn. Thật là, vận mệnh dường như cũng không đứng ở bên phía hắn. Thái Thượng Tiên Tông tông chủ công kích thế không thể đỡ. Cố Thịnh căn bản không có sức chống cự, bị luồng sức mạnh mẽ này trùng điệp đánh trúng, cả người trọng thương bay rất ra ngoài. Hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng mạnh mẽ đện ở một cây tráng kiện trên trụ đá, phát ra tiếng vang trầm nặng, sau đó vô lực ngã trên đất, thân thể cuộn thành một đoàn, máu tươi không ngừng theo trong miệng hắn tràn ra. Thái Thượng Tiên Tông tông chủ nhìn xem trọng thương Cố Thịnh, cảm thấy đã không có uy hiếp, đem hắn để lại cho Càn Khôn Tôn Vương. Càn Khôn Tôn Vương kích động đến lăn lộn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn không kịp chờ đợi bước chân, phóng tới Cố Thịnh. Thái Thượng Tiên Tông tông chủ dư uy bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Cố này cường đại uy áp nhường tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy không thở nổi, không người dám tùy tiện ra tay. Thiên Lan Thánh Mâu đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy không đành lòng, nàng nhắm mắt lại. Cố Thịnh là hiếm có nhân tài, chính mình cũng một mực rất xem trọng hắn. Chương 626, không có ý nghĩa, 2, chương 626, không có ý nghĩa, 2, nhưng đối mặt Thái Thượng Tiên Tông tông chủ cường đại như vậy tồn tại, nếu là xuất thủ tương trợ, kia trả ra đại giới chính là nàng không thể thừa nhận, cho nên cứ việc trong lòng tràn đầy xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Vương Trúc thì trên mặt kích động nhìn chằm chằm hẳn phải chết không nghi ngờ Cố Thịnh. Nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão giống nhau kích động, bọn hắn trước đây một mực bởi vì Cố Thịnh hôn thư thân phận mà lo lắng, sợ hắn sẽ cho Thiên Lan Thánh Địa mang đến biến số gì. Nhìn thấy Càn Khôn Tôn Vương mời ra Thái Thượng Tiên Tông tông chủ, đem Cố Thịnh đẩy vào tuyệt cảnh, trong lòng bọn họ may mắn, cảm thấy mình lo lắng có thể tiêu trừ. Nhị trưởng lão lặng lẽ truyền âm cho thất trưởng lão, nói rằng, chờ cái này Cố Thịnh vừa chết, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm cách diệt trừ người đứng bên cạnh hắn, nhất là hắn, cái kia muội muội Cố Ngọc, giữ lại thủy chung là thai hoàng ẩm. Thất trưởng lão ánh mắt chuyển hướng Vương Trúc, trong lòng tính toán nhường Vương Trúc đi chấp hành nhiệm vụ này. Tất Vương Trúc một mực đối Cố Thịnh lòng mang oán hận, khẳng định sẽ tận tâm tận lực. Càn Khôn Tôn Vương từng bước một đi vào trưởng lão điện, hắn nhìn xem nằm dưới đất Cố Thịnh, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, nụ cười kia bên trong đầy đắc ý cùng trào phúng. Cố Thịnh cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, phun ra một búng máu, dùng mang theo vài phần khinh thường ngựa khí rêu cợt nói: Càn Khôn Tôn Vương, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào người ngoài, ỷ vào chính mình tu vi cao thủ thắng mà thôi, có gì tài ba? Càn Khôn Tôn Vương lạnh lùng cười một tiếng, đáp lại nói: Ừ, ngươi lại có cái gì tư cách nói ta? Ngươi không phải cũng là dựa vào nữ nhân, mới tại cái này Thiên Lan Thánh Địa lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nói, hắn giơ chân lên, hung hăng giẫm tại Cố Thịnh trên hai tay, chỉ nghe răng rắc vài tiếng giòn vang, Cố Thịnh hai tay bị tàn nhẫn đập gãy. Cố Thịnh phát ra một hồi thống khổ gầm rú. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Một cái thanh âm thanh thúy theo ngoài điện truyền đến, ca. Cố Thịnh ngẩng đầu, muội muội Cố Ngọc đang lấy dũng khí, từng bước một đi vào đại điện. Nhìn thấy muội muội một phút này, Cố Thịnh ánh mắt đỏ lên, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng tự trách. Muội muội cái này vừa tiến đến, tất nhiên sẽ lâm vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Càn Khôn Tôn Vương nhìn thấy Cố Thịnh như thế quan tâm Cố Ngọc, trong lòng lên tra tấn nàng ý niệm tà ác. Hắn vươn tay, một cỗ màu đen ma lực ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn ma thủ, hướng phía Cố Ngọc chụp tới. Ma thủ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem Cố Ngọc bắt được trước mặt. Càn Khôn Tôn Vương trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đưa tay một thanh xé mở Cố Ngọc cánh tay phải quần áo, Cố Ngọc kia trắng nõn như ngọc cánh tay lộ ra. Cố Thịnh thấy cảnh này, phẫn nộ trong lòng bộc phát tới cực điểm. Hắn nguyên bản đã trọng thương vô lực thân thể, như kỳ tích đứng lên. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, liều lĩnh hướng phía Càn Khôn Tôn Vương vọt tới. Càn Khôn Tôn Vương hiển nhiên không ngờ rằng Cố Thịnh sẽ bộc phát, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Cố Thịnh vọt tới trước mặt hắn, trực tiếp dùng nhục thân của mình cùng Càn Khôn Tôn Vương đụng nhau. Cái này va chạm, lực lượng cực lớn, Càn Khôn Tôn Vương cả người bị đánh đến hướng về sau lăn lông lốc vài vòng, miệng bên trong răng cũng rơi xuống mấy quả. Mà Cố Thịnh chính mình, cũng bởi vì là cố này lực phản chấn, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thương thế biến càng thêm nghiêm trọng. Nhưng Cố Thịnh căn bản không thèm để ý thương thế của mình, hắn cố nén đau đớn, phá tan Càn Khôn Tôn Vương sau, nhanh chóng vọt tới bên người muội muội, đem Cố Ngọc chăm chú ngăn ở phía sau. Cố Thịnh trọng thương mang theo, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo, cả người lảo đảo muốn ngã. Hắn không biết từ đâu đến một cỗ lực lượng, bò lên, hướng phía Càn Khôn Tôn Vương đụng tới. Càn Khôn Tôn Vương không có chút nào phòng bị, cả người bị đụng bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Khu cụ Cố Thịnh giáng chống đỡ lấy thân thể, ngăn khuất muội muội trước người. Thân hình mặc dù lảo đảo muốn ngã, bảo hộ lấy muội muội. Càn Khôn Tôn Vương tức giận từ dưới đất bò dậy, cặp mắt của hắn vằn bện tiêm máu, nhìn chằm chằm Cố Thịnh, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái này trọng thương tiểu tử, còn có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, đem chính mình đụng bay. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Càn Khôn Tôn Vương nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động hướng phía Cố Thịnh vọt tới. Trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, chính mình đường đường Thái Thượng Tiên Tông thiên tài, tại cái này Tử Linh giới cũng là thanh danh hiển hách, bị một cái trọng thương người làm nhục như vậy. Cố Thịnh nhìn xem xông tới Càn Khôn Tôn Vương, trong ánh mắt không có chút nào e ngại, hắn lần nữa nên đón tiếp lấy. Lại là một tiếng vang thật lớn, Càn Khôn Tôn Vương lần nữa bị đụng bay, lần này, hắn quẳng xuống đất sau, nửa ngày đều không đứng dậy được. Không đây không có khả năng. Càn Khôn Tôn Vương không cam lòng gầm rú lấy, hắn không thể nào tiếp thu được đục thân của mình không bằng Cố Thịnh cái này trọng thương người. Hừ, hắn nhưng là tử linh giới xếp hạng thứ nhất thương thiên thánh thể, đục thân cường đại, ngươi thua đến không an. Thương thiên thánh thể, đây chính là tử linh giới mạnh nhất thánh thể, trong lịch sử chỉ xuất hiện qua một lần, liền vững vàng ngồi lên thập đại thánh thể đứng đầu vị trí. Không nghĩ tới, trước mắt cái này trọng thương tiểu tử là thương thiên thánh thể. Càn Khôn Tôn Vương tại ngắn ngủi rung động sau, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt dục vọng chiếm đoạt. Hắn nhìn xem Cố Thịnh, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Hắn nghĩ thầm, nếu như mình có thể cướp đoạt Cố Thịnh thương thiên thánh thể, vậy mình chẳng phải là liền có thể trở thành tử linh giới người mạnh nhất. Hắn càng nghĩ càng kích động, thậm chí bắt đầu huyễn tưởng từ bản thân nắm giữ thương thiên thánh thể sau, tại tử linh giới hô phong hoán vũ cảnh tượng. Phụ thân, ta muốn đoạt lấy hắn thương thiên thánh thể, ngài nhất định có biện pháp giúp ta, đúng hay không? Càn Khôn Tôn Vương kích động chạy đến Thái Thượng Tiên Tông tông chủ trước mặt, vẻ mặt mong đợi nhìn xem hắn. Thái Thượng Tiên Tông tông chủ hắn nhìn xem con của mình, ánh mắt lộ ra do dự. Đoạt xá sự tình, phong hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Thái Thượng Tiên Tông tông chủ nói rằng. Càn Khôn Tôn Vương nhẹ gật đầu. Phụ thân, ta đã nghĩ thông suốt, ta nhất định phải nắm giữ nhục thể của hắn, chỉ có dạng này, ta khả năng ngồi vững vàng tử linh giới đệ nhất thiên tài vị trí. Càn Khôn Tôn Vương nói rằng. Thái Thượng Tiên Tông tông chủ nhìn xem nhi tử ánh mắt, trong lòng thở dài. Sở hữu cái này nhi tử luôn luôn tâm cao khí ngạo, một khi nhận định chuyện, sẽ rất khó cải biến. Tốt ta, đã ngươi đã quyết định, vi phụ liền giúp ngươi lần này. Thái Thượng Tiên Tông tông chủ bất đắc dĩ nói rằng. Càn Khôn Tôn Vương nghe được phụ thân đáp ứng thỉnh cầu của mình, kích động đến nhảy dựng lên. Quá tốt rồi, ta ơn phụ thân. Càn Khôn Tôn Vương hưng phấn nói. Mà lúc này Cố Thịnh nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Đối mặt mình Thái Thượng Tiên Tông tông chủ dạng này cường giả, cơ hồ không có năng lực phản kháng, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy thân thể, chuẩn bị nên đón sắp đến nguy cơ. Thái Thượng Tiên Tông tông chủ từng bước một hướng phía Cố Thịnh đi đến, hắn mỗi đi một bước, khí thế trên người liền tăng lên một phần. Cố Thịnh nhìn xem đến gần Thái Thượng Tiên Tông tông chủ, trong lòng áp lực càng lúc càng lớn. Hắn cảm giác mình tựa như là một con dê đợi làm thịt, đối mặt cường đại thợ săn, không hề có lực hoàn thủ. "Tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Thái Thượng Tiên Tông tông chủ lạnh lùng nói. Hắn giơ tay lên, pháp thiên tượng địa to lớn bàn tay từ trên cao rơi xuống, hướng phía Cố Thịnh bắt tới. Cố Thịnh nhìn xem cái này bàn tay khổng lồ, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn thôi động tâm pháp, ý đồ chống lại. Nhưng hắn lực lượng tại Thái Thượng Tiên Tông tông chủ trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy, như thế không có ý nghĩa. Chương 627, cầu cứu vẻ mặt, 1, chương 627, cầu cứu vẻ mặt, 1, chỉ có cường giả khả năng đàm luận vận mệnh, kẻ yếu chỉ là đá cây chân. Cố Thịnh phẫn nộ trừng mắt Thái Thượng Tiên Tông tông chủ, nhưng hắn lại không cách nào phản bác. Bởi vì tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, cường giả vi tôn, thực lực mới là tất cả. Càn Khôn Tôn Vương nhìn xem sắp bị bắt lại Cố Thịnh, đắc ý quên hình cười ha ha. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay. Chờ ta cướp đoạt ngươi thương thiên thánh thể, ta chính là tử linh giới người mạnh nhất. Càn Khôn Tôn Vương điên cuồng cười, tiếng cười của hắn tại trưởng lão điện bên trong quanh quẩn, để cho người ta cảm thấy chán ghét. Ngay tại Thái Thượng Tiên Tông tông chủ bàn tay sắp bắt lấy Cố Thịnh thời điểm, một đạo nữ tử thanh âm vượt qua thời không vang lên. Ai nói thân phận của hắn kém? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, Kim Loan Thiên Quân cưỡi kim vượng, khống chế lấy Thái Dương Chân Hỏa giáng lâm. Kim Loan Thiên Quân trên thân tản ra khí tức cường đại. Kim Loan Thiên Quân, sao ngươi lại tới đây? Thái Thượng Tiên Tông tông chủ nhìn thấy Kim Loan Thiên Quân, sắc mặt biến hóa, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Kim Loan Thiên Quân lạnh lùng nhìn Thái Thượng Tiên Tông tông chủ một cái, không có trả lời hắn vấn đề. Ánh mắt của nàng rơi vào Cố Thịnh trên thân, nhìn thấy Cố Thịnh trọng thương bộ dáng, ánh mắt lộ ra không đành lòng. Các ngươi ức hiếp cháu gái ta con rể tương lai, thật to gan. Kim Loan Thiên Quân lạnh lùng nói. Càn Khôn Tôn Vương nghe được Kim Loan Thiên Quân lời nói, hắn vội vàng mở miệng giải thích. Kim Loan Thiên Quân, ngài hiểu lầm, chúng ta Càn Khôn Tôn Vương còn không có liền bị Kim Loan Thiên Quân cắt ngang. Im ngay. Tử Linh Giới chủ đã phái ta đến xem xét tình huống, các ngươi việc đã làm, ta đều đã biết được. Kim Loan Thiên Quân lạnh lùng nói. Càn Khôn Tôn Vương nghe được Kim Loan Thiên Quân nói như vậy, trong lòng lạnh một nửa. Chuyện lần này làm lớn chuyện, liền Tử Linh Giới chủ đều kinh động. Tử Linh Giới chủ nói, hắn sẽ không can thiệp tiểu bối tranh đấu, nhưng nếu có người lấy lớn hiếp nhỏ, hắn cũng biết lấy lớn hiếp nhỏ. Kim Loan Thiên Quân nhìn xem Thái Thượng Tiên Tông tông chủ, gàn từng chữ nói rằng. Thái Thượng Tiên Tông tông chủ sắc mặt biến hết sức khó coi. Tử Linh Giới chủ đây là tại cảnh cáo hắn. Hắn tiếp tục đối Cố Thịnh ra tay, Tử Linh Giới chủ rất có thể sẽ tự mình ra tay đối phó hắn. Thái Thượng Tiên Tông tông chủ như thế nào nghe không ra trong đó kia hùng hổ dọa người ý vị. Càn Khôn Tôn Vương đứng ở một bên, trong lòng không cam lòng. Nắm đấm của hắn cầm thật chặt, bắp thịt trên mặt hơi hơi run rẩy lấy, vội vàng nhìn về phía Thái Thượng Tiên Tông tông chủ, mong muốn tranh thủ thứ gì. "Tông chủ, Cố Thịnh tiểu tử kiếp như thế tùy tiện, nhiều lần xấu ta chuyện tốt, có thể nào cứ như vậy buông tha hắn?" Thái Thượng Tiên Tông tông chủ chỉ là lạnh lùng nhìn về Kim Loan Tiên Quân, cũng không đáp lại Càn Khôn Tôn Vương. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà băng lãnh, để cho người ta nhìn không thấu trong lòng của hắn ý nghĩ. Kim Loan Tiên Quân thấy rằng co không xong, phá vỡ trầm mặc. Nàng quanh thân Thái Dương Chân Hỏa biến bạo động bất an, tùy thời chuẩn bị nhào về phía địch nhân. Đại điện bên trong nhiệt độ lên cao, không khí chung quanh dường như đều bị nhen lửa, phát ra lốt bốt tiếng vang. Kim Loan Thiên Quân đây là làm xong động thủ chuẩn bị, chỉ cần một lời không hợp, nàng liền sẽ phát động công kích. Càn Khôn Tôn Vương nhìn thấy Kim Loan Thiên Quân bộ này dáng vẻ, bất mãn trong lòng cũng không nén được nữa. Hắn cắn răng nghiến lợi hướng phía Kim Loan Thiên Quân gọi hàng, ngươi bất quá là tử linh giới chủ phái tới sứ giả, dám lớn lối như vậy. Hắn lời này vừa ra khỏi miệng, liền hoàn toàn chọc giận Thái Thượng Tiên Tông tông chủ. Thái Thượng Tiên Tông tông chủ quay đầu, ánh mắt như đao đồng dạng bắn về phía Càn Khôn Tôn Vương, Càn Khôn Tôn Vương bị ánh mắt này dọa đến khẽ run rẩy, không tự chủ được lui về sau một bước. Thái Thượng Tiên Tông tông chủ cố gắng bình phục lửa giận trong lòng. Tại thế cục này hạ, không thể xúc động. Nếu là thật sự cùng Tử Linh giới chủ là địch, Thái Thượng Tiên Tông chỉ sợ khó có thể chịu đựng hậu quả. Cân nhắc liên tục, hắn quyết định chịu thua. Mà thôi, ta sẽ không xuất thủ đối phó Cố Thịnh. Hắn hất lên ống tay áo, quay người hướng phía đi ra ngoài điện. Càn Khôn Tôn Vương cùng Thái Nhất Tiên Vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo ở phía sau. Theo bọn hắn rời đi, kia cấu nguyên bản bao phủ ở trong đại điện kinh khủng uy áp cũng tan thành mây khói. Tiên Huyền Thần Nữ một mực tại một bên lo lắng chờ đợi kết quả. Nhìn thấy Kim Loan Thiên Quân bình yên vô sự, nàng lập tức chạy chậm đến phóng tới Kim Loan Thiên Quân. "Thiên Quân, ngài không có sao chứ?" Thiên Huyền Thần Nữ lo lắng mà hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Kim Loan Thiên Quân nhìn xem Thiên Huyền Thần Nữ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, "Ta không sao, yên tâm đi. Ta sớm được phái tới, chính là vì cứu ngươi." Thiên Huyền Thần Nữ tò mò nháy nháy mắt, phụ thân hắn thật công nhận Cố Thịnh sao? Kim Loan Thiên Quân cười nói, "Ta vừa rồi lời kia, bất quá là lừa gạt Thái Thượng Tiên Tông tông chủ." Thiên Huyền Thần Nữ càng thêm tò mò, vừa định truy vấn, Kim Loan Thiên Quân lại nói, "Càn Khôn Tôn Vương trong lời nói dường như ẩn giấu đi một chút tin tức, ta hoài nghi Thái Thượng Tiên Tông khả năng không vừa lòng tại hiện trạng. Việc này phức tạp, chờ trở lại Tử Linh giới lại thương nghị." Thiên Huyền Thần Nữ mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Kim Loan Thiên Quân liền đưa ánh mắt về phía Cố Thịnh. Nàng cẩn thận quan sát đến Cố Thịnh nhục thể của hắn nhìn cực kỳ cường kiện, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Kim Loan Thiên Quân có thể cảm giác được, Cố Thịnh căn cơ 10 phần không tệ, khí tức cũng cực kỳ thâm hậu. "Đây chính là Cố Thịnh?" Kim Loan Thiên Quân hỏi. Thiên Huyền Thần Nữ nhẹ gật đầu, "Hắn là Thương Thiên Thánh Thể." Kim Loan Thiên Quân ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng thưởng thức, "Thương Thiên Thánh Thể, cũng là miễn cưỡng xứng với ngươi." Thiên Huyền Thần Nữ trên mặt hơi đỏ lên, lập tức nói rằng, "Ta còn có sổ sách muốn cùng hắn tính đâu." Nàng phất tay nhường đám người lui ra, chuẩn bị cùng Cố Thịnh đơn độc nói chuyện. Thiên Lan Thánh Chủ cùng các trưởng lão khác nhóm mặc dù bị đuổi ra khỏi trưởng lão điện, nhưng bọn hắn nhưng cũng không có bất mãn, ngược lại vẻ mặt tươi cười. Cố Thịnh lần này kinh nghiệm, không chỉ có để cho mình thoát ly nguy hiểm, còn chiếm được Kim Loan Thiên Quân tán thành, hắn xem như Thiên Huyền Thần Nữ vị hôn phu, địa vị đã xưa đâu bằng này, thậm chí vượt qua Thánh Chủ. Trong đám người, có một người yên lặng chú ý Cố Thịnh. Nàng là Cố Thịnh thoát khỏi nguy hiểm mà cảm thấy vui vẻ, cũng không biết vì sao, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút thất lạc, thế nào cũng cười không nổi. Cố Thịnh mặt hướng muội muội Cố Ngọc, "Đội vàng, Cố Ngọc, ngươi rời đi trước trưởng lão điện." Cố Ngọc Bình trong ngày mặc dù cổ linh tinh quái, thấy huynh trưởng như vậy nghiêm túc, cũng khéo léo gật gật đầu, nện bước bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đi ngang qua Thiên Huyền Thần Nữ bên cạnh lúc, nàng nhịn không được len lén liếc một cái, trong lòng sợ hai thán phục, chỉ cảm thấy cái này thần nữ coi là thật ngày thường tốt đẹp, quanh thân tản ra một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng khí chất. Chờ Cố Ngọc thân ảnh biến mất tại cửa điện, Kim Loan Thiên Quân thần niệm hơi động một chút, kia to lớn trưởng lão điện đại môn liền ầm vang đóng lại, phát ra tiếng vang trầm nặng, đem ngoại giới mọi thứ đều ngăn cách ra. Trong điện chỉ còn lại Cố Thịnh, Thiên Huyền Thần Nữ cùng Kim Loan Thiên Quân ba người. Chương 627, cầu cứu vẻ mặt 2, chương 627, cầu cứu vẻ mặt 2, Cố Thịnh đối với Thiên Huyền Thần Nữ cùng Kim Loan Thiên Quân, cung cung kính kính thi lễ một cái, thành khẩn nói rằng, lần này đa tạ hai vị ân cứu mạng, Cố Thịnh suốt đời khó quên. Thiên Huyền Thần Nữ lại lông mày cau lại, đôi mắt đẹp hàm sát, trực tiếp tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Cố Thịnh chất vấn, "Cố Thịnh, ngươi lại cùng ta nói một chút, những cái kia hôn thư cứu là chuyện gì xảy ra? Ta có thể nào tiếp nhận tương lai mình đạo lữ có nhiều vị hôn thê?" Cố Thịnh biến sắc, bận điệu giải thích nói, "Thần nữ đừng nội, những này hôn thư đều là ta sư phụ sinh tiền lưu lại thiên đạo hôn thư. Những cái kia nhà gái đều có cầu ở sư phụ ta, sư phụ là trợ các nàng, liền mượn dùng thiên đạo chi lực, lấy ký kết hôn thư làm bằng. Các nàng thực hiện hôn ước sau, ta có thể thu được thực lực tăng lên, đây cũng không phải là mang ý nghĩa thật muốn cùng các nàng kết làm đạo lữ." Thiên Huyền Thần Nữ trong mắt tràn đầy nghi hoặc, vẻ mặt bán tín bán nghi. Kim Loan Thiên Quân thì hừ lạnh một tiếng, nghi ngờ nói, "Thiên đạo hôn thư, cái loại này vật hi hãn, ta sao chưa hề chẳng lẽ ngươi lập đi ra lừa gạt cháu gái ta?" Cố Thịnh đội vàng khoát tay phản bác, "Thiên Quân minh giám, việc này thiên chân vạn xác. Sư phụ cả đời quang minh lỗi lạc, sao lại tại loại sự tình này đã nói láo?" Thiên Huyền Thần Nữ cũng nhẹ nói, "Cô, ta tin hắn. Mẫu thân của ta từng nói qua, là Cố Thịnh sư phụ cứu được nàng. Nghĩ đến, Cố tiền bối sẽ không làm loại kia lừa gạt sự tình." Kim Loan Thiên Quân suy tư một lát, lời nói xoay chuyển, nghiêm nghị chất vấn Cố Thịnh, "Vậy ngươi nhưng đánh tính cùng ta chất nữ thành hôn sau, liền bỏ nàng?" Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Cố Thịnh bộ nói, "Thiên Quân, thiên đạo hôn thư một khi ký kết, nhất định phải thực hiện, nếu không sẽ có đại họa giáng lâm." Kim Loan Thiên Quân sắc mặt càng thêm âm trầm, chém đinh chặt sắt nói, "Không được, ta tuyệt đối không cho phép ngươi bỏ ta chất nữ. Ngươi như thật muốn thực hiện những cái kia hôn thư, cùng cái khác nữ tử, giả sau khi kết hôn liền bỏ chính là, nhưng cùng cháu gái ta, nhất định phải là chân chính vợ chồng." Thiên Huyền Thần Nữ thấy cô mạnh như vậy cứng rắn, trong lòng có chút không đành lòng, bước lên phía trước giữ chặt Kim Loan Thiên Quân ống tay áo, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Cô, việc này chớ có vội vã như thế, lại thương nghị một chút." Kim Loan Thiên Quân lại không hề lay động, hất ra Thiên Huyền Thần Nữ tay, trầm giọng nói, "Việc này không có thương lượng, ta cái này liền trở về Tử Linh giới, cùng phụ thân ngươi nói rõ ràng." Nói xong, vung tay áo một cái, quay người nhanh chân rời đi trưởng lão điện. Chờ Kim Loan Thiên Quân thân ảnh biến mất, Cố Thịnh cùng Thiên Huyền Thần Nữ lưu tại trong điện, nhất thời đối lập không nói gì. Qua nửa ngày, Thiên Huyền Thần Nữ ấy náy mở miệng, "Cố Thịnh, lần này cũng là ta làm ngươi khó xử." Cố Thịnh đội vàng khoát tay, cười khổ nói, thần nữ nói gì vậy, rõ ràng là ta cho thần nữ thêm rất nhiều phiền não. Thiên Huyền thần nữ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Cố Thịnh, hỏi: "Kia Cố công tử, trong lòng ngươi cứu là như thế nào nghĩ?" Cố Thịnh do dự một chút, mới lên tiếng: "Có thể cùng thần nữ kết làm đạo lữ, quả thật Cố Thịnh tam sinh hữu hạnh. Chỉ là, như thần nữ trong lòng không muốn, ta tự sẽ nghĩ biện pháp, tuyệt không nhường thần nữ chịu nửa phần ủy khuất." Thiên Huyền thần nữ nói khẽ: "Ta như thế nào không nguyện ý?" Một câu nói kia thổi tan Cố Thịnh trong lòng vẻ lo lắng. Cố Thịnh khiếp sợ nhìn xem Thiên Huyền thần nữ, nhất thời cho là mình nghe lầm. Thiên Huyền thần nữ gặp hắn bộ dáng này, nụ cười càng thêm sáng lạ, một phút này, mỹ mạo của nàng dường như đốt sáng lên toàn bộ trưởng lão điện, nhường điện này bên trong mọi thứ đều ảm đạm phai mờ. Cố Thịnh ngây ngô ngại ngùng hiện thị rõ, nhẹ giọng hỏi: "Thần nữ, ta thật xứng với ngươi sao?" Thiên Huyền thần nữ nhẹ nói: "Bàn luận thân phận địa vị, ngươi cùng ta xác thực chênh lệch rất xa. Nhưng ngươi chớ có quên, tiềm lực của ngươi vô tận, chính là kia Càn Khôn Tôn Vương, tại tiềm lực bên trên cũng kém xa ngươi. Như vậy xem ra, ngươi miễn cưỡng cũng coi như xứng với ta." Cố Thịnh hiếu kỳ truy vấn: "Cái này Càn Khôn Tôn Vương, tại Tử Linh giới thiên tài bên trong, cứ là loại nào địa vị?" Trong lòng của hắn, đối cái này chưa hề gặp mặt lại nổi tiếng bên ngoài nhân vật tràn đầy nghi hoặc. Thiên Huyền thần nữ nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, vẻ mặt biến có chút nghiêm trọng, nói rằng: "Càn Khôn Tôn Vương, đây chính là Tử Linh giới mạnh nhất thiên tài một trong. Hắn tự nhỏ liền thể hiện ra phi phàm thiên phú tu luyện, một đường tu hành, xôi gió xôi nước, vô số cường giả đều đúng hắn ký thác kỳ vọng." Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cố Thịnh, tiếp tục nói: "Ngươi có thể đánh bại hắn, cái này chiến tích không thể bảo là không khoa trương." Cố Thịnh nguyên bản đối với mình thực lực còn có chút mơ hồ. Càn Khôn Tôn Vương cường đại, có thể chiến thắng nhân vật như vậy, thực lực của mình đã đến trình độ như vậy, trong lúc nhất thời, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tự hào. Thiên Huyền thần nữ lời nói xoay chuyển, vẻ mặt biến sầu lo lên, nhắc nhở: "Ngươi cũng đừng quên, ngươi lần này đắc tội Càn Khôn Tôn Vương, còn có kia Thái Thượng Tiên Tông. Tuy nói có cô ta cùng phụ thân che chở, nhưng Thái Thượng Tiên Tông sao lại từ bỏ ý đồ? Bọn hắn vô cùng có khả năng đem hết toàn lực bồi dưỡng Càn Khôn Tôn Vương đột phá tới thiên cung cảnh. Đến lúc đó, ngươi đối mặt nguy hiểm, đem vượt quá tưởng tượng." Cố Thịnh vẻ mặt biến trở nên kiên nghị, nói rằng: "Ta đã quyết định rời đi Thiên Lan Thánh Địa, mai danh nhận tích, một mình đi lịch luyện. Kể từ đó, đã có thể tôi luyện chính mình, cũng không cần lo lắng sẽ liên lụy tới muội muội cùng sư nương. Ta biết rõ, chỉ có chính mình mau chóng trưởng thành, khả năng giải quyết triệt để Càn Khôn Tôn Vương uy hiếp. Ta không muốn trốn ở nữ nhân phía sau, ta muốn làm kia thẳng tiến không lùi dũng sĩ." Thiên Huyền thần nữ trong lòng tuy có mọi loại không bỏ, nhưng nàng cũng minh bạch, chính mình tìm một nửa khác, tuyệt không thể là người nhát gan loại người sợ phiền phức. Nàng khẽ gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy thưởng thức, nói rằng: "Đây mới là ta chỗ thưởng thức Cố Thịnh. Như thế quyết định, rất tốt." Thiên Huyền thần nữ hoạt bát đề nghị: "Cố Thịnh, ngươi đã dự định rời đi, không bằng nhân cơ hội này, mang ta tại cái này thánh địa bốn phía dạo chơi." Cố Thịnh có vẻ hơi vội vàng, bất quá vẫn là liền vội vàng gật đầu bằng lòng: "Tốt, tốt." Hắn quay người, mang theo Thiên Huyền thần nữ đi ra trưởng lão điện, hướng phía chính mình từ nhỏ sinh hoạt thánh địa phong đi đến. Trên đường đi, hai người biết Cố Thịnh lời tuy không nhiều, nhưng mỗi một câu đều lộ ra chân thành, Thiên Huyền thần nữ thì thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Kim Loan Thiên Quân đang đứng tại thiên không bên trong, quan sát phía dưới Cố Thịnh cùng Thiên Huyền thần nữ. Gió nhẹ thổi qua, hắn tay áo tung bay theo gió, nhìn qua hai người thân ảnh, trong lòng xúc động, trước kia hồi ức sông lên đầu. Mà tại trưởng lão điện bên ngoài, Thiên Lan Thánh chủ sắc mặt lạnh lùng, quét mắt mọi người xung quanh, sau đó trầm giọng nói: "Bắt sống Vương Trúc, giải vào địa lao." Vương Trúc sắc mặt biến trắng bệnh, thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên. Hắn thất kinh nhìn về phía Thất trưởng lão, lớn tiếng kêu cứu: "Thất trưởng lão, cứu ta, cứu ta a." Thất trưởng lão thần sắc bình tĩnh, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng trấn an nói: "Vương Trúc, chớ có kinh hoàng, trước tùy bọn hắn đi thôi." Vương Trúc bị các binh sĩ áp chạy, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Thất trưởng lão, trong mắt tràn đầy cầu cứu vẻ mặt. Chờ Vương Trúc thân ảnh biến mất tại mọi người trong tầm mắt, Thất trưởng lão tiến về phía trước một bước, đối với Thiên Lan Thánh chủ không người nói rằng: "Thánh chủ, việc này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta nguyện tiếp nhận bất kỳ xử trí." Chương 628, thực hiện hôn ước, 1, chương 628, thực hiện hôn ước, 1. Thiên Lan Thánh chủ chăm chú nhìn Thất trưởng lão, chất vấn: "Thất trưởng lão, ngươi có biết chính mình lần này việc đã làm, suýt nữa ủ thành đại họa?" Thất trưởng lão không người, cũng không ngẩng đầu lên, nói rằng: "Thánh chủ, ta biết chính mình sai lầm, nhưng việc đã đến nước này, bất luận loại nào xử phạt, ta đều cam nguyện tiếp nhận." Thiên Lan Thánh chủ vẻ mặt hơi hơi dịu đi một chút. Thiên Lan Thánh chủ lạnh lùng mở miệng: "Vậy liền xử tử Vương Trúc." Phía dưới, Thất trưởng lão quỳ một chân trên đất, làm nghe nói thánh chủ trong miệng thốt ra xử tử Vương Trúc mấy chữ này lúc, nội tâm rung động, tựa như bị lôi đình trực kích. Thất trưởng lão tại thánh địa trải qua mưa gió, nhiều năm lịch luyện phú cho hắn trầm ổn tâm tính, ổn định tâm thần, khuôn mặt không có chút rung động nào, bình tĩnh đáp: "Cần tuân thánh chủ chi mệnh." Thiên Lan Thánh chủ khẽ bước cẩm, chợt đưa ánh mắt về phía đại trưởng lão, trầm giọng nói: "Đại trưởng lão, việc này liền giao cho ngươi xử trí. Kia Vương Trúc phạm phải sai lầm lớn, tội không thể tha, cần phải xử lý đến gọn gàng." Đại trưởng lão hai tay ôm quyền, cung kính đáp lại: "Thánh chủ yên tâm, lão thần định sẽ không để cho việc này có bất kỳ sơ suất." Thiên Lan Thánh chủ lại nghĩ tới Thiên Huyền thần nữ, tha khẽ: "Lần này sự tình cũng là ủy khuất Thiên Huyền thần nữ, bản chủ ngày mai liền thân phó thần nữ cung, hướng Thiên Huyền thần nữ bồi tội." Thiên Lan Thánh mẫu đội vàng tiến lên, nhu hòa đỡ lấy Công Tôn Nguyệt, ôn thanh nói: "Nguyệt nhi, chớ sợ, theo mẫu thần đến." Công Tôn Nguyệt dường như mất hồn đồng dạng, tùy ý mẫu thân nâng. Thiên Lan Thánh chủ cùng Thiên Lan Thánh mẫu mang theo Công Tôn Nguyệt đi ra thánh chủ điện. Trên đường, Thiên Lan Thánh mẫu nhẹ giọng trấn an bị hoảng sợ nữ nhi: "Nguyệt nhi, đừng sợ, mọi thứ đều đi qua. Có phụ thân cùng mẫu thân tại, sẽ không để cho ngươi chịu bất cứ thương tổn gì. Công Tôn Nguyệt chỉ là đờ đẫn gật đầu, ánh mắt trống rỗng, hiển nhiên chưa theo vừa rồi biến cố bên trong lấy lại tinh thần. Một đạo tử kim sắc lưu quang vạch phá thương khung. Kia lưu quang tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền đến Thiên Lan Thánh Địa trên không. Hóa ra là Kim Loan Tiên Quân tiếp vào tử linh giới chủ truyền âm. Kim Loan Tiên Quân nguyên bản tuyệt mỹ khuôn mặt che kín hàn sương, nghe xong truyền âm, sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái này Thương Long giới thực sự khinh người quá đáng. Kim Loan Tiên Quân nghiến răng nghiến lợi nói, nàng tâm tình chập chờn kịch liệt, quanh thân vờn quanh Thái Dương chân hỏa cũng theo đó kịch liệt chập trùng nhảy vọt, giống bị lửa giận nhóm lửa. Thái Dương chân hỏa dị động kinh động Thiên Lan Thánh Địa đám người, không ít người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Kim Loan Tiên Quân phát giác tự thân thất thố, kiệt lực bình phục cảm xúc. Chờ Thái Dương chân hỏa dần dần ổn định, nhưng trong lòng dâng lên bất đắc dĩ. Tử linh giới chủ tại truyền âm bên trong cáo chi, đối với Thương Long giới nào đó chút hành vi bất lực. Cái này khiến Kim Loan Tiên Quân trong lòng bị đè nén. Nhưng tử linh giới chủ nếu như thế nói, tất có nguyên do, lập tức chỉ có thể kiềm nén lửa giận, suy tư lối sách. Mà tại thánh địa trên đỉnh, Cố Thịnh đang ngồi tiếp Thiên Huyền thần nữ khoan thai tản bộ. Thánh địa phong cảnh sắc nghi nhân, gió nhẹ nhẹ phẩy, hoa cỏ chập chờn, tản ra trận trận mùi thơm ngát. Thiên Huyền thần nữ nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đi tới, dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Cố Thịnh, nhẹ giọng hỏi, "Cố Thịnh, ngươi cảm thấy mình có lòng tin trở thành như ta phụ thân người lợi hại như vậy sao?" Cố Thịnh ngẩng đầu nói, "Tiền bối, mục tiêu của ta cũng không phải là trở thành giống ai như thế người, mà là muốn trở thành trong thiên địa này mạnh nhất người. Mỗi người đều có con đường của mình, ta không muốn mô phỏng người khác, ta muốn đi thuộc về mình đường, xông ra một mảnh thuộc về ta thiên địa." Thiên Huyền thần nữ nghe nói lời ấy, ánh mắt lộ ra khen ngợi, hiển nhiên đối Cố Thịnh trả lời có chút hài lòng. Nàng lại đi về phía trước mấy bước, trầm mặc một lát sau, quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Thịnh, hỏi, "Vậy ngươi, ngươi thích ta, vẫn là ưa thích Công Tôn Nguyệt?" Vấn đề này tới quá mức, Cố Thịnh sử sốt, cả người ngây người nguyên địa, đầu óc trống rỗng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Huyền thần nữ sẽ ném ra ngoài như vậy vấn đề, trong lúc nhất thời, không biết đáp lại như thế nào. Thiên Huyền thần nữ cũng không sốt ruột, đứng bình tĩnh ở nơi đó, kiên nhẫn chờ đợi Cố Thịnh trả lời. Ngay tại Cố Thịnh cố gắng chỉnh lý suy nghĩ, chuẩn bị mở miệng lúc, một đạo tiếng hô hoán từ nơi không xa truyền đến, "Cố Thịnh, Cố Thịnh." Cố Thịnh bay đầu nhìn lại, Cố Ngọc đang vội vàng hướng phía bọn hắn chạy tới. Cố Ngọc chạy đến phụ cận, có chút nói rằng, "Cố Thịnh, Thiên Lan Thánh Mẫu mệnh ta đến tìm ngươi, nói hy vọng ngươi có thể nhanh chóng hóa giải Thiên Lan Thánh Địa nguyên rủa, việc này dường như cùng ngươi cùng Công Tôn Nguyệt Thiên Đạo hôn thư có quan hệ." Cố Thịnh vô ý thức quay đầu nhìn về phía Thiên Huyền thần nữ, lại phát hiện Thiên Huyền thần nữ chẳng biết lúc nào đã rời đi. Hắn biết được chuyện khẩn cấp, liền đối với Cố Ngọc nói rằng, "Đi thôi, chúng ta đi trước Thủy Linh Các thấy Thiên Lan Thánh Mẫu." Cố Thịnh mang theo muội muội Cố Ngọc, đi tới thần bí Thủy Linh Các trước. Cố Thịnh sửa sang lại một chút quần áo của mình, lôi kéo Cố Ngọc cùng nhau hướng Thủy Linh Các bên trong đi đến. Bước vào trong các, Thiên Lan Thánh Mẫu chính đoan ngồi trong các trên bồ đoàn, quanh thân tản ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, khiến cho khí chất của nàng so ngày xưa tăng thêm mấy phần thần bí. Cố Thịnh vội vàng lôi kéo Cố Ngọc tiến lên, cung cung kính kính thi lễ một cái, sau đó nhấc chân bước vào trong lầu các. "Cố Thịnh, hôm nay đến đây, này Thiên Đạo hôn thư có thể chuẩn bị thỏa đáng." Thiên Lan Thánh Mẫu cũng không đứng dậy. Cố Thịnh không nghĩ tới Thánh Mẫu như thế trực tiếp, vội vàng ôm quyền nói rằng, "Thánh Mẫu, chuyện này can hệ trọng đại, tuy nói tại hạ đối Thiên Đạo hôn thư có biết một hai, nhưng thật muốn bắt đầu chuẩn bị, còn cần chút thời gian." Thiên Lan Thánh Mẫu khẽ bước cằm, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Thịnh, nói rằng, "Nếu như thế, vậy liền chờ ngươi chuẩn bị thỏa đáng về sau lại đến tìm ta, chớ có trì hoãn quá lâu." Nhẹ nhàng phất phất tay, hạ lệnh chủ khách. Cố Thịnh trong lòng mặc dù tràn đầy nghi hoặc, không rõ vì sao Thánh Mẫu đối này Thiên Đạo hôn thư như thế vội vàng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đành phải lần nữa hành lễ, sau đó mang theo Cố Ngọc thối lui ra khỏi Thủy Linh Các. Vừa ra các cửa, Cố Ngọc liền kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, giật giật Cố Thịnh ống tay áo, hỏi, "Ca, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào nhà?" Cố Thịnh ngẩng đầu quan sát thiên, trầm tư một lát sau nói rằng, "Ta dự định đi tìm sư nương, hướng nàng thỉnh giáo một chút này Thiên Đạo hôn thư chuyện." Sư nương được an trí tại Thủy Linh Các phụ cận một tòa đạo quán bên trong. Đạo quan kia mặc dù so ra kém bọn hắn đã từng ở lại Thiên Sơn cư như vậy to lớn khí phái, có thể thắng ở Thanh Đũ yên tĩnh, cũng là có thể khiến cho sư nương an tâm sinh hoạt. Cố Thịnh cùng Cố Ngọc dọc theo trong núi tiểu đạo, một đường hướng đạo xem đi đến. Trên đường đi, Cố Ngọc kỳ kỳ cha cha nói chuyện, Cố Thịnh chỉ là ngẫu nhiên đáp lời vài tiếng, tâm tư sớm đã trôi dạt đến Thiên Đạo hôn thư sự tình bên trên. Không bao lâu, hai người liền tới đạo quán trước. Đạo quán cửa nửa đậy lấy, Cố Thịnh đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái, hô, "Sư nương, đồ nhi Cố Thịnh mang theo Cố Ngọc đến xem ngài." Cửa kẹt kẹt một tiếng bị mở ra, sư nương kia mặt mũi quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Nàng nhìn thấy Cố Thịnh cùng Cố Ngọc, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, nói rằng, "Thịnh nhi, Ngọc nhi, các ngươi đã tới, mau vào." Chương 628, thực hiện hôn ước 2, chương 628, thực hiện hôn ước 2, ba người đi vào đạo quán, tại một chỗ bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Sư nương vì bọn họ rót nước trà, lo lắng mà hỏi thăm, "Thịnh nhi, ngươi lần này đến đây, thật là có chuyện gì muốn hỏi sư nương?" Cố Thịnh nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, nói rằng, "Sư nương, thứ không dám giấu giếm, đồ nhi lần này là vì Thiên Đạo hôn thư sự tình mà đến." Sư nương nói rằng, "Này Thiên Đạo hôn thư, thật là hành vi nghịch thiên a, sư phụ ngươi sinh tiền từng nói qua, chuyện như thế nhân quả trọng đại. Lại ngươi cùng lịch đại thái cực hôn nguyên thiên thư người thừa kế tình huống khác biệt, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần thái cực hôn nguyên thiên thư ký kết hôn thư, nếu không chắc chắn có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi có thể nhất định phải nhớ kỹ a." Cố Thịnh vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói rằng, "Sư nương, đồ nhi nhớ kỹ." Sư nương lại do dự một chút, hỏi, "Thịnh nhi, vậy ngươi lần này dự định cùng Công Tôn Nguyệt ký kết Thiên Đạo hôn thư, có thể từng nghĩ tới này sẽ đối ngươi cùng Tiên Huyền Thần Nữ quan hệ có gì ảnh hưởng? Cố Thịnh có chút túi đầu xuống, trầm tư một lát sau nói rằng, sư nương, Đồ Nhi đã đáp ứng Thánh Mẫu, việc này không thể đổi ý, chờ chuyện giải quyết về sau, Đồ Nhi tự sẽ hướng Thiên Huyền Thần Nữ giải thích rõ ràng. Sư nương nhìn xem Cố Thịnh nói rằng, mà thôi, sư nương ủng hộ ngươi quyết định, chỉ mong ngươi có thể tất cả thuận lợi, sư nương vẫn chờ uống ngươi rượu mừng đâu. Cố Thịnh mỉm cười, nói rằng, đa tạ sư nương. Cùng sư nương lại hàn huyên một hồi về nhà, Cố Thịnh liền dẫn Cố Ngọc cáo tử. Rời đi đạo quán sau, Cố Thịnh không do dự, thẳng đến Thủy Linh Các mà đi, hắn quyết định muốn cùng Công Tôn Nguyệt ký kết Thiên Đạo hôn thư, mặc kệ con đường phía trước như thế nào, hắn đều muốn dũng cảm đi xuống đi. Ở đằng kia cao vút trong mây Thánh Thiên Phong chi đỉnh, thiên điện bên trong, Kim Loan Thiên Quân đang lặng lặng ngồi tại trên bồ đoàn, nhắm mắt ngồi xuống. Quanh thân linh lực lưu chuyển, tản mát ra một cỗ cường đại mà uy nghiêm khí tức. Lạc Hi đứng bình tĩnh tại bên cạnh của nàng, biểu lộ dãy rủa, mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng. Cô, thật chẳng lẽ không có khác biện pháp giải quyết sao? Lạc Hi nhịn không được mở miệng hỏi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Kim Loan Thiên Quân mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nói rằng, Hi Nhi, nếu không phải bất đắc dĩ, Tử Linh Giới chủ như thế nào lại làm ra quyết định như vậy? Lạc Hi ánh mắt lộ ra mê mang, nói rằng, cô, ta hiện tại thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Kim Loan Thiên Quân nhẹ nhàng vỗ Lạc Hi bả vai, nói rằng, Hi Nhi, việc này người bên ngoài không cách nào giúp ngươi, ngươi chỉ cần nghe theo nội tâm của mình liền có thể. Lạc Hi trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, nói rằng, cô, ta hiểu được. Quay người yên lặng rời đi thiên điện. Đi ra thiên điện, Lạc Hi đứng tại Thánh Thiên Phong chi đỉnh, nhìn qua thánh địa phong phương hướng, suy nghĩ dần dần bay xa. Nàng nhớ tới cùng Cố Thịnh tại thánh lộ phía trên cùng chung hoạn nạn thời gian, những cái kia cùng một chỗ kể vai chiến đấu hình tượng đang ở trước mắt. Còn có 13 năm trước đây, mình bị một vị lao ra già cứu cảnh tượng, nàng mơ hồ nhớ kỹ, lúc đương thời một đứa bé trai canh giữ ở bên cạnh của nàng, vì nàng thành kính cầu nguyện. Thiên Lan Thánh địa. Cố Thịnh cùng Công Tôn Nguyệt ngồi đối diện nhau, riêng phần mình xếp bằng ở một khối tản ra ôn nhuận quang trạch ngàn năm cổ ngọc phía trên. Cái này ngàn năm cổ ngọc chính là Thiên Lan Thánh địa bảo vật, thu nạp vô số tuế nguyệt linh khí, gánh chịu lấy nặng nghề lịch sử khí tức. Bọn chúng trở thành Cố Thịnh cùng Công Tôn Nguyệt tiến hành Thiên Đạo hôn thư ký kết nghi thức nền tảng. Hai người vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân bị một tầng nhàn nhạt linh lực vầng sáng vây quanh, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Thiên Lan Thánh Mẫu ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, nàng thân mang hoa lệ thánh bảo, khuôn mặt đoan trang, trong ánh mắt lộ ra một cỗ uy nghiêm. Theo nàng nhẹ nhàng phất tay, trong miệng thốt ra, "Nghi thức, bắt đầu đi." Cố Thịnh thể nội thái cực hỗn nguyên tiên thư sinh ra mãnh liệt phản ứng. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, một đạo thâm ảo đạo quang theo trong cơ thể hắn xuất ra. Đạo quang tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa, ẩn chứa pháp tắc áo nghĩa cường đại, khiến Thiên Lan Thánh Mẫu chấn động trong lòng. Nàng thân làm Thiên Lan Thánh địa người cầm quyền, kiến thức bên bác, nhưng chưa từng thấy qua cường đại như thế mà thâm ảo lực lượng pháp tắc. Tại đạo ánh sáng này trước mặt, nàng sinh ra một loại ảo giác, chính mình chính trực mặt đạo pháp bản nguyên, đó là một loại đã vượt ra thế gian vạn vật, nằm trong tay vũ trụ vận chuyển lực lượng thần bí. Cố Thịnh cố nén thể nội linh lực quần quần mang tới khó chịu, dựa theo sư phụ sinh tiền dốc lòng truyền thụ cho thủ pháp, hết sức chăm chú thao túng thái cực hôn nguyên tiên thư. Hai tay của hắn trên không trung nhanh chóng múa, từng đạo linh lực sợi tơ theo đầu ngón tay hắn bắn ra, tinh chuẩn quấn quanh ở Thiên Đạo hôn thư phía trên. Hôn thư cổ pháp mà nặng nề, trang giấy chất liệu đặc thù, mơ hồ tản ra ánh sáng nhạt, trên đó vẽ lấy cổ lão mà phù văn thần bí, những phù văn này tại linh lực sợi tơ chạm vào du động. Lần này ký kết Thiên Đạo hôn thư, liên quan đến lấy Thiên Lan Thánh địa vận mệnh, tuyệt không cho phép có chút sai lầm. Đang thao túng thái cực hỗn nguyên tiên thư đồng thời, Cố Thịnh đem chính mình cùng Công Tôn Nguyệt ngày sinh tháng để cẩn thận từng ly từng tí viết tại Thiên Đạo hôn thư bên trên. Theo sách của hắn viết, hôn thư bên trên phù văn quang mang càng thêm mạnh mẽ. Tại hô ứng hai cái này ngày sinh tháng đẻ, toàn bộ thủy linh các bên trong linh lực cũng theo đó kịch liệt sóng gió nổi lên. Cố Thịnh chỉ cảm thấy tinh lực của mình nhanh chóng tiêu hao, tinh khí trong cơ thể cũng tại bằng tốc độ kinh người trôi qua, thậm chí liền tuổi thọ của hắn đều trong quá trình này lặng yên bị rút lấy. Đến cuối cùng một bước, Cố Thịnh cắn nát đầu ngón tay của mình, một giọt đỏ thắm tinh huyết theo đầu ngón tay tràn ra. Tinh huyết bên trong ẩn chứa bản nguyên sinh mệnh của hắn chi lực, tại linh lực bao bảo, bay về phía Thiên Đạo hôn thư. Cố Thịnh tập trung tinh thần, thao túng tinh huyết, tại hôn thư bên trên viết xuống hắn cùng Công Tôn Nguyệt danh tự. Làm danh tự viết xong một phút này, toàn bộ thủy linh các kịch liệt rung động. Trên bầu trời vang lên một đạo thiểm điện. Tia chớp này bạch phá thương cung, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Thiên Lan Thánh địa bầu trời phát sáng lên, nguyên bản nặng nề mây đen nhanh chóng tan đi, bao phủ tại thánh địa trên không thật lâu vẻ lo lắng dần dần làm nhạt. Thiên Lan Thánh địa mỗi một cái nơi hẻo lánh đều bị bất thình lình ánh sáng chỗ chiếu rọi. Thánh địa bên trong mọi người đều dừng tay lại bên trong động tác, khiếp sợ nhìn về phía bầu trời. Thiên Lan Thánh Mẫu cảm nhận được thân thể truyền đến tư sướng cảm giác, nguyên bản bởi vì quái bệnh mà sinh ra cảm giác đè nén cũng đang bay nhanh biến yếu. Đây hết thảy đều là Thiên Đạo hôn thư ký kết mang đến biến hóa. Nàng nhớ tới trước đó nghe được liên quan tới Thiên Đạo nguyền rủa nghe đồn, xem ra kia nguyền rủa là chân thật tồn tại, mà Cố Thịnh sư phụ lấy tuổi thọ của mình làm đại giá, là Thiên Lan Thánh địa đỡ được một kiếp này. Nghĩ đến đây, Thiên Lan Thánh Mẫu ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, đã có đối Cố Thịnh sư phụ cảm kích, lại có đối Cố Thịnh ấy nấy. Tại Thánh Thiên Phong chi đỉnh, Thiên Lan Thánh chủ mắt thấy cái này rung động một màn. Hắn thân mang lộc lấy phục sức, lại tại giờ phút này đứng chết chân tại chỗ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng ấy nấy. Hắn hồi tưởng lại chính mình trước đó đối Cố Thịnh đủ loại hiểu lầm cùng bất công, thậm chí dưới cơn nóng giận phế bỏ Cố Thịnh thánh tử thân phận. Xem ra, chính mình là như thế hồ đồ, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Cố Thịnh mở to mắt, trong mắt của hắn lộ ra mọi bệnh. Hắn hướng Thiên Lan Thánh Mẫu khẽ không người, nói rằng, Thánh Mẫu, lần này ký kết thiên đạo hôn thư, ta đã dốc hết toàn lực. Ta tinh lực hao hết, mong rằng có thể nghỉ ngơi mấy ngày, khôi phục tinh lực sau lại thực hiện hôn ước. Chương 629, chân quý cơ duyên, 1, chương 629, chân quý cơ duyên, 1, Thiên Lan Thánh Mẫu nhìn xem Cố Thịnh sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy thương tiếc, vội vàng nói, "Hải tử, vất vả ngươi. Đây là một cái cực phẩm linh đan, ngươi ăn vào nó, nhất định có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng nguyên khí." Nói, nàng theo trong tay áo lấy ra một cái bóng ánh sáng long lanh đan dược tản ra mùi thơm nồng nặc, vẹn vẹn ngửi một chút, liền khiến người ta cảm thấy mừng rỡ. Cố Thịnh tiếp nhận đan dược, cảm kích nói rằng, "Đa tạ Thánh Mẫu." Hắn đem đan dược để vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn lan tràn ra, làm dịu hắn kinh mạch bị tổn thương cùng khô kiệt linh lực. Cố Thịnh cũng không có lập tức bế quan khôi phục. Chính mình ký kết thiên đạo hôn thư một chuyện, có thể sẽ gây nên người khác hiểu lầm, nhất là Lạc Hi. Lạc Hi cùng hắn quen biết đã lâu, giữa hai người tình nghĩa thâm hậu, hắn không muốn bởi vì việc này nhường Lạc Hi sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Hắn giang chống đỡ lấy mệt mỏi thân thể, rời đi thủy linh các, hướng phía Lạc Hi vị trí đi đến. Cố Thịnh bước chân vội vàng, tránh nhập trong các, tìm chung quanh, trong các trống rỗng, không thấy bất luận bóng người nào. Hắn tự đủ, Lạc Hi cùng Bích Tuyên thế nào đều không ở chỗ này. Cái này có thể kỳ quái. Hắn tại trong các đi qua đi lại, trong lòng suy nghĩ, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ đi trưởng lão điện? Nhưng lập tức lại lắc đầu, trưởng lão điện từ trước đến nay cấm chỉ đệ tử tới gần, Lạc Hi từ trước đến nay thủ quy củ, hẳn là sẽ không đi chỗ đó. Kia nhị trưởng lão, thất trưởng lão từ trước đến nay lén lén lút lút, nói không chừng lại tại mưu vẽ cái gì âm mưu quỷ kế, nếu là tùy tiện tiến về, nói không chừng sẽ lâm vào phiền toái bên trong. Cố Thịnh trầm tư một lát, hắn nhớ tới tàng thư các Hưu Sơn đạo nhân. Hưu Sơn đạo nhân học thức bên bác, nói không chừng sẽ biết Lạc Hi hướng đi. Hắn lập tức không do dự nữa, thi triển thân pháp, hướng phía tàng thư các mau chóng đuổi theo. Tàng thư các tọa lạc tại tông môn đũ tĩnh chỗ, bốn phía cổ mục che trời, tĩnh mịch tường hòa. Trong các tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thư hương khí tức, giá sách san sát, bày đầy các loại bí tịch bảo điển. Cố Thịnh bước vào tàng thư các, Hưu Sơn đạo nhân đang ngồi ở bàn trà trước, hết sức chuyên chú lật xem một bản cổ tịch. Hưu Sơn đạo nhân mặc một bộ đạo bào màu xám, tóc trắng xóa, trên mặt mang theo một bộ kính lão, bộ dáng nhìn mười phần hòa ái. Nghỉ trước núi bối, quay dậy. Cố Thịnh cung kính nói rằng. Hưu Sơn đạo nhân ngẩng đầu, thấy là Cố Thịnh, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, "Là Cố Thịnh à, tìm lão phu có chuyện gì?" Cố Thịnh vội vàng hỏi, "Tiền bối, ngài nhưng biết Lạc Hi cùng Bích Tuyên đi nơi nào? Ta tại Bích Long Các tìm không được bọn hắn." Hưu Sơn đạo nhân nâng đỡ kính mắt, trầm tư một lát sau nói rằng, "Vừa rồi ta thấy Lạc Hi cùng Kim Loan Thiên Quân tại Thiên Điện đâu." Cố Thịnh nghe xong, trong lòng vui mừng, vội vàng nói, "Đa tạ tiền bối cáo chi, ta cái này liền tiến về Thiên Điện." Hưu Sơn đạo nhân nhìn xem Cố Thịnh lo lắng bộ dáng, mỉm cười, nói rằng, "Ngày này điện cũng không phải dễ dàng như vậy tiến, lão phu vừa vặn muốn đi bên kia, liền dẫn ngươi đi một chuyến a." Cố Thịnh cảm kích, luôn miệng nói tạ. Hai người cùng nhau đi ra tàng thư các, hướng phía Thiên Điện phương hướng đi đến. Trên đường đi, trong núi cảnh sắc tú lệ, chim hót hoa nở, Cố Thịnh lại không lòng dạ nào thưởng thức. Hưu Sơn đạo nhân nhìn xem Cố Thịnh mười phần nóng nảy bộ dáng, tò mò hỏi, "Cố Thịnh à, ngươi cùng Thiên Huyền Thần Nữ hôn sự tiến triển như thế nào?" Cố Thịnh lập tức cười khổ nói, "Thiên Huyền Thần Nữ cô kiên trì muốn ta thực hiện hôn ước, mà Thiên Huyền Thần Nữ dường như cũng cảm thấy ta xứng với nàng. Chỉ là cái này hôn nhân đại sự, ta luôn cảm thấy có chút áp lực." Hưu Sơn đạo nhân nghe xong, hưng phấn lên, hắn vỗ vỗ Cố Thịnh bả vai, nói rằng, "Đây chính là thiên đại hảo sự a. Ngươi nếu có thể cùng Thiên Huyền Thần Nữ kết thành đạo lữ, vậy nhưng thật sự là một bước lên trời. Không chỉ có thể chấn nhiếp kia Thái Thượng Tiên Tông, về sau ngươi tại cái này tu tiên giới coi như lên như diều gặp gió." Cố Thịnh khiêm tốn nói rằng, "Tiền bối, ta không dám quên ân tình của ngài. Nếu không có ngài dạy bảo cùng trợ giúp, ta cũng đi không đến hôm nay." Hai người vừa nói, một bên bước nhanh hơn. Rất nhanh, bọn hắn liền tiếp cận Thiên Điện. Ngày này điện khí thế bằng bạc, cao vút trong mây, cung điện vàng son lộng lẫy, quanh thân tản ra cường đại sóng linh khí. Liên tại bọn hắn chuẩn bị bước vào Thiên Điện thời điểm, một thân ảnh thoáng hiện, ngăn cản bọn hắn đường đi. "Cố Thịnh, Nghị Sơn, các ngươi tới đây nhi làm cái gì?" Người tới chính là Thiên Lan Thánh Chủ. Thiên Lan Thánh Chủ thân mang hoa lệ trường bào, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ uy nghiêm. Cố Thịnh liền vội vàng hành lễ, nói rằng, "Thánh Chủ, ta tìm đến Lạc Hi." Thiên Lan Thánh Chủ nhìn Cố Thịnh một cái, nói rằng, "Ngươi một mình đi vào đi, Nghị Sơn lưu lại, ta có chuyện cùng hắn thương nghị." Hưu Sơn đạo nhân nhẹ gật đầu, đối Cố Thịnh nói rằng, "Ngươi đi đi, ta cùng Thánh Chủ tâm sự." Cố Thịnh trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không dám chống lại Thánh Chủ mệnh lệnh, đành phải một mình hướng phía Thiên Điện đi đến. Thiên Lan Thánh Chủ nhìn xem Cố Thịnh bóng lưng rời đi, quay đầu đối Hưu Sơn đạo nhân nói rằng, "Gần đây sáu đại thánh địa liên tiếp xảy ra quái sự, bọn hắn khí vận dường như đang không ngừng trượt. Nghị Sơn, ngươi cảm thấy chúng ta phải chăng có thể thừa cơ cướp đoạt địa bàn của bọn hắn?" Hưu Sơn đạo nhân nuốt trong râu, trầm tư một lát sau nói rằng, "Thánh Chủ, theo ý ta, việc này còn cần đợi thêm mấy năm. Nay Thiên Đạo nguyên rủa càng thêm nghiêm trọng, sáu đại thánh địa nội bộ nhất định hỗn loạn không chịu nổi, nói không chừng qua không được bao lâu, ngay cả thánh địa thánh chủ đều sẽ xuất hiện vấn đề. Đến lúc đó, bọn hắn chống rỗng, chúng ta lại ra tay, chẳng phải là làm ít công to." Thiên Lan Thánh Chủ nói rằng, "Ngươi nói có lý. Nay Thiên Đạo nguyên rủa đối với chúng ta Thiên Lan Thánh Địa cũng là không có ảnh hưởng, may mắn mà có Cố Thịnh, hắn đã đem việc này xử lý thỏa đáng." Hưu Sơn đạo nhân cười nói, "Cố Thịnh đứa nhỏ này xác thực có mấy phần bản sự, tương lai tất thành đại khí." Hai người vừa nói, một bên hướng phía một bên bàn đá đi đến, chuẩn bị ngồi xuống nói chuyện. Mà Cố Thịnh đã đi tới Thiên Điện ngoài cửa lớn. Hắn nhìn trước mắt cao lớn cửa điện, đưa tay gõ đại môn. đông 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 tiếng đập cửa tại yên tĩnh trong không khí quanh quẩn. Một lát sau, bên trong truyền tới một thanh âm, người nào bên ngoài? Ta là Cố Thịnh, cầu kiến Kim Loan Thiên Quân. Cố Thịnh lớn tiếng nói. Một lát sau, cửa điện mở ra, một cái đồng tử bộ dáng người đi ra, nói rằng, Kim Loan Thiên Quân cho mời. Cố Thịnh đi theo đồng tử đi vào đại điện, Kim Loan Thiên Quân đang ngồi ở chủ vị. Cố Thịnh liền vội vàng hành lễ, nói rằng, vãn bối Cố Thịnh, gặp qua Kim Loan Thiên Quân. Kim Loan Thiên Quân nói rằng, đứng lên đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Cố Thịnh lo lắng hỏi, Thiên Quân, ta nghe nói Lạc Hy ở đây, không biết nàng hiện tại nơi nào. Kim Loan Thiên Quân nhìn xem Cố Thịnh, nói rằng, Lạc Hy đã về Tử Linh giới. Ngươi liền thành thành thật thật tại Tiên Lan Thánh địa lợi a, ngươi cùng nàng, chung quy là người của hai thế giới. Trước mắt Kim Loan Thiên Quân thái độ, cùng lúc trước so sánh, quả thực tưởng như hai người, cái này chuyển biến cực lớn nhưng Cố Thịnh không hiểu ra sao. Chương 629, Chân Quý Cơ Duyên 2, chương 629, Chân Quý Cơ Duyên 2, Thiên Quân, Lạc Hy nàng đến cùng vì sao rời đi? Vì sao ở giữa mọi thứ đều thay đổi? Cố Thịnh hướng về phía trước bước ra một bước, vội vàng hỏi, trong mắt tràn đầy đối đáp án khát vọng. Kim Loan Thiên Quân nhưng lại chưa trả lời Cố Thịnh vấn đề, chỉ là lạnh lùng nói, có một số việc ngươi không cần biết được. Cố Thịnh nghi ngờ trong lòng cùng bất an càng thêm mạnh mẽ, hắn nói rằng, không, ta nhất định phải đi tìm Lạc Hy hỏi rõ ràng, ta không thể cứ như vậy không minh bạch. Nói, hắn liền nhấc chân hướng phía thiên đi ra ngoài điện. Kim Loan Thiên Quân sao lại nhường hắn tùy tiện rời đi? Kim Loan Thiên Quân nhẹ nhàng nâng lên tay, một cỗ cường đại lực lượng tràn ngập ra, hình thành một đạo vô hình giam cầm, đem Cố Thịnh vững vàng trói buộc tại nguyên chỗ. Cố Thịnh chỉ cảm thấy quanh thân giống như là bị vô số đầu xích sắt quấn quanh, không thể động đậy. Trong lòng của hắn dâng lên một cơn lửa giận, vận khởi tự thân linh lực, liều mạng phản kháng lấy cố này giam cầm chi lực. Thiên Quân, vì sao muốn ngăn cản ta? Cố Thịnh một bên giãy giụa, một bên giận dữ hét. Kim Loan Thiên Quân nhìn xem Cố Thịnh giãy giụa, trong ánh mắt không có chút nào lung lay, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Cố Thịnh phản kháng tại Kim Loan Thiên Quân thực lực cường đại trước mặt, lộ ra như thế không có ý nghĩa. Cũng không lâu lắm, Kim Loan Thiên Quân nhẹ nhàng vung tay lên, kia giam cầm chi lực tăng cường, Cố Thịnh chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi. Một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra, nhiễm ướt y phục của hắn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Người sao phải khổ vậy chứ? Kim Loan Thiên Quân lạnh nhạt nói, Lạc Hy có chính nàng sứ mệnh, ngươi quên nàng à, chuyện này đối với tất cả mọi người tốt. Cố Thịnh quỳ một chân trên đất, dùng tay chống đất, ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy không cam tâm, lớn tiếng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là Hà Lạc Hy sẽ có dạng này sứ mệnh? Vì sao muốn ta quên nàng? Kim Loan Thiên Quân nhìn xem Cố Thịnh, trầm mặc một lát sau, lạnh lùng nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, còn chưa xứng biết trận tướng. Ngay tại Cố Thịnh lòng tràn đầy tuyệt vọng thời điểm, Kim Loan Thiên Quân tại cách khai thiên điện trước dừng bước lại, nói rằng nếu ngươi muốn gặp lại Lạc Hy, liền tại trong vòng 10 năm sông tới Tử Linh giới, đi Tử Linh thần sơn tìm nàng. Mà phi thăng Tử Linh giới điều kiện là hoàn thành 10 lần độ kiếp, đạt tới đạo cung cảnh. Kim Loan Thiên Quân liền hóa thành một đạo quang mang, biến mất tại thiên điện bên trong. Cố Thịnh cả người đều ngộp. Hắn hiện tại bất quá chỉ có địa cung cảnh tu vi, muốn tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm đột phá tới đạo cung cảnh, còn phải hoàn thành 10 lần độ kiếp, đây cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. 10 năm. Đạo cung cảnh Cố Thịnh tự lẩm bẩm. Trong lòng tràn đầy mê mang cùng bất lực. Thiên ngoài điện, Cửu Thiên chi thượng, Lạc Hy đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên thiên điện phương hướng. Nàng thân mang một bộ phiêu giật váy dài, sợi tóc trong gió nhẹ nhàng phiêu động, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng không bỏ. Nhìn thấy Kim Loan Thiên Quân đi ra, Lạc Hy vội vàng nên đón, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Thiên Quân, vì sao muốn cho Cố Thịnh như thế hy vọng? Hắn muốn tại trong vòng 10 năm đạt tới đạo cung cảnh, quá khó khăn." Kim Loan Thiên Quân nói rằng, "Ta chỉ là không đành lòng nhìn xem hắn như vậy đổi phế xuống dưới, cho hắn một hy vọng, nhường hắn không đến mức lãng phí một cách vô ích một thân tư chất." Ta tin tưởng qua không được mấy năm, hắn liền sẽ quên ngươi, bắt đầu cuộc sống mới. Lạc Hy nghe xong lời này, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã hy vọng Cố Thịnh có thể đã quên chính mình, đừng lại bởi vì chính mình mà lâm vào khốn cảnh, có thể lại không hy vọng hắn như vậy dễ dàng liền đem chính mình lãng quên. Đi thôi. Kim Loan Thiên Quân kéo Lạc Hy cùng Bích Tuyên tay, quanh thân thần lực phun trào, hóa thành một đạo quang mang rực rỡ, hướng phía Tử Linh giới bay đi. Lạc Hy rời đi quá trình bên trong, ánh mắt từ đầu đến cuối không có cách khai thiên điện, trong lòng lặng yên suy nghĩ, Cố Thịnh, hy vọng ngươi có thể thật tốt thẳng đến nàng hoàn toàn biến mất ở chân trời. Thiên trong điện cũng không có xuất hiện Cố Thịnh thân ảnh, nàng vẫn là mang theo thất lạc, rời đi mảnh này thương tâm chi địa. Thánh Thiên Phong bên trên, Hưu Sơn đạo nhân cùng Tiên Lan Thánh chủ đang đứng tại một chỗ quan cảnh đài bên trên, một bên thưởng thức linh trà, một bên tán gẫu. Theo ta thấy, Kim Loan Tiên Quân cùng Lạc Hy tiên tử lần này tiến đến, nhất định là thương lượng Cố Thịnh ở rể đại sự. Hưu Sơn đạo nhân tay vuốt râu, khắp khuôn mặt là vui vẻ nói rằng, Tiên Lan Thánh chủ cười đáp, không tệ, như Cố Thịnh có thể cùng Tiên Huyền thần nữ vui kết liền cảnh, vậy ta Tiên Lan Thánh địa ngày sau nhất định càng thêm hưng thịnh. Hai người ngươi một lời ta một câu, mặc sức tưởng tượng lấy Cố Thịnh cùng Thiên Huyền thần nữ thành hôn sau mỹ hảo tương lai, trên mặt tràn đầy ước mơ nụ cười, lại không chút nào chú ý tới thiên trong điện đang thất hồn lạc phách Cố Thịnh. Cố Thịnh tại thiên trong điện ngơ ngác ngồi hồi lâu, mới đứng dậy. Hắn lảo đảo đi ra thiên điện, mỗi đi một bước, trong đầu liền tiếng vọng lên Kim Loan Thiên Quân lời nói: "Lạc Hy, ngươi đến cùng gặp phiền phải gì? Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi." Cố Thịnh một bên nói một mình, một bên hướng phía dưới núi đi đến. Lúc này, một đạo thân ảnh nho nhỏ từ đằng xa chạy tới, chính là Cố Thịnh muội muội Cố Ngọc. Cố Ngọc chạy đến Cố Thịnh trước mặt, thở hồng hộc hỏi: "Ca ca, Lạc Hy tỷ tỷ đi nơi nào? Ta thế nào vẫn luôn không thấy được nàng?" Cố Thịnh nhìn xem muội muội kia ngây thơ gương mặt, cố nén nội tâm thống khổ, gạt ra nụ cười, nói rằng: "Lạc Hy tỷ tỷ nàng về trước Tử Linh giới, chờ thêm mấy năm, ca ca dẫn ngươi đi Tử Linh giới tìm nàng." Cố Ngọc cao hứng nói rằng, tốt lắm, ta muốn cùng ca ca cùng đi tìm Lạc Hi tỷ tỷ. Cố Thịnh sờ lên Cố Ngọc đầu, nhìn về phía phương xa. Hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng thề, 10 năm, ta nhất định sẽ tại trong vòng 10 năm đột phá tới đạo cung cảnh, không tiếc bất cứ giá nào. Lạc Hi, chờ ta. Cố Thịnh kéo lấy hơi có vẻ mệt mỏi thân thể, đi vào bên dòng suối nhỏ. Cố Thịnh hai chân ngồi xếp bằng, điều chỉnh tốt dáng người, đem linh đan đặt lòng bàn tay. Nhớ tới trước đó ký kết thiên đạo hôn thư, kia mãnh liệt tinh khí tiêu hao, nhường thân thể của hắn một mực ở vào mệt lạ trạng thái. Kim Loan Thiên Quân kia lời chói tai, tại trên vết thương của hắn lặp đi lặp lại hoài cắt. Những ngày tao ngộ ép tới hắn có chút không thở nổi, hắn có rời đi Thiên Lan Thánh Địa, một mình đi ra ngoài lịch luyện quyết tâm. Trong lòng của hắn tính toán, lần này lịch luyện phương thức nhất định phải so trước đó càng thêm điên cuồng, bởi vì dựa theo bình thường phương pháp tu luyện, mong muốn tại trong vòng 10 năm theo địa cung cảnh đột phá tới đạo cung cảnh, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hắn không do dự nữa, đem cực phẩm linh đan đưa vào trong miệng. Một dòng nước nóng ở trong cơ thể hắn nổ tung, chung quanh suối nước tại cỗ này cường đại nhiệt lượng trùng kích vào, nhanh chóng hóa thành hơi nước, lượn lờ bốc lên. Cố Thịnh nhắm chặt hai mắt, toàn lực vận chuyển công pháp, hấp thu linh đan ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Nguyên bản vô cùng suy yếu thân thể, nhanh chóng khôi phục lực lượng. Trên thân những cái kia bởi vì hao tổn lưu lại thương thế, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trong cơ thể hắn tinh khí dần dần khôi phục, đạt đến 7-8 phần nhiều. Cố Thịnh mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra phức tạp và mang. Hắn cảm khái, sư phụ lưu lại thiên đạo hôn thư, mặc dù mang đến cho hắn rất nhiều gặp trắc trở, nhưng cũng tại từ nơi sâu xa nhường hắn thu được phần này chân quý cơ duyên. Chương 630, dập đầu chi lễ, 1, chương 630, dập đầu chi lễ, 1, trong lòng của hắn dâng lên một cái ý niệm trong đầu, hắn muốn đi tàng thư các tìm Hưu Sơn đạo nhân hỗ trợ. Tàng thư các bên trong, tĩnh mịch mà trang trọng. Từng dãy kệ sách cao lớn bên trên bày đầy các loại cổ tịch bí tịch, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tư quyển khí tức. Hưu Sơn đạo nhân đang chuyên chú nghiên cứu trong tay phá thiên quyển đắm chìm trong cái này võ học kỳ diệu thế giới bên trong không cách nào tự kiềm chế. Cố Thịnh đi vào tàng thư các, một cái liền thấy được Hưu Sơn đạo nhân. Hắn bước nhanh về phía trước, cung kính thi lễ một cái, nói rằng, nghỉ trước núi bối, văn bối có một chuyện muốn nhờ. Hưu Sơn đạo nhân thấy là Cố Thịnh, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nói rằng, Cố Thịnh à, tìm lão phu chuyện gì? Cố Thịnh nói rằng, văn bối muốn xin tiền bối hỗ trợ, cung cấp một phần liên quan tới tinh hoành linh vực từng cái tu luyện bảo địa cùng tất cả cấm khu ghi chép. Hưu Sơn đạo nhân trên mặt lộ ra nghi hoặc, không hiểu hỏi, ngươi muốn những thứ này để làm gì? Vì sao muốn rời khỏi Thiên Lan Thánh Địa, đi những địa phương kia lịch luyện? Phải biết, chúng ta Thiên Lan Thánh Địa tu luyện bảo địa, tại toàn bộ tinh hoành linh vực bên trong vậy cũng là đỉnh cấp tồn tại a. Cố Thịnh Tiên nhẫn giải thích nói, tiền bối có chỗ không biết, Thiên Lan Thánh Địa tu luyện bảo địa tuy tốt, nhưng lấy văn bối tình huống trước mắt, cũng không có mấy cái thích hợp ta. Văn bối biết rõ, một mực chờ tại thánh địa che chở phía dưới, khó mà chân chính trưởng thành. Chỉ có đi ra ngoài lịch luyện, trải qua mưa gió, mới có thể để cho chính mình biến càng mạnh. Hưu Sơn đạo nhân nói rằng, lấy thiên phú của ngươi, tại Thiên Lan Thánh Địa, phối hợp thánh địa tài nguyên phong phú, không ra 1-200 năm, nhất định có thể trở thành thánh địa đỉnh tiêm cao thủ. Đợi một thời gian, không xuất thiên năm, liền có hy vọng đạt tới lão phu như vậy cảnh giới. Vì sao muốn vội vã như thế ra ngoài lịch luyện đâu? Cố Thịnh trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, nói rằng, tiền bối, văn bối đợi không được mấy chục năm, càng đừng đề cập mấy trăm năm. Văn bối muốn hỏi tiền bối, văn bối một mực chờ tại Thiên Lan Thánh Địa, nhanh nhất khi nào có thể đột phá tới đạo cung cảnh? Hưu Sơn đạo nhân nghiêm túc suy tư một lát, nói rằng, thánh địa hạch tâm đệ tử, thiên phú chắc tuyệt người, nhanh nhất có thể ở 200-300 tuổi đột phá tới đạo cung cảnh. Những cái kiêm lịch thiên tiêu tử, 200 tuổi trong vòng cũng có thể làm được. Lấy thiên phú của ngươi, như tại thánh địa dốc lòng tu luyện, nhanh nhất nhưng tại 150 tuổi khoảng chừng đột phá tới đạo cung cảnh. Cố Thịnh nghe được đáp án này, nhường hắn có chút không thở nổi. 150 tuổi, đối với hắn mà nói, thật sự là quá lâu quá lâu. Hắn càng thêm kiên định muốn rời đi Thiên Lan Thánh Địa đi ra ngoài lịch luyện ý nghĩ. Hưu Sơn đạo nhân nhìn xem Cố Thịnh biểu lộ, trong lòng hiếu kỳ, hỏi: "Cố Thịnh, ngươi đến cùng mong muốn bao lâu đột phá tới đạo cung cảnh?" Cố Thịnh gần từng chữ nói rằng: "Vạn bối muốn tại trong vòng 10 năm đột phá tới đạo cung cảnh." Hưu Sơn đạo nhân chấn kinh nói rằng: "Ngươi điên rồi đi. 10 năm đột phá tới đạo cung cảnh, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Từ xưa đến nay, toàn bộ tinh hoành linh vực lại có mấy người có thể làm được?" Cố Thịnh lại không hề lay động, nói rằng: "Tiền bối, đây là vạn bối nhất định phải làm được chuyện. Mặc kệ hy vọng thành công có nhiều xa vời, vạn bối đều muốn đi nếm thử. Cái này không chỉ có là đối với mình hứa hẹn, cũng là đối Lạc Hi hứa hẹn." Hưu Sơn đạo nhân biết tâm ý của hắn đã quyết, bất đắc dĩ nói rằng: "Việc này lão phu không làm chủ được, ngươi theo lão phu đi gặp Thiên Lan Thánh chủ a." Cố Thịnh đi theo Hưu Sơn đạo nhân rời đi tàng thư các. Hai người đằng không mà lên, hướng lên trời điện bay đi. Trên đường đi, phong thanh ở bên tai gào thét mà qua, Cố Thịnh nhìn phía dưới kia quen thuộc Thiên Lan Thánh địa cảnh sắc, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Lần trước ngày nữa điện, vẫn là vì tìm kiếm Lạc Hi, cũng đã cảnh còn người mất. Hưu Sơn đạo nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, mang theo Cố Thịnh bước vào trong điện. Thiên Lan Thánh chủ đang cùng đại trưởng lão thương nghị chuyện quan trọng, gặp bọn họ tiến đến, có chút nước mắt. Hưu Sơn đạo nhân vừa vào cửa, liền nhịn không được phàn nàn lên: "Thánh chủ, đại trưởng lão, cái này Cố Thịnh à, nghĩ đến rời đi chúng ta Thiên Lan Thánh địa, một mình đi ra ngoài lịch luyện, ngài nói chuyện này, nhưng như thế nào là tốt?" Nói, hắn nhìn về phía Cố Thịnh trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đại trưởng lão nghe xong, lập tức ngồi thẳng người, thần sắc nghiêm túc, lớn tiếng nói: "Cái này không thể được. Cố Thịnh, ngươi tại thánh lộ phía trên, giết 6 đại thánh địa nhiều đệ tử như vậy, còn đem Thanh Hà Thánh Địa thiếu chủ giết đi. 6 đại thánh địa người cái nào không muốn lấy tính mệnh của ngươi, ngươi lúc này rời đi Thiên Lan Thánh Địa, đây không phải là tự tìm đường chết sao?" Đại trưởng lão càng nói càng kích động, đứng dậy, trong điện đi qua đi lại. Cố Thịnh cất cao giọng nói, "Đại trưởng lão, ta tâm ý đã quyết. Ta không chờ được mấy chục năm, chớ nói chi là mấy trăm năm. Thiên Lan Thánh Địa tu luyện bảo địa tuy tốt, nhưng đối với ta trước mắt tu vi mà nói, ích lợi thực sự là có hạn. Ngược lại là ngoại giới tu luyện bảo địa cùng cấm khu, càng thích hợp ta. Liên lấy trước đó tại Thần Phong Lôi Sơn mà nói, ta bởi vì tu vi quá yếu, căn bản là không có cách xâm nhập trong đó tu luyện, chỉ có thể ở bên ngoài miễn cưỡng đột phá cảnh giới." Cố Thịnh lúc nói chuyện, ánh mắt sáng ngời, lộ ra một cỗ chấp nhất. Thiên Lan Thánh Chủ yên lặng gật đầu, trong lòng suy nghĩ, tiểu tử này nói cũng là có lý. Đại trưởng lão lại lắc đầu, mặt mũi tràn đầy sầu lo, lời tuy như thế, có thể bên ngoài thực sự quá nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta Thiên Lan Thánh Điệp nhưng như thế nào là tốt. Cố Thịnh lần nữa cường điệu, muốn trở thành cường giả, nhất định phải mạo hiểm. Ta không muốn một mực chờ tại cái này nhà ấm bên trong, chỉ có trải qua mưa gió, khả năng chân chính trưởng thành. Thiên Lan Thánh Chủ nhìn xem Cố Thịnh, ánh mắt lộ ra thưởng thức, tốt, có dũng khí, ta ủng hộ ngươi đi ra ngoài lịch luyện. Hưu Sơn đạo nhân thấy Thánh Chủ đều nói như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, mà thôi, đã Thánh Chủ đều đồng ý, ta cái này đi cho ngươi chỉnh lý tinh hoành linh vực tu luyện bảo địa cùng cấm khu tư liệu. Thiên Lan Thánh Chủ khẽ bước cằm, ngược lại đối Cố Thịnh nói rằng, Cố Thịnh, ngươi có biết, ta tại tàng bảo các tìm hồi lâu, cũng không tìm tới một thanh chân chính thích hợp ngươi linh kiếm. Ta ngược lại thật ra biết một chỗ, cất giấu một thanh tuyệt thế bảo kiếm, uy lực vô tận. Nếu ngươi có thể được tới nó, nhất định có thể như hổ thêm cánh. Cố Thịnh ánh mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, hỏi đội, Thánh Chủ, không biết kia bảo kiếm ở nơi nào? Vạn Quỷ Lĩnh. Thiên Lan Thánh Chủ nói rằng, kia là Thanh Hà Thánh Địa địa bàn, chính là thượng cổ thời đại một chỗ thần linh châu biến mất, cũng là Thanh Hà Thánh Địa đáng sợ nhất tử vong cấm khu. Truyền thuyết cấm khu chỗ sâu, cất giấu thanh này tuyệt thế bảo kiếm, chỉ là muốn đạt được nó, không chỉ có phải sâu nhập cấm khu, còn phải tới hữu duyên. Hưu Sơn đạo nhân nghe được Vạn Quỷ Lĩnh ba chữ, sắc mặt biến trắng bệnh, hoảng sợ nói, Thánh Chủ, tuyệt đối không thể a. Kia Vạn Quỷ Lĩnh hung hiểm và phần, đi vào người, cơ hồ liền không ai có thể còn sống đi ra, đây không phải nhường Cố Thịnh đi chịu chết sao? Đại trưởng lão thì tay vuốt trong râu, như có điều suy nghĩ, Thánh Chủ, ngài nhường Cố Thịnh đi Vạn Quỷ Lĩnh, chẳng lẽ bởi vì hắn khí vận đủ mạnh, cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện? Thiên Lan Thánh Chủ mỉm cười, Vạn Quỷ Lĩnh loại địa phương kia vốn là tìm vận may, cái này Cố Thịnh khí vận bất phàm, nói không chừng thật có thể đạt được cái kia thanh bảo kiếm. Chương 630, dập đầu chi lễ 2. Chương 630, dập đầu chi lễ 2. Theo ta được biết, kia bảo kiếm uy lực có lẽ viễn siêu tinh hoành linh vực bất kỳ một thanh linh kiếm, thậm chí có thể cùng Càn Khôn Tôn Vương kiếm gỗ chống lại. Cố Thịnh nói rằng, Thánh Chủ, ta bằng lòng đi Vạn Quỷ Lĩnh, bất luận nguy hiểm cỡ nào, ta đều muốn thử một lần. Thiên Lan Thánh Chủ đối Cố Thịnh trả lời hết sức hài lòng, gật đầu nói, tốt, ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Nhớ kỹ, việc này không thể nói cho bất luận kẻ nào, nhất định phải bảo đảm tin tức sẽ không để lộ. Hưu Sơn đạo nhân mang theo Cố Thịnh rời đi thiên điện. Đại trưởng lão nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, vẫn là lòng tràn đầy lo lắng, nhịn không được hỏi Thiên Lan Thánh Chủ, Thánh Chủ, ngài coi là thật yên tâm nhường Cố Thịnh một người đi lịch luyện? Vạn nhất hắn ở bên ngoài gặp bất chấp, Thiên Lan Thánh Chủ lộ ra thần bí nụ cười, nhẹ nói, hắn cũng không phải một người đi. Hưu Sơn đạo nhân một bộ làm bảo, khuôn mặt mang theo vài phần ngưng trọng, hai tay trịnh trọng đem một cái tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt tin tức ngọc giản đưa tới Cố Thịnh trước mặt. Cố Thịnh à, ngọc giản này bên trong ghi chép ta phái nhiều năm qua tìm kiếm đoạt được cựu đại tu luyện bảo địa, còn có kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ngũ đại tử vong cấm khu, trong đó liền có Vạn Quỷ Lĩnh. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo vài phần ngự trọng tâm trường ý vị, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, Vạn Quỷ Lĩnh nguy hiểm trùng điệp, nhất định không thể tùy tiện tiến về, đi trước địa phương khác lịch luyện, góp nhặt đầy đủ thực lực lại tính toán sau. Cố Thịnh hai tay tiếp nhận ngọc giản, khẽ bước cằm. Trong lòng của hắn sớm đã quyết định, muốn đem Vạn Quỷ Lĩnh xem như chính mình lịch luyện trạm thứ nhất. Càng là địa phương nguy hiểm, thường thường liền càng có khả năng cất giấu không muốn người biết kỳ ngộ, mà những kỳ ngộ này có lẽ đúng là hắn tăng thực lực lên mấu chốt. Hắn không có đem suy nghĩ trong lòng cáo chi Hưu Sơn đạo nhân, chỉ là bình tĩnh nói, đa tạ Nghị Sơn sư thúc cáo chi, vạn bối trong lòng hiểu rõ. Hưu Sơn đạo nhân nhìn xem Cố Thịnh, trong mắt đầy vẻ không muốn, đưa tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, giống như là muốn đem tất cả chúc phúc đều thông qua cái vô này chuyển tới. Hai tử nhất định phải bình an trở về, sư thúc vẫn chờ nhìn ngươi cùng thần nữ vui kết liền thành đâu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Cố Thịnh sư thúc yên tâm, vạn bối chắc chắn bình an trở về. Hắn quay người, nện bước bước chân trầm ổn rời đi tàng thư các. Cố Thịnh rời đi tàng thư các sau, liền hướng phía Thủy Linh các phương hướng đi đến. Trong lòng có của hắn lấy một chuyện cực kỳ quan trọng chờ đợi hoàn thành, đó chính là thực hiện Thiên Đạo hôn thư cái cuối cùng câu, cùng Công Tôn Nguyệt thành hôn. Thiên Lan Thánh Mẫu cùng Công Tôn Nguyệt sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Công Tôn Nguyệt thấy Cố Thịnh đến, đôi mắt sáng lên, bước nhanh lên đón tiếp lấy, vội vàng nói, "Cố Thịnh, ta muốn cùng ngươi cùng đi lịch luyện." Thiên Lan Thánh Mẫu nghiêm túc mở miệng nói, "Nguyệt Nhi, việc này tuyệt đối không thể. Thực lực của ngươi, như cùng Cố Thịnh cùng nhau tiến đến lịch luyện, sợ là sẽ phải kéo chân hắn." Công Tôn Nguyệt nghe xong, miệng nhỏ có chút cong lên, khắp khuôn mặt là không phục thần sắc, "Mẫu thân, ta sẽ không kéo hắn chân sau, ta cũng nghĩ biến cẩn mạnh." Thiên Lan Thánh Mẫu đứa nhỏ ngốc, vì nương đây là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì Cố Thịnh tốt. Cố Thịnh có chút chắc tay, nói rằng, "Thánh Mẫu, Công Tôn cô nương, chúng ta vẫn là trước hoàn thành này Thiên Đạo hôn thư cuối cùng câu a." Thiên Lan Thánh Mẫu vẻ mặt khôi phục mấy phần trang trọng, "Không cần khách sáo, đã như vậy, liền trực tiếp bắt đầu thực hiện hôn ước a." Cố Thịnh hắng giọng một cái, giải thích nói, "Thực hiện này Thiên Đạo hôn thư quá trình, kỳ thật cũng không phức tạp. chỉ cần ta cùng Công Tôn cô nương cùng nhau vận dụng linh lực, ôn dưỡng này thiên đạo hôn thư, thử nghiệm cùng thiên đạo ý chí sinh ra của mình. Chờ này thiên đạo ý chí giáng lâm về sau, chúng ta đối với thiên đạo ý chí ba dập đầu, cái này hôn thư liền coi như là hoàn toàn có hiệu lực. Công Tôn Nguyệt ánh mắt lộ ra kinh ngạc, đơn giản như vậy. Cố Thịnh mỉm cười gật đầu, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng trong đó cũng cần hai người chúng ta hết sức chăm chú mới có thể thành công. Nói, hắn lấy ra kia tản ra khí tức thần bí thiên đạo hôn thư, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt trên bàn đá. Công Tôn Nguyệt tại Cố Thịnh chỉ đạo hạ, duỗi ra hai tay, đem linh lực rót vào hôn thư bên trong. Cố Thịnh cũng đồng thời vận chuyển linh lực, trong lúc nhất thời, hai người linh lực lẫn nhau giao hòa, vây quanh thiên đạo hôn thư lưu chuyển. Theo linh lực không ngừng rót vào, thiên đạo hôn thư phía trên phủ văn bắt đầu du động lên, một cỗ thần bí mà cường đại khí tức dần dần tràn ngập ra. Công Tôn Nguyệt nhắm chặt hai mắt, trên trán có chút thấm suất mồ hôi, nàng cố gắng cảm ứng đến kia cỗ thần bí thiên đạo ý chí. Tại cảm giác của nàng bên trong, như có như không thiên đạo ý chí hiện hiện. Ta cảm nhận được. Công Tôn Nguyệt ngạc nhiên mở to mắt, nhìn về phía Cố Thịnh. Cố Thịnh trong mắt cũng lộ ra thích thú, không tệ, tiếp tục bảo trì. Mà một bên Tiên Lan Thánh Mẫu, tại ngày này đạo ý chí giáng lâm thời điểm, liền cảm giác được một cô vô hình áp lực đập vào mặt. Trong nội tâm nàng may mắn chính mình trước đó không có đắc tội Cố Thịnh. Như bởi vì nhất thời lỗ mãng, đắc tội cái này cùng thiên đạo hôn thư có lớn lao liên quan người, sợ là sẽ phải cho tông môn mang đến khó mà lường được tai họa. Nàng có chút không ngời, đối với kia như ẩn như hiện thiên đạo ý chí, biểu đạt chính mình lòng kính sợ. Ngay tại Thủy Linh các bên trong đám người chuyên chú vào thiên đạo hôn thư thời điểm, Tử Linh giới lại phong vân đột biến. Thái thượng tiên tông thiếu chủ, ngay bình thường tại Tử Linh giới đó cũng là uy phong bát diện nhân vật, lại tại tinh hoành linh vực bị thiệt lớn, việc này tại Tử Linh giới nhấc lên sóng to gió lớn. Một tin tức càng kinh người hơn nhanh chóng truyền ra, Tử Linh giới chủ hòn ngọc quý trên tay Lạc Hy, tại tinh hoành linh vực có vị hôn phu, mà cái này vị hôn phu chính là Cố Thịnh. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Tử Linh giới sôi trào, vô số người đối với cái này nghị luận. Cái này cũng chưa hết, rất nhanh lại có tin tức truyền ra, Thương Long giới tử sắp cùng Lạc Hy đính hôn. Cái này liên tiếp tin tức, làm cho cả Tử Linh giới vì đó sôi trào. Càn Khôn Tôn Vương khi biết Cố Thịnh đã mất đi Lạc Hy vị hôn phu thân phận sau, trong lòng lòng tin tăng nhiều. Hắn nguyên bản liền đối Cố Thịnh ghi hận trong lòng, càng là cảm thấy cơ hội tới. Hừ, Cố Thịnh đã mất đi Lạc Hy cái tầng quan hệ này, nhìn ngươi còn thế nào tại thế gian này đặt chân. Lần này, ta nhất định phải lần nữa hạ giới, lấy tính mạng ngươi. Thời gian trôi qua, Thủy Linh các bên trong, Cố Thịnh cùng Công Tôn Nguyệt hết sức chăm chú địa nhiệt nuôi thiên đạo hôn thư. Thời gian một ngày đi qua, linh lực của bọn hắn tại cái này không ngừng vận chuyển bên trong, có một loại lẫn nhau phù hợp cảm giác kỳ diệu. Theo một tiếng rất nhỏ vù vù âm thanh, thiên đạo hôn thư phía trên quang mang đạt đến cực hạn. Cố Thịnh cùng Công Tôn Nguyệt đồng thời mở to mắt, liếc nhau, đứng dậy, đối với kia đã giáng lâm thiên đạo ý chí, cung cung kính kính đi ba dập đầu chi lễ. Liên tại bọn hắn dập đầu xong, Cố Thịnh chuẩn bị đứng lên thời điểm, một cỗ cường đại năng lượng chống rông xuất hiện. Cỗ năng lượng này hướng phía Cố Thịnh mãnh liệt đánh tới, không trở ngại chút nào chút vào trong cơ thể của hắn. Cố Thịnh chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là một cái to lớn vật chứa, đang bị cỗ này năng lượng cường đại không ngừng mà lấp đầy. Kinh mạch của hắn tại cỗ năng lượng này xung kích phía dưới, phát ra trận trận rất nhỏ tiếng oanh minh. Theo cỗ năng lượng này không ngừng mà hội tụ cùng áp xúc, cỗ cảnh giới của hắn lại trong chớp nhoáng này cấp tốc nhảy lên thăng, trực tiếp đột phá đến địa cung cảnh hậu kỳ. Chương 631, ta sẽ bảo vệ tốt nàng, 1, chương 631, ta sẽ bảo vệ tốt nàng, 1, nhục thể của hắn lực lượng cũng trong nháy mắt bộc phát, một đường tiêu thăng đến địa cung cảnh cực hạn. Cố Thịnh nắm chặt song quyền, chỉ cảm thấy giờ phút này một quyền của mình bung ra, liền có thể khai sơn phá thạch. Nay thiên đạo hôn thư lại có như thế thần hiệu. Cố Thịnh tự lẩm bẩm, nếu là mình có thể hoàn thành tất cả thiên đạo hôn thư, đây chẳng phải là có khả năng trực tiếp đột phá tới cái kia trong truyền thuyết đạo cung cảnh. Nghĩ đến đây, Cố Thịnh hô hấp đều biến dồn dập lên. Hưng phấn qua đi, Cố Thịnh rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn lúc này mới phát hiện, sư phụ lưu lại chỉ có này thiên đạo hôn thư, liên quan tới nhà gái tin tức lại là không nói tới một chữ. Không có nhà gái tin tức, ta nên như thế nào chủ động tìm kiếm? Phải làm sao mới ở đây? Hắn tại Thủy Linh các bên trong đi qua đi lại, ý đồ theo trong trí nhớ tìm kiếm được manh mối, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Tại Thủy Linh các một chỗ khác, Thiên Lan Thánh Mẫu đang lặng lặng quan sát lấy Cố Thịnh động tĩnh bên này. Làm nàng phát giác được Cố Thịnh thực lực phi tốc tăng lên lúc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đứa nhỏ này, càng như thế nhanh chóng đột phá cảnh giới, xem ra này Thiên Đạo Hôn Thư hoàn toàn chính xác có phi phàm tác dụng. Thiên Lan Thánh Mẫu nhẹ nói. Thiên Lan Thánh Mẫu cũng cảm nhận được Thiên Lan Thánh Địa biến hóa. Nguyên bản kiềm chế tại thánh địa trên không tầng kia vẻ lo lắng, chính như cùng bị một hồi cuồng phong thổi tan giống như, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thánh địa khí vận bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nàng tự thân cũng cảm giác thân thể biến trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, khí tức cũng mơ hồ có tăng lên. Xem ra này thiên đạo nguyên rủa đang bị dần dần hóa giải. Thiên Lan Thánh Mẫu trong lòng thích thú. Cố Thịnh đi vào Thiên Lan Thánh Mẫu trước mặt, cung kính thi lễ một cái, hỏi: "Thánh Mẫu, bây giờ cái này hôn thư đã hoàn thành, phải chăng còn cần có những hành động khác?" Thiên Lan Thánh Mẫu mỉm cười khoát tay áo, nói rằng: "Không cần những hành động khác, chỉ cần đem cái này hôn thư thích đáng giữ lại liền có thể." Cố Thịnh nhẹ gật đầu, trong lòng mặc dù còn có chút ít nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Công Tôn Nguyệt ở một bên nhìn xem Cố Thịnh, gặp hắn không yên lòng bộ dáng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nàng yên lặng đi lên trước, đem Thiên Đạo Hôn Thư thu hồi. Thiên Lan Thánh Mẫu nhìn về phía Cố Thịnh, nhẹ giọng hỏi: "Cố Thịnh, ngươi dự định khi nào rời đi?" Cố Thịnh không chút do dự hồi đáp: "Về Thánh Mẫu, ta dự định ngày mai liền xuất phát." Thiên Lan Thánh Mẫu quên, ngươi đoạn đường này buôn ba, lại vừa mới đột phá cảnh giới, không ngại chuẩn bị thêm mấy ngày, cũng tốt để cho mình trạng thái càng thêm vững chắc. Cố Thịnh nói rằng, đa tạ Thánh Mẫu quan tâm, nhưng ta bây giờ nóng lòng tăng thực lực lên. Tiệp Kim Loan Thiên Quân từng như vậy nhục nhã tại ta, nói ta là sâu kiến, ta nhất định phải sớm ngày chứng minh cho hắn nhìn, ta cũng có thể đứng tại thế giới này chi đỉnh. Thiên Lan Thánh Mẫu gặp hắn tâm ý đã quyết, cũng không còn miễn cưỡng, chỉ là dặn dò, đã như vậy, vậy ngươi một đường cẩn thận. Công Tôn Nguyệt nhìn xem Cố Thịnh, nhẹ nói, ngươi trước khi đi, nhớ kỹ cáo chi ta, ta đi đưa ngươi. Cố Thịnh nhẹ gật đầu, nói rằng, tốt, ta chắc chắn cáo chi ngươi. Nói xong, Cố Thịnh liền quay người rời đi Thủy Linh Các, hắn muốn đi cùng muội muội, sư nương cùng các vị tiền bối chào từ biệt, là ngày mai xuất phát làm chuẩn bị cuối cùng. Chờ Cố Thịnh sau khi rời đi, Công Tôn Nguyệt nhìn về phía Thiên Lan Thánh Mẫu, hỏi, Thánh Mẫu, ngài nói hắn thật không hiểu này thiên đạo hôn thư cách dùng khác sao? Thiên Lan Thánh Mẫu khẽ lắc đầu, nói rằng, đứa nhỏ này một lòng chỉ chuyên chú vào tu luyện, theo ta thấy, hắn là thật không hiểu. Công Tôn Nguyệt lại hỏi tiếp, vậy ngài cảm thấy hắn đối Thiên Huyền Thần Nữ ra sao thái độ? Thiên Lan Thánh Mẫu nói rằng, cái này Thiên Huyền Thần Nữ như đối với hắn có hảo cảm, sợ cũng là nàng chủ động. Cố Thịnh đứa nhỏ này, tâm tư đơn thuần, một lòng chỉ là tăng thực lực lên. Công Tôn Nguyệt quyết định, ta nhất định phải biến càng mạnh, xứng với hắn. Trời còn chưa sáng, Cố Thịnh liền lặng lẽ đứng dậy. Chính mình lần này đi con đường phía trước gian nguy, vì để tránh cho tin tức tiết lộ mang đến nguy hiểm, hắn chỉ cùng người thân cận nhất nói tạm biệt. Cố Ngọc cùng Công Tôn Nguyệt sớm liền tới thánh địa cổng, là Cố Thịnh tiễn đưa. Cố Thịnh nhìn trước mắt hai người, trong lòng tràn đầy không bỏ. Nghiêm túc nói rằng, Công Tôn cô nương, muội muội ta liền giao phó cho ngươi, mong rằng ngươi có thể chiếu cố tốt nàng. Công Tôn Nguyệt trịnh trọng gật đầu, nói rằng, ngươi yên tâm, ta chắc chắn bảo vệ tốt nàng. Cố Thịnh cảm kích nói rằng, đa tạ Công Tôn cô nương. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Cố Ngọc, trong mắt tràn đầy dịu dàng, nói rằng, muội muội, ngươi muốn nghe Công Tôn cô nương lời nói, chiếu cố thật tốt chính mình. Cố Ngọc trong mắt rưng rưng, nói rằng, ca ca, ngươi cũng muốn chú ý an toàn, sớm ngày trở về. Cố Thịnh thân ảnh tại sương sớm bên trong dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Công Tôn Nguyệt cùng Cố Ngọc nhìn qua hắn rời đi phương hướng, thật lâu không muốn rời đi. Nửa ngày sau, kia cố làm cho người hít thở không thông Tiên Vương uy áp lần nữa giáng lâm, dường như thiên khung đều muốn sụp đổ xuống tới. Bọn hắn lại tới. Thánh Thiên Phong bên trên, một gã đệ tử hoảng sợ hô. Đại trưởng lao sắc mặt xanh xám, ngẩng đầu nhìn về phía kia hai đạo đạp không mà đến thân ảnh, trong tay áo nắm đấm không tự giác nắm chặt. Càn Khôn Tôn Vương, Thái Nhất Tiên Vương lần này chỉ sợ so với lần trước khó đối phó hơn. Thiên Lan Thánh Chủ đứng tại thánh địa đỉnh núi, cưỡng chế bất an trong lòng, truyền âm cho Thiên Lan Thánh Mẫu. Cố Thịnh hiện tại nơi nào? Nửa ngày trước đã rời đi thánh địa, nói là đi ra ngoài lịch luyện. Thiên Lan Thánh Mẫu đáp lại nhường hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ít ra, đứa bé kia tạm thời an toàn. Thánh Chủ, chúng ta nên làm cái gì? Hưu Sơn đạo nhân ngự kiếm mà đến, trên mặt đều là sầu lo. Ta đi chiếu cố bọn hắn. Truyền lệnh xuống, khởi động hộ sơn đại trận, các đệ tử làm tốt rút lui chuẩn bị. Thiên Lan Thánh Chủ dứt lời, thân hình hắn đã xuất hiện tại trong cao không, một mình đón lấy kia hai đạo kinh khủng thân ảnh. Thái Nhất Tiên Vương, Càn Khôn Tôn Vương, không biết hai vị lần nữa giá lâm ta Thiên Lan Thánh Địa, có gì muốn làm? Thiên Lan Thánh Chủ chắp tay hành lễ, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti. Càn Khôn Tôn Vương khuôn mặt nghiêm hiểm, nghe vậy cười lạnh nói: "Giả trang cái gì hồ đồ? Tự nhiên là vì ngươi kia đệ tử bảo bối Cố Thịnh mà đến." Thiên Lan Thánh Chủ trong lòng cảm giác nặng nề, lại vẫn bảo trì trấn định. Cố Thịnh bất quá là phổ thông đệ tử, sao làm phiền hai vị tiên vương tự mình hỏi đến? Lần trước Kim Loan Tiên Quân đã nói qua, ngậm miệng. Càn Khôn Tôn Vương nghiêm nghị tắc ngang: "Ngươi cho rằng chuyển ra tự linh giới chủ tên tuổi còn có thể hù dọa chúng ta? Nói cho ngươi, Thiên Huyền Thần Nữ sắp cùng Thương Long giới chủ chi tử lĩnh hồn, ngươi vậy đệ tử bất quá là bị nghỉ phế vật mà thôi." Thiên Lan Thánh Chủ sắc mặt đại biến, phía dưới thánh địa bên trong đám người cũng nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. "Cái này đây không có khả năng." Đại trưởng lão nghẹn ngào kêu lên. "Ha ha ha." Càn Khôn Tôn Vương cùng tiếu không ngừng. "Các ngươi coi là dựa vào cái mao đầu tiểu tử liền có thể gối cao không lo. Hôm nay nếu không giao ra Cố Thịnh, ta liền giết sạch ngươi Thiên Lan Thánh Địa." Thiên Lan Thánh Chủ cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cố tự trấn định nói. "Chương 631, ta sẽ bảo vệ tốt nàng." 2 Chương 631, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. 2. Tôn Vương lời ấy coi là thật. Thiên Huyền Thần Nữ cùng Cố Thịnh hôn ước chính là tử linh giới chủ thân định, sao lại thay đổi bất thường? Muốn chết. Càn Khôn Tôn Vương gầm thét, quanh thân tử khí cuồn cuộn. "Thái Nhất, tìm kiếm cho ta, đem tiểu tử kia tìm ra." Thái Nhất Tiên Vương một mực trầm mặc không nói, giờ phút này rốt cục mở miệng, thanh âm băng lãnh thấu xương. "Như ngươi mong muốn." Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng thần thức quét sạch toàn bộ Thiên Lan Thánh Địa. Mỗi một tấc đất, mỗi tòa nhà, thậm chí mỗi một cái đệ tử đều bị cỗ lực lượng này đảo qua. Tu vi hơi thấp đệ tử trực tiếp quỳ giảm xuống đất, thất khiếu chảy máu. "Đã tìm được chưa?" Một lát sau, Càn Khôn Tôn Vương không kiên nhẫn hỏi. Thái Nhất Tiên Vương cao mày. "Kỳ quái, không gây tiểu tử kia khí tức." "Cái gì?" Càn Khôn Tôn Vương biến sắc. "Không có khả năng. Bọn hắn nhất định là dùng bí pháp gì đem người ẩn nấp rồi." Thái Nhất Tiên Vương băng lạnh ánh mắt khóa chặt Thiên Lan Thánh Chủ. "Nói, các ngươi đem Cố Thịnh giấu ở nơi nào?" Thiên Lan Thánh Chủ cười khổ. "Bằng vào ta các loại đạo hạnh tầm thường, làm sao có thể tại Tiên Vương trước mặt giấu người?" Cố Thịnh xác thực đã rời đi thánh địa, đi ra ngoài lịch luyện đi. "Khi nào rời đi?" Thái Nhất Tiên Vương ép hỏi. "Đã có mấy ngày lâu." Thiên Lan Thánh Chủ cố ý đem thời gian nói dài, nhưng trong lòng âm thầm cầu nguyện Cố Thịnh đã đi xa. "Thật trùng hợp, chúng ta đến một lần hắn liền đi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Tìm kiếm cho ta, một tấc đất đều không cần buông tha." Càn Khôn Tôn Vương hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua Thiên Lan Thánh Địa mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Thái Nhất, ngươi đi Thánh Thiên Phong. Ta tra Thánh Địa Phong. Thái Nhất Tiên Vương mặt không thay đổi gật đầu. Hắn kinh khủng thần thức chút xuống, xuyên thấu mỗi một tòa cung điện, mỗi một chỗ đạo phủ. Mấy tên né tránh không kịp đệ tử bị cố lực lượng này đảo qua, lập tức thất khiếu chảy máu, ngất đi. Tiên Vương đại nhân thủ hạ lưu tình. Đại trưởng lão đội vàng tiến lên, lại bị một đạo vô hình khí tường bắn ra, miệng phun máu tươi. Thiên Lan Thánh Chủ nắm đấm bóp khanh khách rung động, lại cố nén không có ra tay. Bên cạnh Thiên Lan Thánh Mẫu truyền âm nói: để bọn hắn lục soát, kéo càng lâu, Cố Thịnh đi được càng xa. Nhị trưởng lão trong mắt mang theo âm tàn, cao giọng nói: Thánh Chủ, chuyện cho tới bây giờ còn muốn bao che kia hai tinh sao? Giao ra Cố Thịnh, khả năng bảo toàn Thánh Địa a. Ngậm miệng. Thiên Lan Thánh Mẫu quát lạnh, trong mắt vượng hàn quang bắn ra. Nhị trưởng lão, ngươi hôm nay quá nhiều lời. Ha ha ha. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nhị trưởng lão không sợ ngược lại cười. Thánh Mẫu là muốn vì một ngoại nhân chôn vùi toàn bộ Thánh Địa. Cố Thịnh cho chúng ta mang đến nhiều ít tai họa. Lần trước Thái Thượng Tiên Tông đột kích, chết nhiều ít đệ tử. Bây giờ hôn ước hết hiệu lực, hắn còn có cái gì giá trị? Càn Khôn Tôn Vương nghe vậy dừng lại điều tra, nhiều hứng thú nhìn sang. Nói hay lắm. Bản tôn cho các ngươi một khắc đồng hồ, không nộp ra Cố Thịnh, tất cả mọi người, bàn tay hắn vượt cắt cổ, lộ ra nụ cười dữ tợn. Đều phải chết. Câu nói này như là trung tang, tại mỗi người trong lòng nổ vang. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thất trưởng lão thừa cơ đứng ra. Thánh chủ minh giám, Cố Thịnh bất quá là nguyên anh tiểu bối, sao đang giá đậu vào toàn bộ thánh địa? Các ngươi, Hưu Sơn đạo nhân tức giận đến sợi râu loạn chiến. Một đám tham sống sợ chết chi đồ. Cố Thịnh chính là ta thánh địa đệ tử, há có thể nói giao liền giao? Ngũ trưởng lão cũng âm trầm chen vào nói: Nghị Sơn lao đạo, chớ đứng nói chuyện không đau eo. Thái Nhất Tiên Vương tự mình ra tay, ngươi có thể cản mấy chiêu? Càng ngày càng nhiều trưởng lão đứng ở nhị trưởng lão một bên, thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Thiên Lan Thánh Chủ sắc mặt xanh xám, hắn sinh khí không phải những người này muốn hy sinh Cố Thịnh, mà là bọn hắn dám công nhiên chống lại mệnh lệnh của mình. Tất cả phản rồi vậy sao? Thiên Lan Thánh Chủ thanh âm trầm thấp đến đáng sợ. Bản tọa nói lại lần nữa, Cố Thịnh đã rời đi thánh địa. Kia vì sao không dám để cho Tiên Vương điều tra? Nhị trưởng lão hùng hổ dọa người. Trừ phi, Thánh Chủ đang nói láo. Càn Khôn Tôn Vương nhãn tình sáng lên. Có ý tứ. Lão giả, ngươi dám lừa gạt bản tôn? Hắn đột nhiên tới gần Thiên Lan Thánh Chủ, mặc dù tu vi không bằng Thái Nhất Tiên Vương, nhưng này thuộc về thượng bị người uy áp vẫn để cho người ta ngạt thở. Thiên Lan Thánh Chủ không lùi mà tiến tới, quanh thân linh lực phun trào. Tôn Vương nếu muốn chiến, lão phu phục hồi. Thánh Chủ không thể. Đại trưởng lão đội vàng ngăn cản. Ngài như ra tay, chính giữa bọn hắn ý muốn a. Thất trưởng lão lặng lẽ kéo qua nhị trưởng lão, thấp giọng nói: Nhị ca, như thật lục soát không ra Cố Thịnh, chúng ta nhị trưởng lão âm lãnh cười một tiếng. Nội cái gì? Ta sớm có kế hoạch. Hắn tiến đến thất trưởng lão bên hai. Nhớ kỹ ngươi đồ đệ Vương Trúc là thế nào chết sao? Thất trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại. Ngươi nói là Cố Thịnh muội muội? Chính là. Nhị trưởng lão trong mắt lóe lên ngon độc. Nha đầu kia mặc dù không phải Cố Thịnh, nhưng đủ để chứng minh chúng ta thành ý Càn Khôn Tôn Vương muốn là cho hạ giận, chưa hẳn nhất định phải Cố Thịnh bản nhân. Thất trưởng lão mặt lộ vẻ dãy rủa. Có thể đối một cái tiểu cô nương ra tay mu xuẩn. Nhị trưởng lão nghiêm nghị nói: Mệnh trọng yếu vẫn là mặt trọng yếu. Ngươi cho rằng Thái Nhất Tiên Vương không lục ra được người, sẽ bỏ qua chúng ta? Đang nói, Thái Nhất Tiên Vương bỗng nhiên theo Thánh Thiên Phong bay trở về, sắc mặt âm trầm. Không có. Càn Khôn Tôn Vương sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Làm sao có thể? Hắn đột nhiên quay đầu tiếp cận Thiên Lan Thánh Chủ. Lão giả, ngươi dám đùa ta? Thiên Lan Thánh Chủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên. Lão phu đã sớm nói, Cố Thịnh đã rời đi thánh địa. Đánh rắm. Càn Khôn Tôn Vương nổi giận, quanh thân tử khí cuồn cuộn. Một cái nho nhỏ nguyên anh, làm sao có thể sớm biết tin tức chạy trốn? Trừ phi có người mật báo. Nhị trưởng lão biết thời cơ đã đến, đi đến Càn Khôn Tôn Vương mở miệng nói nhỏ. Tôn Vương bất giận. Cố Thịnh mặc dù không tại, nhưng hắn muội muội còn tại thánh địa. Tôn Vương, nha đầu kia là Cố Thịnh chí thân, dùng nàng như thế có thể dẫn xuất Cố Thịnh. Càn Khôn Tôn Vương nheo mắt lại. A, người ở đâu? Ngay tại Bích Hà Phong. Thất trưởng lão cũng đứng dậy. Thánh chủ, Càn Khôn Tôn Vương hướng thánh địa phong phương hướng đi. Một gã đệ tử vội vàng đến báo. Thiên Lan Thánh Chủ nhíu mày, ánh mắt quét về phía thánh địa phong phương hướng. Bọn hắn đi làm cái gì? Hưu Sơn đạo nhân hừ lạnh. Nhất định là kia hai cái lao già làm, lén lén lút lút, chuẩn không có chuyện tốt. Thiên Cơ đạo nhân lại khoát khoát tay. Không sao, Cố Thịnh đã không tại thánh địa, bọn hắn không bay ra khỏi cái gì sống đến. Thiên Lan Thánh Chủ trầm ngâm một lát, cuối cùng không có ngăn cản. Hắn quay người nhìn về phía Thánh Thiên Phong phương hướng, Thái Nhất Tiên Vương thần thức đang đảo qua mỗi một tấc đất, hy vọng thánh mẫu bên kia tất cả thuận lợi. Thánh Thiên Phong bên trên, Công Tôn Nguyệt siết chặt mẫu thân Thiên Lan Thánh Mẫu ống tay áo, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Mẫu thân, Thái Nhất Tiên Vương thần thức vừa rồi đảo qua Thủy Linh Các. Thiên Lan Thánh Mẫu khẽ bước nữ nhi phát run mu bàn tay, ánh mắt lại nhìn chằm chằm nơi xa cái kia đạo kinh khủng thân ảnh. Đừng sợ, hắn không hề phát hiện thứ gì. Ngay tại vừa rồi, Thái Nhất Tiên Vương thần thức đảo qua Thủy Linh Các lúc, mẫu nữ hai người tìm đều nhảy đến cổ rồi. Kia thần thức tại Thủy Linh Các hơi dừng lại, dường như đã nhận ra cái gì, nhưng cuối cùng vẫn rời đi. Chương 632, hiểu lầm làm sâu thêm, 1, chương 632, hiểu lầm làm sâu thêm, 1, Thánh Mẫu đại nhân. Một gã nữ đệ tử bối rối chạy tới. Càn Khôn Tôn Vương hướng Thánh Tiên Phong tới. Cái gì? Thiên Lan Thánh Mẫu mắt vượng ngưng tụ. Thái Nhất Tiên Vương không phải đã điều tra qua sao? Công Tôn Nguyệt gấp đến độ thẳng dậm chân. Nhất định là nhị trưởng lão bọn hắn giở trò quỷ. Vừa rồi ta nhìn thấy bọn hắn cùng Càn Khôn Tôn Vương mật đàm. Thiên Lan Thánh Mẫu lập tức minh bạch trong đó kỳ quặc. Nguyệt Nhi, nhanh đi Thủy Linh Các thông chi Cố Ngọc. Là. Công Tôn Nguyệt quay người muốn đi, lại bị mẫu thân kéo lại. Hành sự cẩn thận, đừng bị phát hiện. Thiên Lan Thánh Mẫu theo trong tay áo lấy ra một cái bích ngọc phù lục kín đáo đưa cho nữ nhi. Nếu có nguy hiểm, lập tức bóp nát nó. Cùng lúc đó, Thánh Địa Phong Sơn trên đường. Tôn Vương đại nhân, kia Cố Ngọc ngay tại Thủy Linh Các bên trong. Thất trưởng lão hạ giọng. Nha đầu kia mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều Càn Khôn Tôn Vương ánh mắt lộ ra tà quang, liếm môi một cái. Rất tốt, bản tôn tự mình đi chiếu cố nàng. Nhị trưởng lão định hót không người. Tôn Vương đại nhân ra tay, nhất định dễ như trở bàn tay. Chỉ là, hắn ra vẻ chần chờ, như bị Thiên Lan Thánh chủ biết là chúng ta phế vật. Càn Khôn Tôn Vương hóa thành một đạo khói xanh, theo Thánh Thiên Phong thẳng đến Thánh Địa Phong mà đi, tốc độ kia nhanh chóng, cơ hồ sẽ rách hư không. Hắn mục tiêu rõ ràng, Thủy Linh Các. Mẫu thân, hắn đây là muốn làm cái gì? Công Tôn Nguyệt mảnh khảnh ngón tay không tự giác siết chặt ống tay áo, trong lòng dâng lên một hồi bất an. Thiên Lan Thánh Mẫu cao mày, không tốt, hắn chỉ sợ là hướng về phía Cố Thịnh muội muội đi. Thất trưởng lão hạ giọng, tiến đến nhị trưởng lão bên hai. Nhị ca, chúng ta muốn hay không theo tới? Nhị trưởng lão quả quyết nói, đi. Nếu là không đi, ngược lại lộ ra chúng ta chỗ dạng. Lời còn chưa dứt, nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão đã đằng không mà lên, theo sát lấy Càn Khôn Tôn Vương quý tích triều Thánh Thiên Phong bay đi. Động tác của bọn hắn nhìn như ẩn nấp, lại chạy không khỏi Thiên Lan Thánh chủ ánh mắt lợi hại. Mẫu thân, chúng ta phải đi nhìn xem. Công Tôn Nguyệt vội la lên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thiên Lan Thánh Mẫu suy nghĩ một chút, rất nhanh làm ra quyết định. Đi, không thể để cho hắn làm loạn. Nàng vừa phóng ra một bước, Thiên Lan Thánh chủ liền quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Thiên Lan Thánh Mẫu thấp giọng giải thích. Cố Thịnh muội muội tại Thánh Thiên Phong, ta đi xem một chút tình huống. Thiên Lan Thánh chủ ánh mắt tại Càn Khôn Tôn Vương cùng hai vị trưởng lão ở giữa qua lại liếc nhìn, ánh mắt dần dần biến âm lãnh. Hành sự cẩn thận, nhị trưởng lão thủ đoạn không đơn giản. Nhớ kỹ, nhất định phải ẩn nhẫn. Thiên Lan Thánh Mẫu chỉnh trọng gật đầu, lập tức mang theo Công Tôn Nguyệt hóa thành hai đạo lưu quang, thẳng đến Thánh Thiên Phong mà đi. Nhị ca, Thiên Lan Thánh Mẫu theo tới. Thất trưởng lão truyền âm nói, có chút khẩn trương. Nhị trưởng lão cười lạnh, sợ cái gì? Nàng không dám ở Càn Khôn Tôn Vương trước mặt làm cản. Cùng lúc đó, Thái Nhất Tiên Vương thần niệm quét ngang toàn bộ thánh địa, điều tra tốc độ cực nhanh. Hắn vừa mới rời đi Thánh Thiên Phong, lại cấp tốc lục soát Thánh Địa Phong cùng chung quanh Linh Sơn. Phát giác được Càn Khôn Tôn Vương cùng đám người động tĩnh, hắn bất đắc dĩ thở dài. Đường Đường Tiên Vương lại bị phái tới truy sát một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Thái Nhất Tiên Vương trong lòng không cam lòng, cái này đem trở thành ta cả đời sỉ nhục. Nhưng nghĩ tới Thái Thượng Tiên Tông tông chủ mệnh lệnh, hắn chỉ có thể đè xuống bất mãn, tiếp tục tìm kiếm Cố Thịnh hạ lạc. Càn Khôn Tôn Vương dẫn đầu đến Thủy Linh Các, phát giác được sau lưng Thiên Lan Thánh Mẫu cùng Công Tôn Nguyệt khí tức, trong mắt mang theo hung ác nham hiểm. Hừ, tới cũng nhanh. Hắn hừ lạnh, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Với anh, Thiên Lan Thánh Mẫu nhìn thẳng Càn Khôn Tôn Vương. Tôn Vương bỗng nhiên đến thăm Thánh Thiên Phong, không biết có gì muốn làm. Công Tôn Nguyệt thì thừa dịp mẫu thân hấp dẫn lực chú ý chống rỗng, lặng lẽ rời đi Thủy Linh Các, hướng đạo quán phương hướng mau chóng đuổi theo. Không tốt. Nhị trưởng lão bén nhạy phát giác được Công Tôn Nguyệt hành động, lập tức truyền âm cho Càn Khôn Tôn Vương. Nha đầu kia hướng đạo quán đi. Càn Khôn Tôn Vương nghe vậy giận dữ, quanh thân khí thế tăng vọt, thẳng bước Thiên Lan Thánh Mẫu. Thiện nhân, ngươi dám chơi trò xảo trá. Hắn gầm thét, liền phải phóng tới Thủy Linh Các đại môn. Thiên Lan Thánh Mẫu một bước cũng không nhường, áo bào không gió mà bay, cường đại linh lực tại quanh thân hình thành một đạo bình chướng. Tôn Vương hạ ra lời ấy, bản tọa nghe không hiểu. Đừng đánh trống lảng. Càn Khôn Tôn Vương trong mắt sát cơ lộ ra. Nhường Công Tôn Nguyệt đi cho kia tiểu tiện nhân báo tin, làm bản tôn làm mù loà sao? Thiên Lan Thánh Mẫu vẻ mặt không thay đổi, nhưng nội tâm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Khóe mắt nàng dư quang thoáng nhìn nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão đứng tại cách đó không xa. Nhị trưởng lão, thất trưởng lão, các ngươi đây là ý gì? Nhị trưởng lão sắc mặt như thường, tiến lên một bước nói, Thánh Mẫu quá lo lắng, chúng ta chỉ là lo lắng Tôn Vương một mình hành động có chỗ không tiện. Vậy sao? Thiên Lan Thánh Mẫu cười lạnh. Kia vì sao Tôn Vương cương khởi hành, các ngươi liền theo sát phía sau? Lại vì sao có thể trước tiên phát hiện Nguyệt Nhi hướng đi? Thất trưởng lão sắc mặt biến hóa, nhị trưởng lão nhưng như cũ chấn định. Thánh Mẫu lời ấy sai rồi, chúng ta đủ. Càn Khôn Tôn Vương hét to, cắt ngang nhị trưởng lão lời nói. Bản tôn không có thời gian nghe các ngươi nói nhảm. Thiên Lan Thánh Mẫu lập tức tránh ra, nếu không đừng trách bản tôn huyết tẩy Thiên Lan Thánh Địa. Thiên Lan Thánh Mẫu con ngươi co rụt lại, trong lòng cân nhắc. Nếu không tránh ra, Càn Khôn Tôn Vương cực khả năng triệu hoán Thái Nhất Tiên Vương, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Nhưng nếu tránh ra, Cố Thịnh muội muội chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ngay tại nàng do dự lúc, Thiên Lan Thánh Chủ truyền âm tại trong óc nàng vang lên. Tránh ra, không thể liều mạng. Thiên Lan Thánh Mẫu chậm rãi thu hồi khí thế. Tôn xin mời nhà vua liền. Càn Khôn Tôn Vương hung tợn chừng nàng một cái, vòng qua Thủy Linh Các, hướng đạo quán phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão đang muốn đuổi theo, lại bị Thiên Lan Thánh Mẫu ngăn lại. Hai vị trưởng lão, đây là không đem bản tọa để ở trong mắt. Thiên Lan Thánh Mẫu ngữ khí băng lãnh, quanh thân linh lực phun trào. Thất trưởng lão cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhị trưởng lão thì miễn cưỡng cười nói, Thánh Mẫu nói quá lời, chúng ta chỉ là cái gì? Thiên Lan Thánh Mẫu từng bước ép sát, chỉ là sớm đã đầu nhập vào Thái Thượng Tiên Tông, chuẩn bị ban thánh địa. Nhị trưởng lão sắc mặt rốt cục thay đổi. Thánh Mẫu nói cẩn thận, cái loại này đại nghịch bất đạo chi ngôn, bắt đầu nói từ đâu? Thiên Lan Thánh Mẫu trong mắt lửa giận thiêu đốt. theo các ngươi âm thầm cấu kết Càn Khôn Tôn Vương bắt đầu, theo các ngươi bán cố Thịnh Hành Tung bắt đầu, theo các ngươi hôm nay lén lén lút lút hành động bắt đầu. Nàng nguôi nói một câu, khí thế liền cường thịnh một phần, ép tới hai vị trưởng lão liên tiếp lui về phía sau. Thánh Mẫu bất giận, nhị trưởng lão cố gắng trấn định, ở trong đó tất có hiểu lầm. Thánh Mẫu lời ấy sai rồi, chúng ta một lòng chỉ là thánh địa suy nghĩ. Thiên Lan Thánh Mẫu hừ lạnh, không cần phải nhiều lời nữa, quay người hóa thành một đạo lưu quang hướng đạo quán phương hướng mau chóng đuổi theo. Đãi nàng đi xa, thất trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng nói: "Nhị ca, nàng có thể hay không sợ cái gì?" Nhị trưởng lão nhếch miệng lên âm lãnh độ cong: "Chỉ cần chết không thừa nhận, Thiên Lan Thánh chủ cũng bắt chúng ta không có cách nào." Huống hồ. Chương 632, hiểu lầm làm sâu thêm, 2, chương 632, hiểu lầm làm sâu thêm, 2, trong mắt của hắn mang theo ngân động. Thiên Lan Thánh Mẫu có thể hay không sống qua hôm nay đều là vấn đề. Ý của nhị ca là nhị trưởng lão không có trực tiếp trả lời, chỉ là cười lạnh nói: "Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đi, theo tới nhìn xem. Ta cũng phải nhìn một cái, càng Khôn Tôn Vương thu thập cái kia tiểu tiện nhân lúc, Thiên Lan Thánh Mẫu sẽ có biểu tình gì? Công Tôn tỷ tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Cố Ngọc bị Công Tôn Nguyệt dắt lấy cổ tay, lảo đảo đi theo chạy ra đạo quán, gương mặt thanh tú bên trên tràn đầy kinh hoàng. Công Tôn Nguyệt không có trả lời, chỉ là cắn chặt môi dưới, lôi kéo Cố Ngọc hướng Thủy Linh các phương hướng ngược nhau phi nước lại. Trong nội tâm nàng bất an cuộn cuộn, cố này cảm xúc cũng lây nhiễm Cố Ngọc, nhường thiếu nữ sắc mặt càng phát ra tái nhợt. "Oanh!" Nơi xa truyền đến tiếng vang, cuồng bạo ma khí theo bốn phương tám hướng ập tới. Cố Ngọc lăn lộn thân run lên, kém chút ngã nhào trên đất. "Đừng ngừng, chạy mau." Công Tôn Nguyệt thanh âm gấp rút, trên tay lực đạo tăng thêm, cơ hồ là kéo lấy Cố Ngọc đang chạy. Cố Ngọc cường nhẫn sợ hãi, cố gắng đuổi theo Công Tôn Nguyệt bộ pháp. Nàng có thể cảm giác được, kia cố kinh khủng ma khí ngay tại cấp tốc tiếp cận. "Tỷ tỷ, ca ca ta..." Hắn Cố Ngọc âm thanh run rẩy. "Ngươi ca ca tạm thời an toàn." Công Tôn Nguyệt cắt ngang nàng, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn một phía. "Hiện tại chúng ta nhất định phải tìm một chỗ trốn đi." Hai người xuyên qua một mảnh vườn linh dược, Cố Ngọc mép váy bị sắc bén linh thảo bẻ phá, nhưng nàng đã không để ý tới những này. Công Tôn Nguyệt đống nhiên chuyển hướng, lôi kéo nàng hướng một chỗ vắng vẻ sơn lâm chạy đi. "Nơi đó có cái sơn động, ta khi còn bé phát hiện." Công Tôn Nguyệt gấp rút giải thích. "Bên ngoài có thiên nhiên kết giới, có thể ngăn cách khí tức." Cố Ngọc gật gật đầu, cố nén mắt cá chân truyền đến đau đớn, liều mạng đuổi theo Công Tôn Nguyệt bộ pháp. Công Tôn Nguyệt nhẹ nhàng điểm tại sơn động nhập khẩu vô hình kết giới bên trên. Kết giới như là sóng nước dập dần, dần dần biến mềm mại trong suốt. "Tiến nhanh đi." Nàng lôi kéo Cố Ngọc cổ tay, hai người cùng nhau vọt tới kết giới. Cố Ngọc chỉ cảm thấy thân thể xuyên qua một tầng nước mát màng, trước mắt rộng mở trong sáng. Sơn động nội bộ xa so với bên ngoài nhìn rộng rãi, đỉnh động khảm nạm mấy chục quả dạ minh châu giống như biên châu, tản ra nhu hòa hào quang màu nhũ bạch. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, nơi này thiên địa linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, trong không khí hình thành nhàn nhạt linh vụ. "Nơi này..." Cố Ngọc mở to hai mắt, tạm thời quên đi sợ hãi. "Ta 6 tuổi lúc phát hiện trụ sở bí mật." Công Tôn Nguyệt khỏe miệng miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười. "Liên phụ thân cũng không biết nơi này." Nàng vừa dứt lời, ngoài động đống nhiên truyền đến một hồi kịch liệt ma khí chấn động, toàn bộ sơn động cũng hơi rung động. Cố mặt ngọc sắc trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể gầy nhỏ không tự chủ được co lại hướng nơi hẻo lánh. Hắn tìm tới chúng ta." Cố Ngọc thủ chỉ gắt gao nắm lấy góc áo. Công Tôn Nguyệt cấp tốc tại cửa hang bổ hạ mấy đạo ẩn nấp cấm chế, lắc đầu nói: "Đừng sợ, kết giới này rất đặc thù, có thể ngăn cách khí tức cùng dò xét. Hắn chỉ là trải qua mà thôi." Nàng đi đến Cố Ngọc ngồi xuống bên người, nhẹ nhàng ôm thiếu nữ run rẩy bả vai. "Người trước đã tọa điều tức, chờ nguy hiểm đã qua chúng ta lại đi ra." Cố Ngọc cắn môi dưới gật đầu, lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Công Tôn tỷ tỷ, ca ca ta hắn thật an toàn sao?" Công Tôn Nguyệt nhớ tới Cố Thịnh một mình dẫn ra truy binh thân ảnh. Nàng cưỡng chế lo lắng, ôn nhu nói: "Người ca ca rất lợi hại, liền Thái Nhất Tiên Vương đều không làm gì được hắn, không có việc gì." Lời tuy như thế, trong nội tâm nàng lại tràn ngập cảm giác bất lực. Nếu như mình thực lực đầy đủ, không cần mang theo Cố Ngọc trốn đông trốn tây. Nghĩ tới đây, Công Tôn Nguyệt móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Bên ngoài sơn động, Càn Khôn Tôn Vương đứng tại trên sườn núi, quanh thân ma khí bốc lên. Hắn liếc nhìn bốn phía, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hai cái tiểu tiện nhân có thể trốn qua bản tôn truy tung, nhất định là kia Công Tôn gia nha đầu dùng thủ đoạn gì xóa đi khí tức. Hắn đột nhiên giang hai cánh tay, kinh khủng ma niệm hướng bốn phía quét tán. Bên trong phương viên 10 dặm cỏ cây tại cỗ này ma niệm hạ cấp tốc khô héo, một chút tiểu động vật thậm chí trực tiếp bạo thể mà chết. "Cho bản tôn lăn ra đây." Càn Khôn Tôn Vương gầm thét, tiếng gầm chấn động đến núi đá lăn xuống. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào phóng thích ma niệm điều tra, cũng không tìm tới chút dấu vết. Cái này khiến hắn đã phẫn nộ lại hoang mang, lấy hắn tiên vương cấp tu vi, hai cái tiểu nha đầu làm sao có thể hoàn toàn biến mất. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, Thiên Lan Thánh Mẫu phiêu nhiên mà tới. Nàng nhìn thấy Càn Khôn Tôn Vương một thân một mình đứng tại trên sườn núi, thoáng rung lòng. "Tôn Vương đây là ý gì?" Thiên Lan Thánh Mẫu lạnh giọng chất vấn. Tại Thiên Lan Thánh Địa tùy ý phóng thích ma niệm, không khỏi quá không đem thánh địa để ở trong mắt. Càn Khôn Tôn Vương âm lãnh lườm nàng một cái. "Đừng đánh trống lảng, đem Công Tôn Nguyệt cùng kia tiểu tiện nhân giao ra, bản tôn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Thiên Lan Thánh Mẫu trong lòng căng thẳng, trên mặt lại không lộ mảy may. Bản tọa không biết Tôn Vương đang nói cái gì. Nguyệt Nhi cùng Cố Ngọc được thật ở chỗ này, bản tọa sao lại không biết? Đang khi nói chuyện, nàng thần niệm lặng yên đảo qua bốn phía, làm chạm đến cách đó không xa cái kia ẩn nấp sơn động lúc, con ngươi nhỏ không thể thấy có rút lại một chút. "Hừ." Càn Khôn Tôn Vương cười lạnh. "Thiên Lan Thánh Mẫu, ngươi cho rằng bản tôn là 3 tuổi tiểu nhi? kia tiểu tiện nhân rõ ràng chạy trốn tới vùng này, lại đột nhiên biến mất, hẳn là có người tương trợ. Ngay tại hai người rằng có lúc, nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão cũng chạy tới hiện trường. Nhìn thấy Thiên Lan Thánh Mẫu cùng Càn Khôn Tôn Vương Dương Cung Bạc Kiếm. Tôn Vương, nhị trưởng lão tiến lên chắp tay, nhưng có phát hiện, Càn Khôn Tôn Vương không kiên nhẫn phất tay. Hai người các ngươi, hỗ trợ điều tra phiến khu vực này. Kia tiểu tiện nhân nhất định giấu ở nơi nào đó. Nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử. Ngay trước Thiên Lan Thánh Mẫu mặt hiệp trợ người ngoài điều tra thánh địa đệ tử, này bằng với công nhiên phản bội thánh địa. Thất trưởng lão xuất mồ hôi chán, thấp giọng phàn nàn. Ma đầu kia sao không hiểu được truyền âm? Nhất định để chúng ta khó xử. Nhị trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, đối Càn Khôn Tôn Vương cung kính nói: "Tôn Vương có lệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo." Thiên Lan Thánh Mâu ánh mắt lạnh như băng đâm về hai người. "Nhị trưởng lão, thất trưởng lão, các ngươi đây là muốn giúp người ngoài điều tra ta thánh địa đệ tử?" Nhị trưởng lão mặt không đổi sắc. "Thánh Mâu hiểu lầm, chúng ta chỉ là hiệp trợ Tôn Vương xác nhận nơi đây an toàn, để tránh hiểu lầm làm sâu thêm." Thất trưởng lão cũng liền bận bịu phụ họa: "Đúng vậy a, đúng vậy à, như Công Tôn tiểu thư cùng Cố Ngọc cô nương thật không ở chỗ này chỗ, cũng có thể còn thánh địa một cái thanh bạch." Thiên Lan Thánh Mâu hừ lạnh, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng trong mắt hàn ý càng lớn. Nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão làm bộ phóng thích thần niệm điều tra. Nhị trưởng lão thần niệm tại đảo qua cái kia ẩn nấp sơn động lúc, ánh mắt hơi động một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn lặng lẽ phân ra một sợi cực kỳ yếu ớt linh lực ba động, chuyển hướng Càn Khôn Tôn Vương. Cái này một nhỏ bé động tác không thể trốn qua Thiên Lan Thánh Mẫu cảm giác bén nhạy. Nàng trong lòng còi báo động đại tác, lại bất động thanh sắc quan sát đến nhị trưởng lão nhất cử nhất động. Ha ha ha, Càn Khôn Tôn Vương cười to như là cựu thiên lôi đình nổ vang, chấn động đến phương viên 10 dặm núi đá băng liệt, cây cối đổ rạc. Chương 633, sâu kiến, 1, chương 633 sâu kiến, một tiếng cười kia bên trong ẩn chứa ma khí nhường trốn ở trong sơn động. Công Tôn Nguyệt cùng Cố Ngọc đồng thời che lỗ tai, mặt lộ vẻ thống khổ. Nhị trưởng lão, người thật to gan. Thiên Lan Thánh Mẫu gầm hét, quanh thân linh lực phóng lên tận trời. Nàng nguyên bản ung dung hoa quý khí chất trong nháy mắt biến sắc bén vô cùng. Tố thủ nhẹ giơ lên ở giữa, một đạo sáng chói linh lực cột sáng trực trùng bất tiêu, đem trên bầu trời tầng mây đều xé mở một đạo cái khe to lớn. Nhị trưởng lão sắc mặt đổi biến, cuốn quít lui lại. Thánh Mẫu cớ gì nói ra lời ấy? Lão phu ngậm miệng. Thiên Lan Thánh Mẫu mắt vượng hàm sát, ngọc thủ rung lên. Cái kia đạo linh lực cổ sáng lại hóa thành một thanh bắt ngang thiên địa cự kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng nhị trưởng lão chém xuống. Nhị trưởng lão trong lúc đội vã điều động toàn thân linh lực ngăn cản, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình khổ tu ngàn năm linh lực tại Thiên Lan Thánh Mâu trước mặt lại như giấy giống như yếu đất. Phúc, nhị trưởng lão phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài, va sụp mấy khối cự thạch mới miễn cưỡng dừng lại. Mặt mũi hắn tràn đầy hãi nhiên, lan lộn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, đâu còn có nửa điểm ngày thường tiên phong đạo cốt. Cái này đây không có khả năng. Nhị trưởng lão âm thanh run rẩy. Tu vi của ngươi làm sao lại? Thất trưởng lão thấy thế, cắn răng ngăn khuất nhị trưởng lão trước người. Thánh Mâu bất giận. Nhị ca hắn. Lan đi. Thiên Lan Thánh Mâu quát lạnh, tay áo nhẹ phẩy, một đạo sóng linh lực văn nộn nhào lên. Thất trưởng lão như bị sét đánh, hộ thể linh lực trong nháy mắt vỡ vụn, cả người bay ra mấy trăm trượng, đập ầm ầm vào ngọn núi bên trong, không rõ sống chết. Một chiêu, chỉ một chiêu, hai vị thánh địa trưởng lão liền trọng thương bại lui. Nhị trưởng lão mặt xám như tro, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Thiên Lan Thánh Mẫu bất quá ỷ vào thánh chủ phu nhân thân phận mới có hôm nay địa vị, không ngờ rằng thực lực của nàng lại kinh khủng như vậy. Cái loại này tu vi, sợ là sánh vai đại trưởng lão đều không thua bao nhiêu. Phản đồ. Thiên Lan Thánh Mẫu từng bước tới gần, mỗi đi một bước, dưới chân mặt đất liền dạn nứt ra giống mạng nhện vết rách. Hôm nay ta liền thay thánh chủ thanh lý môn hộ. Thử, hai cái phế vật. Càn Khôn Tôn Vương thờ ơ lạnh nhạt nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão thảm trạng, trên mặt không có chút nào động tình. Hắn tinh hồng hai mắt chuyển hướng cái kia ẩn nấp sơn động, nhếch miệng lên tàn nhẫn đường cong. Tiểu tiện nhân nhóm, bạn tôi tới. Hắn nhanh chân lên núi động đi đến, áo bào đen không gió mà bay, ma khí tại sau lưng lôi ra một đạo đen nhánh quy tích. Dừng lại. Thiên Lan Thánh Mẫu thân hình lóe lên, ngăn ở Càn Khôn Tôn Vương trước mặt. Nơi đó là ta Thiên Lan Thánh địa cấm khu, người ngoài không được đi vào. Càn Khôn Tôn Vương dừng bước lại, ấm lánh mà nhìn chằm chằm vào Thiên Lan Thánh Mẫu. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ cản bản tôn? Quanh người hắn ma khí bỗng nhiên một phát, hình thành chín đầu giữ tận ma long hư ảnh, dương nhanh múa vút vẩn quanh thân. Kinh khủng uy áp nhường phương viên trong vòng trăm trượng mặt đất đều trầm xuống ba tấc. Thiên Lan Thánh Mẫu không chút nào lui, tố thủ nhẹ giơ lên, một đạo hóng ánh sáng long lanh linh lực bình trường chống rông hiện hiện, đem ma long uy áp toàn bộ ngăn lại. Càn Khôn Tôn Vương, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Thật coi ta Thiên Lan Thánh Địa không người. Ha ha ha. Càn Khôn Tôn Vương cùng tiếu. Chỉ là một cái nữ lưu hạng người, cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Hắn đột nhiên đưa tay, một đạo đen nhánh ma trưởng chụp về phía Thiên Lan Thánh Mẫu. Kia ma trưởng đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, lòng bàn tay đường vẫn có thể thấy rõ ràng. Thiên Lan Thánh Mẫu hừ lạnh, ngón tay ngọc điểm nhẹ, một đạo nhỏ như sợi tóc linh lực tia sáng bắn ra. Tia sáng nhìn như yếu ớt, lại tại tiếp xúc ma trưởng trong nháy mắt đem nó xuyên thủng, sau đó nổ tung, đem trọn chỉ ma trưởng phá tan thành từng mảnh. Ân. Càn Khôn Tôn Vương nhướng mày, hiển nhiên không ngờ tới Thiên Lan Thánh Mẫu khó giải quyết như thế. Hắn đang muốn toàn lực ra tay, đột nhiên biến sắc. Thiên Lan Thánh Mẫu, ngươi cho rằng liền ngươi có biệt thủ? Lời còn chưa dứt, một cỗ so Càn Khôn Tôn Vương còn kinh khủng hơn mấy lần uy áp từ trên trời giáng xuống. Thái Nhất Tiên Vương, cứu ta! Càn Khôn Tôn Vương đột nhiên cao giọng hô. Cái này Thiên Lan Thánh Mẫu muốn giết ta. Thiên Lan Thánh Mẫu hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. chỉ thấy một thân ảnh mờ ảo dần dần ngưng thực. Thiên Lan Thánh Mẫu, dừng tay. Thái Nhất Tiên Vương nhàn nhạt mở miệng. Theo hắn vừa dứt tiếng, Thiên Lan Thánh Mẫu bày ra linh lực bình chướng vô thanh vô tức vỡ vụn, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán ở không trung. Thiên Vương đại nhân. Càn Khôn Tôn Vương mặt lộ vẻ vui mừng. Mau giết tiện nhân kia. Nàng ngậm miệng. Thái Nhất Tiên Vương lạnh lùng quét Càn Khôn Tôn Vương một cái. Bản tọa làm việc, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Càn Khôn Tôn Vương sắc mặt cứng đờ, cũng không dám phản bác, chỉ có thể hậm hực mà cúi thấp đầu. Thái Nhất Tiên Vương nhìn về phía Thiên Lan Thánh Mẫu, ngữ khí bình thản nhưng không để hoài nghi. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, lui ra đi. Thiên Lan Thánh Mẫu nghiến chặt hàm răng, đối mặt chân chính Tiên Vương cường giả, nàng mạnh hơn cũng vô lực chống lại. Nhưng nghĩ tới trong sơn động hai đứa bé kia, nàng như cũ quật cường đứng tại chỗ. Thiên Vương đại nhân, nàng cố nén áp lực, thanh âm khẽ run. Kia trong động chỉ là hai đứa bé, làm sao đến mức bản tọa chỉ nói một lần? Thái Nhất Tiên Vương cắt ngang nàng, lui ra. Vô hình uy áp tựa như núi cao đè xuống, Thiên Lan Thánh Mẫu đầu gối khẽ cong, kém chút quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt nàng tái nhợt, trong mắt tràn đầy không cam lòng, lại cuối cùng không cách nào chống lại Tiên Vương chi uy. Tuân mệnh. Nàng khó khăn phun ra hai chữ này, chậm rãi lui sang một bên. Càn Khôn Tôn Vương trên mặt lần nữa lộ ra nhe răng cười. Thiện nhân, sớm biết như thế, làm gì tự rước lấy đủ. Hắn nhanh chân đi hướng sân động, lại không người dám cản. Trong sân động, Công Tôn Nguyệt cùng Cấu Ngọc chăm chú ôm nhau, nghe bên ngoài càng ngày càng gần tiếng bước chân, hai tấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tuyệt vọng. Công Tôn tỷ tỷ, Cấu Ngọc âm thanh run rẩy. Chúng ta sẽ chết sao? Công Tôn Nguyệt cố nén sợ hãi. Đừng sợ, có ta ở đây. Nàng vừa dứt lời, cửa hang bỗng nhiên truyền đến đinh tai nhức óc quanh mình. Toàn bộ sơn động kịch liệt lay động, đá vụn gì rào rơi xuống. Tiểu tiện nhân nhóm, bản tôn biết các ngươi ở bên trong. Càn Khôn Tôn Vương âm lãnh thanh âm xuyên thấu vách núi. Cái này phá kết giới, nhìn bản tôn một quyền đánh nát. Vâng. Lại là tiếng vang, chỗ cửa hang kết giới hiện ra giống mạng nhện vết rách, linh quang lúc sáng lúc tối, hiển nhiên đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Công Tôn Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, lôi kéo Cấu Ngọc thối lui đến sơn động chỗ xấu nhất. Nhanh, trốn đến đằng sau ta. Cấu Ngọc lại quật cường lắc đầu. Không, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Nghe lời. Công Tôn Nguyệt nghiêm nghị nói, trong mắt rưng rưng. Ta đáp ứng ngươi, ca ca muốn bảo vệ ngươi. Tiếng thứ ba vang lên ầm ầm, kết giới rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang vỡ vụn. Cùng bạo ma khí tràn vào sân động, những nơi đi qua, trên vách động linh rêu trong nháy mắt khô héo, những cái kia phát sáng viên châu cũng một cái tiếp một cái dập tắt. Hết thảy đều kết thúc sau, Công Tôn Nguyệt che chở Cấu Ngọc thân ảnh hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Tiểu tiện nhân, chạy a, sao không chạy? Càn Khôn Tôn Vương cười gần dậm chân tiến lên, ma khí tại quanh thân hình thành giữ tận mặt quỷ đồ án. Bản tôn ngược lại muốn xem, các ngươi còn có thể chạy đi đâu? Chương 633, sâu kiến 2, chương 633, sâu kiến 2. Cấu Ngọc toàn thân phát run, gắt gao bắt lấy Công Tôn Nguyệt ống tay áo. Công Tôn Nguyệt thẳng lưng ngăn khuất Cấu Ngọc diện trước, trong tay Tam Âm Thần Kiếm nổi lên u lam. Đường đường Càn Khôn Tôn Vương, không dám đi tìm Cố Thịnh tính sổ sách, lại đến khi phụ một cái tiểu cô nương, có gì tài ba? Công Tôn Nguyệt thanh âm thanh lãnh. Nơi xa, Thiên Lan Thánh Mẫu thấy thế lòng nóng như lửa đốt. Nguyệt Nhi, đi mau. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nàng vừa muốn xông lên phía trước, Thái Nhất Tiên Vương thân ảnh lại ngăn ở trước mặt. Bản tòa nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Thiên Lan Thánh Chủ cũng muốn xuất thủ tương trợ, giống nhau bị Thái Nhất Tiên Vương một đạo thần niệm khóa chặt, không thể không dừng ở nguyên địa. Thiên Vương đây là ý gì? Thiên Lan Thánh Chủ trầm giọng hỏi, trong mắt lửa giận ẩn hiện. Thái Nhất Tiên Vương lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái. Bản tòa hôm nay chỉ vì Cố Thịnh mà đến, không muốn phức tạp. Nhưng nếu các ngươi khăng khăng nhúng tay, lời còn chưa dứt, nhưng ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Càn Khôn Tôn Vương nghe được Công Tôn Nguyệt chất vấn, trong mắt hung quang tăng vọt. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tiện nhân, nếu không phải ngươi mang theo nàng trốn đông trốn tây, bản tôn không cần phí như vậy công phu. Hắn đột nhiên đưa tay, một đạo đen nhánh ma trưởng lăng không vỗ xuống. Công Tôn Nguyệt quát, Tam Âm Thần Kiếm bộ phát ra tia sáng chói mắt, mũi kiếm chỉ, hàn khí ngưng kết thành băng tường ngăn cản. Phanh! Tường băng ứng thanh mà nát, Công Tôn Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách núi đá. Công Tôn tỷ tỷ, Cố Ngọc kinh hô, mong muốn tiến lên, lại bị Càn Khôn Tôn Vương một ánh mắt dọa đến cứng tại nguyên địa. Càn Khôn Tôn Vương không tiếp tục để ý Công Tôn Nguyệt, ngược lại hướng Cố Ngọc đi đến. Hắn mỗi bước ra một bước, mặt đất liền lưu lại một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen dấu chân, áp lực kinh khủng nhường Cấu Ngọc cơ hồ ngạt thở. Tiểu tiện nhân, muốn trách thì trách ngươi cái kia không biết chết sống ca ca. Càn Khôn Tôn Vương âm lãnh cười, lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh đen nhánh đoản kiếm. Yên tâm, bản tôn sẽ để cho ngươi chết được. Ân. Một đạo sắc bén kiếm quang đống nhiên theo khía cạnh đánh tới. Công Tôn Nguyệt chẳng biết lúc nào đã bỏ lên, trong tay Tam Âm Thần Kiếm toát ra trước nay chưa từng có quan mang. Kinh người hơn chính là, nàng tay trái bóp nát ba kiện linh khí, cuồng bạo năng lượng hóa thành ba con hỏa long nhào về phía Càn Khôn Tôn Vương. Muốn chết. Càn Khôn Tôn Vương trong lúc đội va chỉ tới kịp chống lên một nửa phòng ngự, bị bất thình lình công kích đánh trở tay không kịp. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ bên trong, Càn Khôn Tôn Vương thân ảnh bị ánh lửa nuốt hết. Công Tôn Nguyệt mũi kiếm càng là thừa cơ xẹt qua cánh tay của hắn, mang theo một chùm đen nhánh huyết hoa. Cấu Ngọc, chạy mau. Công Tôn Nguyệt thừa cơ một phát bắt được Cấu Ngọc cổ tay, dùng hết toàn lực đưa nàng ném ngoài động. Càn Khôn Tôn Vương gầm thét theo trung tâm vụ nổ truyền đến. Thiện nhân, bản tôn muốn ngươi sống không bằng chết. Ma khí bộc phát, trong nháy mắt tách ra tất cả bạo tạc dư ba. Càn Khôn Tôn Vương vết thương chẳng chịt, nhưng khí thế lại càng khủng bố hơn. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một thanh quấn quanh lấy sinh tử chi khí của kiếm, Hồng Hoang Sinh Tử Kiếm. Chết! Hồng Hoang Sinh Tử Kiếm đánh xuống, không gian đều dường như bị xé nứt. Công Tôn Nguyệt Tam âm thần kiếm tới ba nhau, trong nháy mắt đứt thành hai đoạn. Dư thế không giảm kiếm quang thẳng đến Công Tôn Nguyệt đầu lâu mà đi. Công Tôn Nguyệt từ trong ngực móc ra một quả ưu lục sắc hạt châu, trong lòng có chút không bỏ, lập tức không chút do dự đem nó dẫn nổ. Oanh, so trước đó mạnh mẽ gấp 10 bạo tạc quét sạch toàn bộ sơn động. Công Tôn Nguyệt bị xung kích sóng đẩy ra ngoài động, mà Càn Khôn Tôn Vương thì bị chấn vào sơn động chỗ sâu. Cả ngọn núi đều đang run rẩy, cự thạch không ngừng lăn xuống, bụi mù hỗn hợp có mùi máu tươi cùng khí tức hung sát theo cửa hàng phun ra ngoài. Nguyệt Nhi, Thiên Lan Thánh Mẫu truyền âm tại Công Tôn Nguyệt trong đầu vang lên. Mang theo Cấu Ngọc mau trốn, không nên quay đầu lại. Công Tôn Nguyệt cắn răng bỏ lên, nhìn thấy cách đó không xa Cấu Ngọc, không lo được toàn thân đau xót, tiến lên ôm lấy nàng liền chạy. A a a, bản tôn muốn các ngươi chém thành muôn mảnh. Sơn động chỗ sâu truyền đến Càn Khôn Tôn Vương cuồng loạn gào thét. Sau một khắc, một đạo máu me khắp người thân ảnh xông phá bụi mù, chính là Càn Khôn Tôn Vương. Hắn giờ phút này bộ dáng cực kỳ dọa người, nửa người máu thịt bé bét, miệng vết thương quấn quanh lấy u lục sắc năng lượng, ngăn cản khép lại. Các ngươi chạy không thoát. Càn Khôn Tôn Vương giận đạp đất mặt, cả người truy hướng Công Tôn Nguyệt hai người, những nơi đi qua lưu lại một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen quy tích. Công Tôn Nguyệt mặc dù đem hết toàn lực, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, rất nhanh liền bị đuổi kịp. Mắt thấy kia cuốn quanh lấy sinh tử chi khí cổ kiếm liền phải đánh xuống, một thân ảnh bỗng nhiên theo khía cạnh mà tới. Đừng tổn thương ta thánh địa thánh nữ. Người tới người mặc Thiên Lan Thánh Địa hạch tâm đệ tử phục sức, cầm trong tay một cây ngân thương, đâm thẳng Càn Khôn Tôn Vương cổ họng. Sâu kiến. Càn Khôn Tôn Vương cười lạnh, hồng hoang sinh tử kiếm nhẹ nhàng bạch một cái. Xuy, ngân thương đứt thành hai đoạn. Tên đệ tử kia thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị kiếm khí một phân thành hai, máu tươi nội tạng rơi đầy đất. Ha ha ha! Thiên Lan Thánh Địa hạch tâm đệ tử liền chút năng lực ấy. Càn Khôn Tôn Vương cùng thiếu, cố ý thả chậm bước chân, trêu bừa giống như đi theo Công Tôn Nguyệt sau lưng. Còn có ai muốn chịu chết? Chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng vang lên trận trận gầm thét. Bảo hộ thánh nữ, chu sát ma đầu, thể sống chết bảo vệ thánh địa tôn nghiêm. Lần lượt từng thân ảnh từ các nơi bay lượn mà ra, tất cả đều là Thiên Lan Thánh Địa hạch tâm đệ tử. Bọn hắn biết rõ không địch lại, lại như cũ nghĩa vô phản cố phóng tới Càn Khôn Tôn Vương. Không cần, mau lui xuống. Công Tôn Nguyệt Lệ rơi đầy mặt, muốn ngăn cản, lại bị Cấu Ngọc giữ chặt. Công Tôn tỷ tỷ, bọn hắn là đang vì chúng ta tranh thủ thời gian. Cấu Ngọc nước nở nói. Cái thứ nhất xông đi lên đệ tử cầm trong tay song kiếm, kiếm quang như hồng, lại tại tiếp xúc hồng hoang sinh tử kiếm trong nháy mắt cả người mang kiếm bị đánh thành hai nửa. Cái thứ hai đệ tử tế ra một chiếc gương cổ, kính chiếu sáng bắn xuống, Càn Khôn Tôn Vương động tác hơi chậm lại. Nhưng sau một khắc, hồng hoang sinh tử kiếm xuyên thấu mặt kính, trực tiếp đâm xuyên qua tên đệ tử kia lồng ngực. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm mỗi một vị đệ tử đều dùng sinh mệnh thuyết minh lấy đối thánh địa trung thành. Bọn hắn có thi triển cấm kỵ chi thuật cưỡng ép tăng cao tu vi, có dẫn nổ bản mệnh pháp bảo ý đồ làm bị thương Càn Khôn Tôn Vương, thậm chí trực tiếp nhào tới tự bạo kim đan. Huyết sắc nhuộm đỏ cả bầu trời, chân cụt tay đứt bốn phía tàn mát. Nhưng vị dị chính là, mỗi ngã xuống một gã đệ tử, lập tức liền có càng nhiều người xông lên điền vào chỗ trống. Thái Nhất Tiên Vương lơ lửng ở trên không, thờ ơ lạnh nhạt trận này đổ sát, cũng không xuất thủ tương trợ Càn Khôn Tôn Vương, cũng không ngăn cản các đệ tử chịu chết hành vi. Trong mắt của hắn không có chút nào chấn động, phía dưới chết không phải từng đầu hoạt bát sinh mệnh, mà chỉ là một đám không quan trọng sâu kiến. Tiên Vương đại nhân, Càn Khôn Tôn Vương đang chém giết lẫn nhau khoảng cách gần hết. Người cứ như vậy nhìn xem. Thái Nhất Tiên Vương đạm mạc đáp lại. Bản tọa chỉ phụ trách bảo đảm cố thịnh đến tội, những người khác không liên quan gì đến ta. Ngươi, Càn Khôn Tôn Vương tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết ở đằng kia chút kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đệ tử trên thân. Giết! Hơn 30 vị Thiên Lan Thánh Địa hạch tâm đệ tử giận dữ hét lên. Chương 634, định ra hồ nước, 1, chương 634, định ra hồ nước, 1, bọn hắn từng cái người mặc theo lên viền vàng đạo bảo màu trắng, khuôn mặt tuổi trẻ lại mang theo bẩm sinh ngạo khí, giờ phút này lại đều đỏ cả bề mắt. Ta bọn hắn tu vi không bằng hắn, nhưng số lượng mấy chục lần với hắn, ta cũng không tin đánh không lại hắn. Dẫn đầu đệ tử cầm trong tay một cây thanh đồng chiến mâu, mũi thương toát ra chói mắt thanh quang. Đệ tử còn lại nhao nhao hướng, riêng phần mình tế ra bản mệnh pháp bảo, đánh phía Càn Khôn Tôn Vương. Những đệ tử này mặc dù đều chỉ là nguyên anh cảnh, nhưng liên thủ uy thế lại cũng dẫn tới thiên địa biến sắc. Càn Khôn Tôn Vương đứng ở hư không, trên mặt mang mèo hí chuột giống như cười. Thẳng đến công kích tới người, hắn vẫn không núp đích. Các loại công kích rơi vào Càn Khôn Tôn Vương trên thân, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Bụi mù tán đi sau, Càn Khôn Tôn Vương liền góc áo đều không có tổn hại, chỉ là quanh thân lượn lờ ma khí hơi phai nhạt chút. Cái này sao có thể? Một gã nữ đệ tử âm thanh run rẩy, trong tay ngọc châm pháp bảo rơi trên mặt đất. Càn Khôn Tôn Vương ngửa mặt lên trời cười to. Thiên Lan Thánh Địa hạch tâm đệ tử, liền bản tông nuôi chó giữ nhà cũng không bằng. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong trôi này nhìn như bình thường kiếm gỗ, thân kiếm bỗng nhiên bắn ra làm cho người quặp lông xương sợ hãi huyết quang. Không tốt, mau lui lại. Dẫn đầu đệ tử sắc mặt đại biến, khàn giọng quát. Nhưng đã quá muộn. Càn Khôn Tôn Vương hời hợt vung lên kiếm gỗ, một đạo huyết sắc kiếm khí hiện lên hình quả quyết tán ra đến. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện nhỏ bé vết rách. Huyết nhục bạo liệt thanh âm liên tiếp vang lên. Xông lên phía trước nhất hơn 10 người đệ tử liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền nổ tung. Không. Nơi xa ngay tại đảo vòng Công Tôn Nguyệt quay đầu thấy cảnh này, nước mắt tràn mi mà ra. Còn thừa đệ tử cũng bị kiếm khí dư ba quét trúng, nhiều hơn phân nửa trọng thương ngã xuống đất, chỉ có chút ít mấy người may mắn trốn qua một kiếp. Toàn bộ Thiên Lan Thánh Địa trên không dường như rơi ra một trận huyết vũ, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Càn Khôn Tôn Vương cười lạnh, trên một kiếm huyết quang càng tăng lên. Hô trướng, gầm thét theo thánh địa chỗ sâu truyền đến, mấy thân ảnh phá không mà tới. Mấy người kia khí thế viễn siêu lúc trước những đệ tử kia, thình lình đều là địa cung cảnh hạch tâm tinh anh. Thái Nhất Tiên Vương đang muốn ra tay can thiệp, Càn Khôn Tôn Vương lại cuồng ngạo giơ lên kiếm gỗ. Tiên Vương đại nhân không cần ra tay, nhường bản tôn bồi những này sâu kiến chơi đùa. Bảy vị địa cung cảnh đệ tử kết thành bắt đầu kiếm trận, phi kiếm trên không trung xen lẫn thành sáng chói tinh đồ, hướng Càn Khôn Tôn Vương chấn áp mà xuống. Điều trùng tiểu kỹ. Càn Khôn Tôn Vương cười nạo, kiếm gỗ hướng lên trời một chỉ. Nhìn như yếu ớt kiếm gỗ cùng tinh đồ chạm vào nhau, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Sau một khắc, tinh đồ ầm vang vỡ vụn, phi kiếm đồng thời đứt gãy. Địa cung cảnh đệ tử cùng nhau phun máu bay ngược, trong đó ba người càng là trực tiếp bạo thể mà chết. Thì ra Cố Thịnh chiến lực đáng sợ như vậy. May mắn còn sống sót, địa cung cảnh đệ tử mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, rốt cuộc minh bạch không phải Càn Khôn Tôn Vương không đủ mạnh, mà là Cố Thịnh càng thêm biến thái. Những cái kia nguyên bản no ngoe muốn động thiên cung cảnh trưởng lão bọn hắn cũng đều trầm mặc, bọn hắn tự hỏi đổi lại chính mình, chỉ sợ liền một kiếm đều không tiếp nổi. Chỉ có Cố Thịnh trở về, khả năng trấn áp kẻ này, một vị trưởng lão thấp giọng thì thào. Càn Khôn Tôn Vương hưởng thụ lấy đám người ánh mắt sợ hãi, vẻ đáp ý đạt tới đỉnh phong. Tinh Hồng hai mắt liếc nhìn toàn trường, khóa chặt tại đã chạy trốn tới thánh địa biên giới Công Tôn Nguyện trên thân. Nên kết thúc. Hắn hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh đuổi tới. Nhanh, nhanh lên nữa. Công Tôn Nguyệt lôi kéo Cấu Ngọc tay, liều mạng thôi động thể nội còn thừa không nhiều linh lực. Hai người đã chạy trốn tới Thiên Lan Thánh Địa phía ngoài nhất kết giới chỗ. Chỉ cần xuyên qua đạo này kết giới, liền có thể tạm thời thoát ly Thánh Địa phạm vi. Nhưng Càn Khôn Tôn Vương tuyệt đối sẽ không vì vậy từ bỏ truy sát. Công Tôn tỷ tỷ Cấu Ngọc đột nhiên dừng bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Người đem ta buông xuống, chính mình trốn a. Nói hiệu nói vượng. Công Tôn Nguyệt nghiêm nghị quát, trên tay lực đạo tăng thêm. Ta đáp ứng ngươi, ca ca muốn bảo vệ ngươi. Cấu Ngọc lại quật cường lắc đầu. Mang theo ta, ta bọn hắn ai cũng chạy không thoát. Công Tôn Nguyệt đang muốn phản bác, đột nhiên cảm ứng được sau lưng truyền đến làm cho người sởn hết cả gai ốc sát khí. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đang lấy tốc độ khủng khiếp tới gần, những nơi đi qua không gian cũng hơi vặn mèo. Không còn kịp rồi. Công Tôn Nguyệt một thanh ôm lấy Cấu Ngọc phóng tới kết giới. Ngay tại hai người xuyên qua kết giới trong nháy mắt, Công Tôn Nguyệt đột nhiên cảm ứng được bốn phương tám hướng truyền đến vô số lạ lẫm mà khí tức cường đại. Thánh địa ngoại vi trong hư không, vậy mà ẩn giấu đi hơn 10 vị đến từ các thế lực lớn cường giả. Ha ha ha, Thiên Lan Thánh địa trò cười thật sự là càng ngày càng đặc sắc. Một cái thâm trầm thanh âm theo trong hư không truyền đến. Chậc chậc, liền nhà mình thánh nữ đều bảo đảm không được, Thiên Lan Thánh địa cũng bất quá như thế. Thì ra toàn bộ tu chân giới đều đang nhìn Thiên Lan Thánh địa trò cười. Công Tôn Nguyệt ôm chặt trong ngực run lẩy bẩy Cấu Ngọc, ánh mắt quyết tuyệt. Đừng sợ, ta bọn hắn đi. Nàng tuyển định một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiện nhân, chạy đi đâu? Càn Khôn Tôn Vương gầm thét tại sau lưng nổ vang. Công Tôn Nguyệt không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được, kia cố làm cho người hít thở không thông sát khí đã gần trong gang tấc. Buông ta xuống, và ngươi. Cấu Ngọc tại Công Tôn Nguyệt trong ngực giãy giụa. Một mình ngươi còn có cơ hội ngậm miệng. Công Tôn Nguyệt thanh âm nghẹn ngào. Ta Công Tôn Nguyệt há lại hạ người ham sống sợ chết. Một đạo huyết sắc kiếm khí bỗng nhiên theo khía cạnh đánh tới. Nguyệt Nhi. Thiên Lan Thánh Mẫu tê tâm liệt phế tiếng la vang tận mây xanh, nàng không để ý Thái Nhất Tiên Vương uy hiếp, xé mở hư không liền phải tiến lên. Nhưng mà mọi thứ đều đã quá muộn. Càn Khôn Tôn Vương hồng hoang sinh tử kiếm khoảng cách Công Tôn Nguyệt đỉnh đầu đã không đủ ba thước. Kia kinh khủng kiếm khí thậm chí đã cắt đứt nàng mấy sợi tóc xanh. Công Tôn Nguyệt tuyệt vọng nhắm mắt lại, đem Cố Ngọc ôm thật chặt vào trong ngực. Trong óc nàng hiện lên Cố Thịnh khuôn mặt, trong lòng tràn ngập áy náy. Thật xin lỗi, ta cuối cùng không thể bảo vệ tốt muội muội của ngươi. Kít một hồi chói hai tiếng côn trùng kêu theo Công Tôn Nguyệt đỉnh đầu hư không truyền đến. Vùng không gian kia kịch liệt chấn động, vỡ vụn ra. Thái Nhất Tiên Vương con ngươi bỗng nhiên co vào, giống như là nhớ ra cái gì đó đáng sợ tồn tại, nghẹn ngào hô. Không tốt, là phệ không trùng. Hắn phóng tới Càn Khôn Tôn Vương, nhưng mà thì đã trễ. Keng. Càn Khôn Tôn Vương kiếm dường như chém vào bất hủ thần thiết bên trên, phát ra đinh thai nhức óc kim loại tiếng va chạm. Mặc cho hắn như thế nào thôi động linh lực, mũi kiếm chính là không cách nào lại chìm xuống nửa phần. Thứ quỷ gì? Càn Khôn Tôn Vương vừa kinh vừa sợ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ như núi màu đen quái trùng theo hư không trong cái khe leo ra, nó sinh ra ba cái dữ tợn đầu lâu. Kinh khủng nhất là tấm kia tựa như lỗ đen miệng lớn, đang phát ra làm người sợ hãi thôn vệ chi lực. Phệ không trùng phát ra chấn thiên gào thét, ngoác ra cái miệng rộng, kinh khủng hấp lực trong nháy mắt khóa chặt Càn Khôn Tôn Vương. Đáng chết! Càn Khôn Tôn Vương đội vàng biến chiêu, hồng hoang sinh tử kiếm thay đổi phương hướng chém về phía quái trùng. Chương 634, định ra hồ nước 2. Chương 634, định ra hồ nước 2. Nhưng mà cái kia đạo đủ để bổ ra sơn nhạc kiếm khí còn chưa tiếp cận trùng miệng, liền bị một cỗ lực lượng vô hình xoắn đến nắp ấy. Tiền bối cứu ta! Càn Khôn Tôn Vương rốt cục luống cuống, hướng về phía Thái Nhất Tiên Vương khàn giọng hô. Thái Nhất Tiên Vương không hổ là thượng giới tiên vương, trong chớp mắt liền vượt qua ngàn dặm khoảng cách đuổi tới. Hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân toát ra kim quang ảo ánh. Mấy bạn mai kim màu đồng phủ văn chống rông hiện hiện, mỗi một mai đều ẩn chứa bá đạo thiên địa pháp tắc. Diệt! Thái Nhất Tiên Vương ra lệnh, vô số phủ văn đánh phía phệ không trùng. Giang giác, giang giác, phệ không trùng ba tấm miệng lớn đồng thời mở ra, càng đem những cái kia phủ văn xem như đồ ăn vặt giống như nhai nát nuốt vào. An xong vẫn không quên ở một cái, phun ra một sợi kim sắc sương mù. Cái này cuối cùng là quái vật gì? Càn Khôn Tôn Vương sắc mặt trắng bệnh, hai chân không bị khống chế run rẩy lên. Một đạo thân ảnh màu xanh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phệ không trùng đỉnh đầu. Người kia một bộ áo xanh, khuôn mặt tuấn lãng, tựa như thiên thần hạ phàm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thanh Long Tiên Vương. Thái Nhất Tiên Vương sắc mặt đại biến, thanh âm cũng thay đổi điều. Thanh y nam tử lạnh lùng quét Thái Nhất Tiên Vương một cái, đạo âm như sấm. Lan. Vô cùng đơn giản một chữ, lại ẩn chứa vô thượng uy năng. Thái Nhất Tiên Vương thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài. Càn Khôn Tôn Vương thảm hại hơn, trực tiếp bị sóng âm chấn động đến liên tục thổ huyết, ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí đồng dạng. Ngươi là Càn Khôn Tôn Vương hoảng sợ nhìn qua Thanh Y nam tử, nhớ tới một cái truyền thuyết đáng sợ. Thanh Long Tiên Vương, Tử Linh giới chủ nhi tử. Thanh Long Tiên Vương chân đạp thanh liên, chậm rãi đáp xuống Càn Khôn Tôn Vương trước mặt. Mỗi đi một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa màu xanh hoa sen, tản ra tịnh hóa thiên địa khí tức. Đường đường thượng giới thiên tài, chạy tới hạ giới ức hiếp hai cái nhược nữ tử, có gì tài ba? Thanh Long Tiên Vương thanh âm cũng lớn, lại làm cho Càn Khôn Tôn Vương như rơi vào hầm băng. Càn Khôn Tôn Vương cố nén sợ hãi, giải thích: "Ta là tới tìm Cố Thịnh tính sổ. Thiên Lan Thánh Địa bao che với hắn, ta mới." Ba. Một cái vang dội cái tắt ngắt lời hắn. Càn Khôn Tôn Vương trực tiếp lăn trên mặt đất mấy chục vòng, nửa bên mặt sưng giống đầu heo, răng rơi mất mấy quả. "Ta nghe muội muội nói." Thanh Long Tiên Vương từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. "Ngươi tại Thánh Lộ lại nhiều lần cùng nàng đối nghịch, còn tuyên bố không đem Tử Linh giới để vào mắt." Hắn chậm rãi tiến lên, mỗi đi một bước, Càn Khôn Tôn Vương liền hướng rúc về phía sau một chút. "Hôm nay, ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không thật có ba đầu sáu tay." Thái Nhất Tiên Vương dãy rủa lấy đứng lên, ngăn khuất Càn Khôn Tôn Vương trước mặt. "Thanh Long Tiên Vương, còn mời xem ở Thái Thượng Tiên Tông tông chủ phân thượng." "Lan đi." Thanh Long Tiên Vương tay áo vung lên, Thái Nhất Tiên Vương lần nữa bị tung bay. Hắn một thanh cầm lên Càn Khôn Tôn Vương cổ áo, lại là mấy cái tát vô xuống đi. "Ngươi không phải rất ngông cuồng sao?" "Ân." "Ba." 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 Thanh thủy cái tát tiếng vang triệt trời cao. Đường đường Thái Thượng Tiên Tông thiếu chủ, giờ phút này bị đánh đến giống như chó chết, chỉ có xuất khí không có tiên khí, vẫn còn mạnh miệng. "Ta hai cái ca ca sẽ không như thế yếu." Thanh Long Tiên Vương nghe vậy, giống như là nghe được cái gì cho cười. "Ha ha ha, tốt, lão tử cái này nói cho ngươi, ta cùng bọn hắn những năm này đấu kết quả." Hắn buông tay ra, tùy ý Càn Khôn Tôn Vương sủi lơ trên mặt đất, bắt đầu bẻ ngón tay số. "Lần thứ nhất, đại ca ngươi tại U Minh Cốc cùng ta giao thủ, bị ta đánh cho liền bản mệnh pháp bảo đều ném đi, cánh tay phải gãy mất một đầu, ngồi 3 năm mới tốt. Lần thứ hai, ngươi nhị ca cùng ngươi đại ca liên thủ, tại Thất Bảo Tháp vây công ta. Kết quả đây, bị ta đánh cho răng rơi đầy đất, ngươi nhị ca Huyền Thiên Kính đều để ta đập. Lần thứ ba, bọn hắn lại tại rùa phong lĩnh mai phục ta." Thanh Long Tiên Vương nói đến đây, lộ ra miệng mai cười. "Ngươi đoán làm gì? Đại ca ngươi bị ta đánh liền đường cũng sẽ không đi, nếu không phải ngươi nhị ca quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão tử có thể đem đầu của bọn hắn vặn xuống tới làm cầu để đá." "Không không có khả năng. Bọn hắn chưa từng nói qua ha ha." Thanh Long Tiên Vương cười lạnh. "Ngươi cảm thấy bọn hắn ném đi lớn như thế mặt, trở về còn dám xét sao?" Hắn một bà nhấc lên Càn Khôn Tôn Vương tóc. "Ngươi nếu là không tin, ta hiện tại liền mang theo ngươi về Tử Linh giới, tìm bọn hắn đối chất nhau." Thái Nhất Tiên Vương nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Quá rõ ràng những sự tình này đều là thật, nếu để cho Thanh Long Tiên Vương ngay trước Càn Khôn Tôn Vương mặt lại ngược bọn hắn một lần, cái này ba huynh đệ đạo tâm không phải sụp đổ không thể. Thanh Long Tiên Vương bất giận. Thái Nhất Tiên Vương cuống quýt tiến lên, bồi tươi cười nói: "Thiếu chủ trẻ tuổi nóng tính, không giữ mồm giữ miệng, còn mời ngài giơ cao đánh cái." Thanh Long Tiên Vương hừ lạnh, tiện tay đem Càn Khôn Tôn Vương ném xuống đất. "Hừ, cút nhanh lên, có bao xa cút ngày cho ta bao xa." Thái Nhất Tiên Vương như được đại xá, đang muốn mang theo Càn Khôn Tôn Vương rời đi, ai ngờ cái này không biết sống chết thiếu chủ lại vẫn mạnh miệng. "Ngươi cùng cái gì, lại cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể siêu biệt ngươi." Càn Khôn Tôn Vương máu me đầy mặt, lại vẫn không chịu thua. "Hơn nữa ngươi muốn thật lợi hại như vậy, cũng đừng để ngươi muội muội đi cùng người khác thông gia a." Câu nói này vừa ra, thiên điệu đống nhiên yên tĩnh. Thanh Long Tiên Vương biểu lộ trong nháy mắt lạnh đến cực hạn, quanh thân sát khí ngưng kết, trong vòng phương biên trăm dặm nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất thậm chí kết xuất một tầng băng sương. "Ngươi tìm chết." Thái Nhất Tiên Vương dọa đến hồn phi phách tán, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay, thi triển ra đảo bệnh bí thuật. Huyết độn vạn dặm, một đạo huyết quang hiện lên, Thái Nhất Tiên Vương mang theo Càn Khôn Tôn Vương trong nháy mắt biến mất ở chân trời, tốc độ nhanh đến liền tàn ảnh đều thấy không rõ. Thanh Long Tiên Vương nhìn qua bọn hắn chạy trốn phương hướng, hừ lạnh, lúc này mới chậm rãi thu liễm sát khí. Quay người nhìn về phía Thiên Lan Thánh Địa đám người, ánh mắt rảo qua chỗ, không người dám nhìn thẳng hắn. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng trưởng lão bọn hắn, giờ phút này liền thở mạnh cũng không dám. Ai là Cố Thịnh? Thanh Long Tiên Vương đứng ở ba đầu phệ không trùng đỉnh đầu, áo bào màu xanh không gió mà bay, ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía dưới đám người. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong hắn hời hợt trấn áp Thái Nhất Tiên Vương, hành hung Càn Khôn Tôn Vương trong rung động. Thiên Lan Thánh Chủ trước hết nhất lấy lại tinh thần, lôi kéo Thiên Lan Thánh Mẫu bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trên đất. Đa tạ Thanh Long Tiên Vương xuất thủ cứu rút, này ân Thiên Lan Thánh Địa suốt đời khó quên. Thanh Long Tiên Vương khẽ bước cảm, ánh mắt chuyển hướng bị Công Tôn Nguyệt bảo hộ ở trong ngực Cố Ngọc. "Cố Thịnh ở đâu?" "Hồi bẩm Tiên Vương." Thiên Lan Thánh Chủ thanh âm khẽ run. "Cố Thịnh đã rời đi thánh địa nhiều ngày, giờ phút này cũng không ở đây." Thanh Long Tiên Vương có chút thất vọng. "Đáng tiếc, bản vương vốn định nhìn xem là nhân vật bậc nào có thể khiến cho xá muội như thế mê muội." Thiên Lan Thánh Chủ lấy dũng khí ngẩng đầu. "Xin hỏi Tiên Vương, liên quan tới Thiên Huyền Thần Nữ chuyện tông gia, thật có việc này?" "Thiên Huyền Thần Nữ đã cùng Thương Long giới giới tử định ra hôn ước. Bản vương này đến chính là muốn nói cho Cố Thịnh." Thanh Long Tiên Vương gần từng chữ. "Hôn ước giải trừ, chớ lại si tâm vọng tưởng." Câu nói này chấn động đến Thiên Lan Thánh Chủ lảo đảo lùi lại, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Trung quanh trưởng lão đệ tử bọn hắn cũng đều mặt lộ vẻ hãi nhiên. Chương 635, ngươi rốt cuộc là người nào? 1. Chương 635, ngươi rốt cuộc là người nào? 1. Cố Thịnh cùng Thiên Huyền Thần Nữ hôn ước, là Thiên Lan Thánh Địa chỗ dựa lớn nhất một trong. Bây giờ đầu này mối quan hệ đứt gãy, mang ý nghĩa Tử Linh Thần Sơn sẽ không còn che chở bọn hắn, Thái Thượng Tiên Tông trả thù đem không người ngăn cản. Thanh Long Tiên Vương nhìn xem đám người kinh hoàng biểu lộ, thản nhiên nói: "Bất quá, bản vương có thể thay Thiên Lan Thánh Địa ngăn lại Thái Thượng Tiên Tông trả thù, cũng bằng lòng Cố Thịnh một cái điều kiện." Hắn cong ngón đúng ra, một cái vảy màu xanh chậm rãi trôi hướng Thiên Lan Thánh Chủ, đem vật này giao cho Cố Thịnh. Bóp nát nó, bản vương tự sẽ xuất hiện, hoàn thành cái hứa hẹn này. Thiên Lan Thánh Chủ hai tay tiếp nhận lần tiến, chỉ cảm thấy vào tay lạnh bớt, mơ hồ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Vội vàng bái tạ, đa tạ Tiên Vương ân điển. Thanh Long Tiên Vương không cần phải nhiều lời nữa, quay người muốn đi gấp. Lúc này, một cái rụt rè thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Mời xin hỏi." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Cố Ngọc theo Công Tôn Nguyệt trong ngực tránh thoát, khuôn mặt nhỏ tái nhợt lại quật cường ngước nhìn Thanh Long Tiên Vương. "Ca ca ta cùng Thiên Huyền Thần Nữ, thật không có khả năng sao?" Thanh Long Tiên Vương quay người, ánh mắt rơi vào Cố Ngọc trên thân. Thiếu nữ thân thể gầy yếu tại hắn nhìn soi mói có chút phát run, lại vẫn cố chấp đứng tại chỗ. "Trừ phi ngươi ca ca nắm giữ sánh vai phụ thân ta tu vi." Thanh Long Tiên Vương thanh âm lạnh lùng. "Nếu không, nửa điểm khả năng cũng không. Nói cho hắn biết, hết hy vọng a tiếp tục dây dưa, chỉ có thể thu nhận tai họa ngập đầu." Nói xong, dưới chân hắn vệ không trùng phát ra tê mình, ba tấm miệng lớn đồng thời xé mở hư không. Thanh Long Tiên Vương thân ảnh theo vết nứt không gian cùng nhau biến mất, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng rung động không thôi đám người. Cố Ngọc nước mắt y mắng trượt xuống. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng minh bạch Thanh Long Tiên Vương lời nói bên trong phân lượng. Cái kia cao cao tại thượng tồn tại, thậm chí khinh thường tại nói dối lừa gạt nàng tiểu cô nương này. Công Tôn Nguyệt cũng hư thoát giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sống sót sau hai nạn may mắn cùng bị từ hôn tin tức xung kích cùng một chỗ, nhường nàng trong đầu trống rỗng. "Người tới!" Thiên Lan Thánh Chủ đột nhiên quát chói tai, đem Công Tôn Nguyệt tấn xuống đi giam lại. "Ai cho ngươi là gan tự tiện hành động, kém chút hại chết chính mình cùng Cố Ngọc." Mấy tên đệ tử chấp pháp lập tức tiến lên, dựng lên vết thương chẳng trị Công Tôn Nguyệt. "Phu thân!" Công Tôn Nguyệt dãy rủa lấy hô. "Ta chỉ là muốn cứu người ngậm miệng." Thiên Lan Thánh Chủ giận không kìm được. "Dẫn đi, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép thả nàng đi ra." Công Tôn Nguyệt bị kéo sau khi đi, Thiên Lan Thánh Mâu ánh mắt lạnh như băng bỗng nhiên chuyển hướng nơi hẻo lánh. "Nhị trưởng lão, Thất trưởng lão, ngươi bọn hắn muốn đi chỗ nào?" Đang chuẩn bị chạy đi, hai vị trưởng lão thân thể cứng đờ. Nhị trưởng lão cố gắng chấn định quay người. "Thánh Mâu minh giám, lão phu chỉ là muốn đi thăm dò nhìn đệ tử thương vong." "Vậy sao?" Thiên Lan Thánh Mâu từng bước tới gần, mỗi đi một bước, trong không khí nhiệt độ liền giảm xuống một phần. "Cấu kết ngoại địch, bán thánh địa, ngươi bọn hắn thật to gan." Thất trưởng lão cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. "Thánh Mâu gan đủ a, ta bọn hắn chỉ là thánh chủ." Thiên Lan Thánh Mẫu lạnh giọng cắt ngang. "Dọa bãi." Thiên Lan Thánh Chủ hiểu ý, tay áo vung lên, kinh khủng thần niệm đảo qua toàn bộ thánh địa. Liên tiếp trầm đục qua đi, hơn 10 đạo thân ảnh theo trong hư không rơi xuống, đã khí tuyệt. Nhưng vẫn có không ít thám tử thành công đào thoát, đem hôm nay chứng kiến hết thảy mang rời khỏi Thiên Lan Thánh Địa. Thiên Lan Thánh Chủ sắc mặt âm trầm như nước, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì, Cố Thịnh bị Thiên Huyền Thần Nữ từ hôn, Thiên Lan Thánh Địa mất đi lớn nhất chỗ dựa. Sáu đại thánh địa sẽ không còn kiêng kỵ bọn hắn, mà Cố Thịnh càng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thiên Lan Thánh Chủ chậm rãi thu liễm áp, giữa sân đám người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Thiên Lan Thánh Mẫu. Nàng mắt vượng hàm sát, từng bước một đi hướng nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão. Nhị trưởng lão lại trên mặt thong dong, chắp tay nói: "Thánh Mẫu có gì chỉ giáo?" "Chỉ giáo?" Thiên Lan Thánh Mẫu cười lạnh. Nhị trưởng lão tốt ra mặt dày. Nàng đột nhiên đưa tay, một đạo linh lực màn sáng trên không trung triển khai, tái hiện vừa rồi nhị trưởng lão âm thầm đưa tin cho Càn Khôn Tôn Vương hình tượng. "Ngươi cố ý tiết lộ Nguyệt Nhi cùng Cấu Ngọc hạ lạc, hại nàng bọn hắn suýt nữa mất mạng, còn dám giả bộ hồ đồ." "Nhị trưởng lão, ngươi giải thích thế nào?" Giữa sân đám người nhao nhao đối nhị trưởng lão ném đi ánh mắt chán ghét, thậm chí trực tiếp giận mắng lên tiếng. "Thánh Mẫu minh giám." Thất trưởng lão bịch quỳ xuống, thanh âm phát run. "Việc này không liên quan gì đến ta, tất cả đều là nhị ca hắn." Ngậm miệng, Hưu Sơn đạo nhân gầm thét cắt ngang, chỉ vào nhị trưởng lão: "Vì cầu tự vệ bán đồng môn, thánh chủ, xin đem kẻ này giao cho lão phu xử trí." Đối mặt đám người chỉ trích, nhị trưởng lão lại không chút hoang mang, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to. "Ha ha ha, tốt một cái muốn gán tội cho người khác. Thánh Mẫu cái gọi là chứng cứ bất quá là linh lực ba động mô phỏng hình tượng mà thôi. Xin hỏi, có ai tận mắt thấy lão phu truyền âm? Có ai chính thai nghe được lão phu mật báo?" Thiên Lan Thánh Mẫu bị lần này quỷ biện tức giận đến thân thể mềm mại khẽ run. "Ngươi!" Nhị trưởng lão thừa cơ truy kích. "Nếu không có chứng minh thực tế liền định tội, thánh địa quy củ ở đâu? Thánh chủ uy nghiêm gì tồn?" Thiên Lan Thánh Chủ đưa tay ngăn lại muốn phát tác Thiên Lan Thánh Mẫu. "Việc này vẫn cần điều tra. Tại chứng cứ vô cùng xác thực trước, không được vọng kết luận." Nhị trưởng lão có chút đắc ý, chắp tay nói: "Thánh chủ anh minh. Nếu như thế, lão phu xin được cáo lui trước." Nói xong, hắn lôi kéo thất trưởng lão bước nhanh rời đi, thẳng đến trưởng lão điện mà đi. "Ngươi vì sao cả ta?" Chờ đám người tán đi, Thiên Lan Thánh Mẫu cũng không nén được nữa lửa giận. "Lão thất phu kia rõ ràng chính là..." "Ta biết." Thiên Lan Thánh Chủ thở dài. "Nhưng bây giờ không phải động đến bọn hắn thời điểm." Hắn nhìn về phía trưởng lão điện phương hướng, ánh mắt thâm thúy. "Nhị trưởng lão kinh doanh nhiều năm, thế lực rắc rối khó gỡ. Thất trưởng lão mặc dù nhát gan sợ phiền phức, nhưng đứng sau lưng đan đỉnh các một mạch. Như giờ phút này động đến bọn hắn, thánh địa tất nhiên loạn." Thiên Lan Thánh Mẫu nghiến chặt hàm răng. Chẳng lẽ liền mặc cho phản đồ ung dung ngoài vòng pháp luật? Đương nhiên không. Thiên Lan Thánh Chủ trong mắt hàn mang đột nhiên hiện. Chờ phong ba lắng lại, ta tự sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Hiện tại, ta bọn hắn trước hết tìm tới Cố Thịnh. Nâng lên Cố Thịnh, Thiên Lan Thánh Mẫu vẻ mặt hơi chậm. Đứa bé kia hiện tại ta đã phái đại trưởng lão âm thầm bảo hộ, nhưng Thiên Lan Thánh Chủ cao mày, vừa rồi thu được đưa tin, liền đại trưởng lão cũng đã mất đi Cố Thịnh tung tích. Một đạo lưu quang phá không mà tới, hóa thành ngọc giản rơi vào Thiên Lan Thánh Chủ trong tay. Thần thức quét qua, sắc mặt đột biến. Không tốt. Thế nào? Thiên Lan Thánh Mẫu đội bằng hỏi. Thiên Lan Thánh Chủ trầm giọng nói, Thái Thượng Tiên Tông tuyên bố lệnh truy sát, treo thưởng Cố Thịnh tính mệnh. Mức thưởng bao quát thượng giới pháp bảo, tiên vương cấp công pháp, cửu chuyển kim đan. Cái gì? Thiên Lan Thánh Mẫu la thất thanh. Cái loại này thủ bút. Tin tức cấp tốc truyền khắp tinh hoành linh vực. Sáu đại thánh địa nghe tin lập tức hành động, ngay cả một chút ẩn thế không ra lão quái vật cũng vì đó chấn động. Nghe nói không, Thái Thượng Tiên Tông treo thưởng. Cố Thịnh tiểu tử kia đầu người hiện tại so thánh dược còn đáng tiền. Hắc hắc, Thiên Lan Thánh Địa lần này có thể bảo hộ không được hắn. Chương 635, ngươi rốt cuộc là người nào? 2, chương 635, ngươi rốt cuộc là người nào? 2, tương tự đối thoại tại tu chân giới các nơi trình diễn. Vô số tu sĩ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Cố Thịnh hạ lạc. Thiên Lan Thánh Chủ đứng tại thánh địa chỗ cao nhất, nhìn về phương xa. Mấy ngày nay dọc theo Cố Thịnh rời đi phương hướng tìm kiếm mấy bản dặm, lại ngay cả nửa điểm tung tích cũng không phát hiện. Thánh chủ, một vị trưởng lão đội vàng chạy đến. Vừa lấy được tin tức, Huyền Minh Thánh Địa đã phái ra 3 vị thiên cung cảnh trưởng lão truy sát Cố Thịnh. Xích Viêm Thánh Địa cũng xuất động. Thanh Hồng Thánh Địa thậm chí bắt đầu dùng chấn tông pháp bảo Khuy Thiên Kính, còn có không ít tán tu tạo thành liên minh. Tin tức xấu theo nhau mà tới, Thiên Lan Thánh Chủ sắc mặt càng phát ra âm trầm. Lấy ra đưa tin ngọc phù, lần nữa nếm thử liên hệ đại trưởng lão, nhưng như cũng đã chìm đáy biển. Cố Thịnh, ngươi đến cùng ở đâu? Đây không có khả năng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đại trưởng lao sắc mặt xanh xám, trong tay la bản kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn. Cố Thịnh khí tức đến nơi đây liền hoàn toàn biến mất. Thiên Lan Thánh Chủ đứng tại một mảnh cổ thụ chọc trời ở giữa. Vùng rừng rậm này nhìn như bình thường, lại cho hắn một loại quỷ dị không nói lên lời. Cố Thịnh chính là ở chỗ này biến mất không còn tăm hơi, liền âm thầm bảo hộ đại trưởng lão đều mất dấu, hoặc là ngộ nhập một loại nào đó thượng cổ trận pháp. Thiên Lan Thánh Chủ đưa tay chạm đến trong không khí lưu lại linh lực ba động, hoặc là chính là bị một vị nào đó đại năng giả mang đi. Đại trưởng lão mười phần lo lắng. Thánh chủ, bây giờ sáu đại thánh địa đều đang đuổi giết Cố Thịnh, như hắn bị tìm tới ngươi trước lưu tại nơi này tiếp tục tìm kiếm. Thiên Lan Thánh Chủ ngắt lời nói, ta nhất định phải về thánh địa tòa trấn. Tinh hoành linh vực thế cục dung chuyển, Thái Thượng Tiên Tông lệnh truy sát đã để thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động. Đại trưởng lão trịnh trọng gật đầu. Lão hủ ổn thỏa dốc hết toàn lực. Thiên Lan Thánh Chủ nhìn thoáng qua mảnh này quỷ dị rừng rậm, thân hình hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Róc rách tiếng nước bên trong, Cố Thịnh chậm rãi mở hai mắt ra. Phát hiện chính mình xếp bằng ở một chiếc đơn sơ trên thuyền gỗ, đang nước chảy bèo trôi tại núi xanh dưới thác nước đầm sâu bên trong. Đây là nơi nào? Ta rõ ràng trong rừng rậm lúc này cảnh tượng trước mắt vặn vẹo biến ảo. Ngọn núi nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem hắn bao bọc vây quanh. Mỗi ngọn núi đỉnh đều có một tòa cổ pháp thạch đỉnh, trong đỉnh đều có một thân ảnh. Đệ nhất phong bên trên là mặt mũi tràn đầy tà khí lão đầu, đang dùng khô gầy ngón tay vuốt vuốt một cái huyết sắc ngọc bội. Thứ hai phong là vị thanh bảo kiếm khách, ôm ấp trường kiếm nhắm mắt dưỡng thần. Thứ ba phong lơ lửng một đoàn màu u lam hồn hỏa, lúc sáng lúc tối. Thứ tư phong ngồi cụt một tay trắng hán, bắp thịt quần quận như rồng. Cuối cùng phong thì là cuốn tại trong tã lót chiếc anh, làn da tím xanh, âm u đầy tử khí. Tiền bối bọn hắn. Cố Thịnh nếm thử kêu gọi, lại không người trả lời. Mặt trời lên mặt trăng lặn, không biết qua bao lâu. Kia tả khí lao đầu đống nhiên đứng dậy, cười quái dị nhảy xuống vách núi biến mất không thấy gì nữa. Thanh bảo kiếm khách theo sát phía sau, hóa thành kiếm quang phá không mà đi. U lam hồn hỏa chập chờn mấy lần, cũng phiêu nhiên đi xa. Lấy lực chứng đạo. Cụt một tay trắng hán lưu lại câu này trầm ổn, một quyền đánh nát sơn phong biến mất không còn tăm tích. Cuối cùng chỉ còn lại cái kia chiếc anh. Nó bỗng nhiên mở ra không có con ngươi hai mắt, phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng khóc. Cố Thịnh trong đầu xẹt qua kinh khủng hình tượng. Chiếc anh bị vô số quái vật cắn xé tra tấn, bầu trời hạ xuống tử sắc lôi đỉnh, oán khí phóng lên tận trời. A! Cố Thịnh đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện chính mình còn tại trên thuyền gỗ, Nam Tỏa Sơn Phong cùng người thần bí tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, những hình ảnh kia quá mức chân thực. Nhất là chết anh oán nghiệm, dường như trực tiếp lạc ấn tại hắn thần hồn chỗ sâu. Đây rốt cuộc là? Cố Thịnh lắc lắc đầu, chân đạp thuyền gỗ đằng không mà lên. Lên trước bờ lại nói, ngay tại Cố Thịnh sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, bên bờ bụi cỏ bỗng nhiên chuyển đến sột soạt soạt vận động. Ai? Cố Thịnh ánh mắt mãnh liệt, đấm ra một quyền. Ôi, cái nào tên khốn kiếp tập kích bất ngờ phật ra? Ngã Phật Từ Bi, tên khốn kiếp nào? Gầm thét tại trong rừng rậm nổ vang, hù dọa một mảnh chim bay. Lang Tiêu một tay nhấc lấy lưng quần, một tay sở lấy trên đầu chọc mới vừa ra lò bao lớn. Vừa mới hắn đang ngồi xổm ở trong bụi cỏ giải quyết đời người đại sự. Ai ngờ bỗng nhiên thiên hàng chính nghĩa, một cái trọng quyền rắn rắn chắc chắc nện ở hắn bóng lưỡng trên trán. Đối, thật xin lỗi Cố Thịnh theo phía sau cây thò đầu ra, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ta tưởng rằng cái gì manh thú. Lang Tiêu đột nhiên quay đầu. Khi hắn thấy rõ Cố Thịnh khuôn mặt lúc, phẫn nộ hóa thành vui mừng như điên. Là ngươi? Lang Tiêu một cái bước xa theo trong bụi cỏ nhảy ra, quần đều quên hệ, kém chút bị chính mình trượt chân. Vọt tới Cố Thịnh trước mặt, hai mắt sáng lên trên dưới dò xét, kia sốt ruột ánh mắt nhường Cố Thịnh toàn thân không được tự nhiên. Vị đại sư này. Cố Thịnh lùi lại nửa bước, cảnh giác bày ra phòng ngự dáng vẻ. Vừa rồi một quyền kia hắn nhưng là dùng toàn lực, đủ để chấn sát bất kỳ địa cung cảnh phía dưới tu chân giả. Có thể hòa thượng này thế mà chỉ là lên bao, liền máu đều không có lưu. Thân thể này cường độ có thể thấy được mạnh bao nhiêu. Lăng Tiêu lại không quan tâm, một phát bắt được Cố Thịnh cổ tay. "Đừng nói nhảm, theo ta đi." Cố Thịnh biến sắc, âm thầm vận lực muốn tránh thoát, lại phát hiện tay của đối phương không nhúc nhích tí nào. Chính mình tốt xấu là địa cung cảnh trung kỳ tu vi, tại hòa thượng này trước mặt lại như hải đồng giống như bất lực. "Ngươi đến tụt cùng là ai? Đây là nơi nào?" Cố Thịnh trầm giọng hỏi, đồng thời bí mật quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, trong không khí tràn ngập xa lạ sóng linh khí, hiển nhiên không phải hắn biết bất kỳ một chỗ tu chân giới địa vực. Lăng Tiêu dắt lấy hắn đi nhanh, cũng không quay đầu lại đáp. Bần tăng pháp hiệu Lăng Tiêu, về phần đây là nơi nào hắn đột nhiên dừng bước, vẻ mặt nhăn nhó. "Đợi lát nữa, để cho ta trước giải quyết một cái quá mót." Cố Thịnh ngơ ngác nhìn hòa thượng này lại xông vào ven đường bụi cỏ, rất nhanh truyền đến một hồi tiếng vang kinh thiên động địa. Nửa ngày, Lăng Tiêu sảng khoái tinh thần đi ra, vỗ cái bụng. Có thể tính dễ chịu, vừa rồi ăn nhầm địa phương quỷ quái này quả dại, kém chút không có đem Phật ra kéo chết. Cố Thịnh khỏe miệng co giật, hòa thượng này luôn hành cử chỉ nào có một chút dáng vẻ người xuất gia. Nhưng dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người, hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình hỏi: "Ngươi muốn dẫn ta đi cái nào?" "Dẫn ngươi về nhà a." Lăng Tiêu nhếch miệng cười một tiếng: "Ngươi không phải muốn rời đi địa phương quỷ quái này sao?" Cố Thịnh chấn động trong lòng. Đúng là tại thăm dò một chỗ thượng cổ di tích lúc đột nhiên bị chuyển tống tới cái này thế giới xa lạ, đã vây ở nơi đây 3 ngày. Hòa thượng này làm sao lại biết? Không đợi hắn nghĩ lại, Lăng Tiêu đã kéo lấy hắn xông ra rừng cây, trước mắt rộng mở trong sáng. Một đạo sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng bắt ngang phía trước. Đen nhánh đáy vực dường như nối thẳng cửu u, mơ hồ có làm cho người sợn hết cả gai ốc tiếng gào thét truyền đến. Cố Thịnh bản năng lui lại 2 bước. "Ngươi dẫn ta tới đây làm gì?" "Đừng sợ, nhảy đi xuống liền có thể về nhà." Lăng Tiêu biểu lộ đống nhiên nghiêm túc lên. "Bất quá cần ngươi phối hợp một chút." Bước ra một giọt lây dính tiên chủng khí tức máu cho ta. Cố Thịnh con ngươi đột nhiên co lại. Tiên chủng là hắn bí mật lớn nhất, liền sư môn trưởng bối cũng không biết được, hòa thượng này như thế nào biết được? "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Cố Thịnh thanh âm lạnh xuống. Thể nội chân nguyên bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Lăng Tiêu lại không để ý khoát khoát tay. Chương 636, mau tránh ra, 1, chương 636, mau tránh ra, 1, chớ khẩn trương, ta muốn hại ngươi vừa rồi liền độc thủ. Trên người ngươi có tiên chủng khí tức, chỉ có loại này máu khả năng kích hoạt truyền tống trận. Hắn chỉ vách núi. Phía dưới này xác thực nguy hiểm, nhưng phía trên có đường ra. Cố Thịnh nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ tới mình quả thật vô kế khả thi, cắn răng gật đầu. Vận chuyển tâm pháp, đầu ngón tay bước ra một giọt đỏ thắm huyết châu, kỳ dị là, huyết châu trung tâm lại có một chút kim quang lưu chuyển. Thật là tinh thuần tiên chủng khí tức. Lăng Tiêu cẩn thận tiếp nhận huyết châu, trong miệng bắt đầu ngâm tụng một đoạn tối nghĩa khó hiểu cổ chú. Theo chú ngữ vang lên, Cố Thịnh kinh ngạc phát hiện Lăng Tiêu khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản cười đùa tí từng hòa thượng giờ phút này dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang. Nhưng tại cái này thần thánh bên trong, lại mơ hồ lộ ra một cỗ làm người sợ hãi tà dị khí tức. Đây là? Cố Thịnh vô ý thức lại lui 2 bước. Lăng Tiêu mi tâm bỗng nhiên hiện một đạo màu đen đường vân, kia đường vân lúc nhích, mơ hồ có thể thấy được vô số dữ tợn ma ảnh ở trong đó dãy rủa gào thét. Đột nhiên mở 2 mắt ra, trong mắt bắn ra 2 đạo đỏ thấm giao nhau trùng sáng, càng đem trước mặt không gian mạnh mẽ xuyên thủng. Giang rắc, hư không vỡ vụn, lộ ra 2 cái xoay tròn lỗ đen, tĩnh mịch khó lường. "Nhanh, nhảy bên trái cái kia." Lăng Tiêu hô to, dẫn đầu nhảy vào phía bên phải lỗ đen, thân ảnh trong nháy mắt bị thôn vệ. Cố Thịnh nhìn qua kia không ngừng bặm bẹo lỗ đen, tiết hầu phát khô. Nhưng nghĩ tới lưu tại cái này thế giới xa lạ nguy hiểm, nhắm mắt nhảy vào. Vừa mới đi vào, Cố Thịnh cũng cảm giác trời đất quay cuồng. 4 phía là bóng tối vô tận, liền thần thức đều không thể triển khai. Bên hai chỉ có cuồng phong gào thét cùng tiếng nổ, thân thể bị lực lượng vô hình xé rách lấy, ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Cố Thịnh gầm thét, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Không biết qua bao lâu, ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi lúc, phía trước đông nhiên xuất hiện ánh sáng nhạt, tia quang càng ngày càng sáng, hóa thành một đầu ngang qua hư không to lớn vết rách. Vô Cố Thịnh bị một cỗ cự lực ném ra ngoài vết rách, trung điệp ngã tại một mảnh mềm mại trên đồng cỏ. Tham lam hô hấp lấy không khí, kia quen thuộc sóng linh khí nhường hắn cơ hội lệ nóng doanh trọng. Là tinh hoành linh vực, hắn thật trở về. Cách đó không xa, Lăng Tiêu ngay tại trên đồng cỏ lăn lộn. Ha ha ha, Phật gia ta trở về rồi. Cố Thịnh lặng lẽ đứng dậy, cảnh giác quan sát đến cái này thần bí hòa thượng. Hôm nay đủ loại quá mức quỷ dị, hắn quyết định thừa dịp đối phương không chú ý lúc mau chóng rời đi. Đại sư bảo trọng, tại hạ xin được cáo lui trước. Cố Thịnh chắp tay thi lễ, quay người liền phải rời đi. Uy, Lăng Tiêu đông nhiên gọi lại hắn, trên mặt mang ý vị thâm trường cười. Cứ đi như thế, không tạ ơn Phật gia dẫn ngươi trở về. Cố Thịnh bước chân dừng lại, gượng cười nói, đa tạ đại sư tương trợ, ngày khác tất có hậu báo. Lăng Tiêu khoát khoát tay. Mà thôi, ngươi đi đi. Bất quá, ta bọn hắn rất nhanh sẽ gặp lại. Cố Thịnh không cần phải nhiều lời nữa, cấp tốc thi triển thân pháp biến mất tại trong rừng cây. Nhìn qua Cố Thịnh đi xa bóng lưng, Lăng Tiêu sờ lên trên đầu chọc bao, tự lẩm bẩm: Tiên chủng tốc chủ, lần này có ý tứ. Hắn nhìn về phía bầu trời, mi tâm vằn đen lần nữa hiện hiện. Lão lửa chọc bọn hắn, Phật gia ta trở về, ngươi bọn hắn ác mộng muốn bắt đầu. Cố Thịnh một mình đi xuyên qua rừng rậm ở giữa, dưới chân lá khô phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. Linh khí nồng nặc bên trong xen lẫn quen thuộc cỏ cây khí tức. Không sai, đây chính là Thiên Lan Thánh Địa ngoại vi thương cổ rừng rậm, 3 tháng trước hắn chính là từ nơi này bắt đầu lịch luyện. vậy mà thật trở về. Cố Thịnh sờ lên ngực, viên kia kim sắc hạt giống còn tại chậm rãi nhảy lên. Quay đầu nhìn một cái lúc đến phương hướng, cái kia gọi Lăng Tiêu cổ quái hòa thượng hẳn không có đuổi theo. Một cỗ mênh mông như biển uy áp từ trên trời giáng xuống, Cố Thịnh lăn lộn thân lông tơ đứng đấy, thể nội chân nguyên trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh đạp không mà đến, mỗi đi một bước đều dường như giẫm tại thiên địa mạch lạc bên trên, dẫn tới không gian xung quanh có chút rung động. Đại trưởng lão, Cố Thịnh kinh ngạc lên tiếng. Thân ảnh màu xanh trong nháy mắt rơi vào Cố Thịnh trước mặt, là một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Nhìn từ trên xuống dưới Cố Thịnh, ngươi tiểu tử này chạy đi đâu rồi? Cố Thịnh vừa muốn trả lời, lại nghe đại trưởng lão tiếp tục nói: từ khi ngươi tiến vào vùng rừng rậm này liền đã mất đi tung tích, liên tiếp biến mất hơn mấy tháng, thánh địa trên dưới đều cho là ngươi gặp bất chắc. Mấy tháng? Cố Thịnh ngạc nhiên. Có thể ta rõ ràng chỉ rời đi 3 ngày. Đại trưởng lão ánh mắt ngưng tụ. 3 ngày? Ngươi có biết hiện tại đã là cuối thu? Ngươi khi đó tiến vào rừng rậm lúc vẫn là giữa hè. Tại cái kia quỷ dị thế giới, tốc độ thời gian trôi qua vậy mà cùng nơi này khác biệt. Hắn giải thích nói: đại trưởng lão, ta không hiểu thấu tiến vào một cái kỳ quái thế giới, gặp rất nhiều chuyện khó mà giải thích. Là một cái Lăng Tiêu mang ta đi ra. Lăng Tiêu? Đại trưởng lão như có điều suy nghĩ. Không phải là trong truyền thuyết nhất hoa nhất thế giới bí cảnh? Khó trách, khó trách. Hắn lắc đầu, đột nhiên nghiêm túc lên. Không nói trước cái này, Cố Thịnh, ngươi nhất định phải lập tức kết thúc lịch luyện, trở về Thiên Lan Thánh Địa. Cố Thịnh nhướng mày. Xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão thở dài. Thái thượng tiên tông người lại tới, mang theo vị kia tiên vương, Càn Khôn Tôn Vương. Cố Thịnh con ngươi đột nhiên co lại, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Hắn dám lại đến? Kim Loan Thiên Quân không phải đã cảnh cáo hắn sao? Lúc này không giống ngày xưa. Đại trưởng lão biểu lộ phức tạp. Thiên Huyền Thần Nữ sắp cùng Thương Long giới tử thông gia, cho nên muốn cùng ngươi từ hôn. Câu nói này như là một đạo kinh lôi bổ vào Cố Thịnh đỉnh đầu. Từ hôn? Mặc dù đoạn này hôn ước vốn là chính trị thông gia, nhưng bỗng nhiên bị lui, vẫn là để Cố Thịnh cảm thấy một hồi nhục nhã. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là cái kia hôn đản tiên vương có phải hay không lại nhằm vào muội muội ta. Cố Thịnh trong mắt giấy lên lửa giận, thanh âm đều biến khàn giọng. Đại trưởng lão gật gật đầu. Công Tôn Nguyệt mang theo muội muội của ngươi trốn. Mặc dù ở giữa gặp phải nguy hiểm, nhưng Thiên Huyền Thần Nữ ca ca Thanh Long Tiên Vương xuất hiện, ra tay trấn áp Càn Khôn Tôn Vương, còn hành hung hắn dừng lại. Cố Thịnh ngây ngẩn cả người. Thanh Long Tiên Vương? Hắn vì sao? Xem như từ hôn đền bù a. Đại trưởng lão theo trong tay áo lấy ra một cái màu xanh ngọc bội đưa cho Cố Thịnh. Thanh Long Tiên Vương lưu lại cái này, nói chỉ cần ngươi bóp nát nó, hắn liền sẽ hiện thân giúp ngươi một chuyện. Cố Thịnh tiếp nhận ngọc bội, xúc cảm ôn nhuận như ngọc, bên trong ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Gắt gao nhìn chằm chằm ngọc bội, nội tâm tại thiên nhân giao chiến. Bóp nát nó, hiện tại liền gọi Thanh Long Tiên Vương đi ra hỏi cho rõ. Vẫn là, ta khuyên ngươi giữ lại. Đại trưởng lão xem thấu ý nghĩ của hắn. Cái này mai ngọc bội thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Cố Thịnh cưỡng chế trong lồng ngực bốc lên lửa giận, đem ngọc bội thu vào trong lòng. Công Tôn Nguyệt cùng muội muội ta hiện tại ở đâu? An toàn. Đại trưởng lão an ủi. Thanh Long Tiên Vương tự mình hộ tống nàng bọn hắn đi địa phương an toàn. Bất quá,